Chương 31. Nhân kiếm vừa ra, ai dám tranh phong? Bá, hàn quang vào vỏ. Áo trắng thiếu niên sừng sững tại trên lôi đài, ánh mắt của hắn ôn hòa, nhưng trong đó lại ẩn giấu đi một vòng sắc bén, phảng phất một thanh hàm xúc chờ nợ lợi kiếm đồng dạng. Thiếu niên dáng người thẳng tắp, áo trắng đồng bền, ánh mắt như là bó đuốc sáng tỏ, chung quanh một đám thanh vân đệ tử cũng không dám cùng hắn đối mặt. Hắn quá chói mắt, hắn phong mang làm cho người rất rung động. Làm Diệp Trường Phong nói ra một câu kia khiêu chiến tất cả mọi người thời điểm, toàn trường đệ tử đều lâm vào chấn kinh ở trong. Ngoa tạo, ta không nghe lầm chứ? Thanh Châu kiếm thánh muốn khiêu chiến tất cả chúng ta. Ngươi đương nhiên không nghe lầm. Làm sao? Ngươi cảm thấy Thanh Châu kiếm thánh rất tự đại sao? Ê, có chút. Ha ha, ngươi quá để mắt chúng ta. Tề Hạo sư minh đều bại bởi hắn, chúng ta đi lên lại có thể thế nào? Ai có thể đi lên tiếp Thanh Châu kiếm thánh một kiếm? Có ai có thể? Tê, còn giống như thật không có. Trong đám người có người cảm thấy Diệp Trường Phong quá tự đại, nhưng kỳ thật cũng không có. Dù sao, thực lực của hắn rõ như ban ngày. Liên Tề Hạo đều thua với hắn, lại còn có ai có thể đón hắn một kiếm đâu? Không có người. Cho nên, vậy cũng là không lên tự đại. Trung quanh một đám thủ tọa liếc mắt nhìn nhau, tự đại. Bọn hắn cũng không cảm thấy Diệp Trường Phong tự đại, có thể tại thời gian một năm đi vào Ngọc Thanh 6 tầng, mà còn có lấy kiếm đạo đại thành cảnh giới. Loại người này ai có thể nói hắn tự đại? Cũng có cuồng bố liếng. Ngươi không phục? Vậy trước tiên đi lên đón hắn một kiếm lại nói tiếp. Thương Chính Lương cười nhạt một tiếng, hắn ngoắc để Lạc Bại Sở Dự Hoành từ trên lôi đài đi xuống, do hỏi: "Hoành Nhi, như thế nào? Nhưng có thu hoạch?" Đối với những đến tuổi này nhẹ nhàng đệ tử, có thể cùng một tên kiếm đạo đại thành tu sĩ tranh tài một trận, như vậy khẳng định là có không ít chỗ tốt. Không nói những cái khác, hiện tại mặt ngươi đối kia một cỗ không cách nào bệ nghệ khí thế, như vậy về sau ngươi khẳng định là có thể kịp phản ứng. Dù sao bất kể nói thế nào, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Sở Dự Hoành nhẹ nhàng thở dài, đáy mắt của hắn hiện ra một vòng cô đơn, nói: "Thanh Châu kiếm thánh, danh bất hư truyền. Sư phó, ta liền rút kiếm dũng khí đều không có." Sở Dự Hoành có chút xấu hổ. Hắn tu vi không bằng Tề Hạo, bây giờ đối mặt cường đại Diệp Trường Phong, hắn liền rút kiếm dũng khí đều không có. Người ta Tề Hạo tốt xấu đều có thể cầm kiếm vượt qua một chiêu, nhưng hắn đâu, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, cùng sợ choáng váng đồng dạng. Không sai, chính là bị sợ choáng váng. Bởi vì Diệp Trường Phong chém ra kia một đạo kiếm khí thật là đáng sợ. Trong đó uy thế chỉ có bản thân hắn mới rõ ràng đến tột cùng đến cỡ nào cường đại, Ngọc Thanh 9 tầng phía dưới, bất cứ người nào tới, đoán chừng đều rất khó tại Diệp Trường Phong một kiếm kia phía dưới kịp phản ứng. Trừ khi ngươi có một viên không sợ tâm, không sợ bất kỳ cái gì sự vật. Thương Chính Lương cười nói ra, kiếm đạo đại thành chi cảnh, ngươi chỉ là một cái Ngọc Thanh 7 tầng tự nhiên ứng đối không được. Hắn cũng không có quá nhiều chỉ trích, ngược lại còn rất tốt an ủi một phen Sở Dự Hoành. Dù sao, hắn đã từng cũng được chứng kiến kiếm đạo đại thành uy lực. Cái kia phong hoa tuyệt đại áo trắng sư minh liền như là trước mắt cái này thiếu niên đồng dạng kinh diễm. Tăng Thúc Thường trở về nhìn về phía môn hạ đệ tử, ngữ khí bình thản nói, nhưng có người dám lên đài cùng Diệp sư điệt đánh một trận. Lời vừa nói ra, phong hồi phong một đám đệ tử nhao nhao ngao ngoe muốn động. Bọn hắn nhìn về phía trên lôi đài kia một đạo áo trắng thân ảnh, trong lòng tất cả đều có chút xoắn xuýt. Đây chính là Thanh Châu kiếm thánh a. Bọn hắn khẳng định đánh không lại, cho nên có muốn đi lên hay không đây? Không ít đệ tử đều đang do dự. Bọn hắn nghĩ thầm, dù sao cũng đánh không lại, đi lên mất mặt xấu hổ làm gì a? Bá, nhưng vào lúc này, một thân ảnh chui ra. Ta đến, ta đến. Diệp sư minh, ta đến đánh với ngươi một trận. Chỉ gặp một tên nhẹ nhàng thiếu niên lang từ Tăng Thúc Thường đứng bên cạnh, tuổi của hắn không lớn, nhìn so Diệp Trường Phong còn nhỏ hơn tới 1-2 tuổi, đồng thời tu vi cũng không tính phi thường cao. Đại khái liền Ngọc Thanh 5 tầng dáng vẻ, chính là Tăng Thư Thư. Tăng Thúc Thường nhìn xem tự mình nhi tử lên đài, trên mặt của hắn nhịn không được lộ ra một vòng vui mừng. Tốt, có can đảm trực diện một tên tuyệt thế thiên tiêu. Không tệ, không hổ là hắn Tăng Thúc Thường nhi tử. Diệp sư minh, ta gọi Tăng Thư Thư, ta thế nhưng là ngươi trung thực fan hâm mộ a. Tăng Thư Thư có chút kích động nói. Hắn gái này một thân xuyên dự, giọng nói bình thường đều là học Diệp Trường Phong. Gặp một màn này, Diệp Trường Phong nhịn không được góc miệng có chút co lại. Hắn nhìn trước mắt Tăng Thư Thư, trong lòng không còn gì để nói. Nhớ không lầm, hắn sở dĩ nổi danh như vậy, tựa hồ hay là bởi vì Tăng Thư Thư nguyên nhân. Tăng sư minh, xin chỉ giáo. Diệp Trường Phong bình thản mở miệng nói ra. Bá, hắn đột nhiên rút ra hàm quan kiếm. Tuy nói trước mắt Tăng Thư Thư mới Ngọc Thanh 5 tầng, nhưng hắn cũng cho đủ đối phương mặt mũi. Dù sao cũng là chính mình trung thực fan hâm mộ mà, nên chiếu cố một chút, ngươi nói đúng a. Bạch. Thẳng tiến không lùi kiếm ý đột nhiên một phát, lập tức không chút nào giữ lại hướng phía Tăng Thư Thư nghiền ép tới. Ê! Tăng Thư Thư sắc mặt trắng nhợt, lấy hắn Ngọc Thanh 5 tầng tu vi làm sao có thể ngăn lại được Diệp Trường Phong cái này cường đại kiếm ý? Lá, Diệp sư minh, nếu không ta vẫn là thu một chút lực. Tăng Thư Thư ngượng ngùng cười một tiếng. Nghe vậy, Diệp Trường Phong cười nhạt một tiếng. Hắn hơi thu liễm một phen khí thế trên người, sau đó ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tăng Thư Thư, nói: "Tăng sư minh vì sao muốn gọi ta sư minh?" Nghe nói lời ấy, Tăng Thư Thư nổi lòng tôn kính, hắn chân thành nói: "Diệp sư minh đạt giả vi tiên, tự nhiên trải qua được ta một tiếng sư minh, chớ nói chi là ngài hay là của ta thần tượng hắc hắc." Nghe vậy, Diệp Trường Phong bất đắc dĩ cười cười: "Tùy tiện đi, tả hữu bất quá là một cái xưng hô thôi. Diệp sư minh, ta nghe nói ngươi tự chế một chiêu kiếm pháp, không biết có thể hay không để cho ta kiến thức một chút?" Tăng Thư Thư có chút hiếu kỳ nói. Lời vừa nói ra, chung quanh một đám đệ tử nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tự sáng tạo kiếm pháp? Tê, thật hay giả a. Ha ha, ngươi sợ không phải không biết rõ cái gì gọi là kiếm đạo đại thành a. Vị sư huynh này nói tỉ mỉ, gây nên kiếm đạo đại thành chính là đem kiếm luyện đến cực đỉnh, nhất niệm kiếm y sinh, nhất niệm kiếm y tán, tự sáng tạo kiếm pháp không phải tùy tiện sao? Chính là không biết rõ mạnh bao nhiêu. Chung quanh một đám đệ tử nhao nhao hiếu kỳ nhìn về phía lôi đài. Mấy vị thủ tọa thì là đem ánh mắt nhìn về phía Thương Tùng đạo nhân, Thương Chính Lương có chút hiếu kỳ nói ra, "Thương Tùng sư huynh, ngươi hẳn là được chứng kiến Diệp sư điệt tự sáng tạo kiếm pháp a. Không biết uy lực như thế nào?" Nghe vậy, Thương Tùng đạo nhân ánh mắt có chút lấp loé. Hắn ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài kia một tên thiếu niên, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, nói, "Có thể so với chúng ta Thanh Vân môn tứ đại kiếm quyết." Lời vừa nói ra, mấy mạch thủ tọa bỗng nhiên giật mình. "Cái gì? Có thể so với tứ đại kiếm quyết? Thế, không phải đâu. Một người đệ tử khai sáng ra tới kiếm pháp, thế mà có thể so với Thanh Vân môn tứ đại kiếm quyết." Chương 32, chấn kinh tứ tọa. Lục Tuyết Kỳ lên đài. Điền Bất Dịch, Tô Như hai người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao từ đối phương đấy mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Tự sáng tạo kiếm pháp, hơn nữa còn là có thể so với Thanh Vân tứ đại kiếm quyết kiếm pháp, thật hay giả? Trong lòng bọn họ đều có chút không tin, nhưng từ nơi sâu xa phảng phất có được cái nào đó thanh âm tại nói cho bọn hắn, chuyện sự tình này là thật. Trước đây, Vạn Kiếm Nhất Kiếm đạo đại thành thời điểm, hắn tuy nói không có tự sáng chế kiếm pháp gì, nhưng hắn lại một mình một người tu thành tứ đại kiếm quyết một trong Trảm Quỷ Thần. Cái kia thời điểm, Thanh Vân môn nhưng không có những người khác hiểu được Trảm Quỷ Thần. Vạn Kiếm Nhất hoàn toàn chính là dựa vào chính mình tu thành. Như thế thiên phú, có thể nói là chấn kinh bọn hắn ngay lúc đó tất cả mọi người. Dù sao, Trảm Quỷ Thần thế nhưng là tứ đại kiếm quyết một trong a. Đệ tử tầm thường muốn tu thành, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn trưởng bối chỉ điểm cùng hộ đạo, nhưng hết lần này tới lần khác Vạn Kiếm Nhất không có hướng bất luận kẻ nào thỉnh giáo. Bởi vì ngay lúc đó Thanh Vân môn căn bản không có bất kỳ một cái nào nhân tu thành Trảm Quỷ Thần. Không chút nào khoa trương, Trảm Quỷ Thần cái môn này kiếm quyết chính là bị Vạn Kiếm Nhất dẫn tới đỉnh phong. Tại thời đại kia, bất kể là ai, chỉ cần nghĩ tới Trảm Quỷ Thần, trong lòng liền sẽ nghĩ đến Vạn Kiếm Nhất, vừa nghĩ tới Vạn Kiếm Nhất, bọn hắn liền sẽ nghĩ đến Vạn Kiếm Nhất Trảm Quỷ Thần, còn có hắn Trảm Long Kiếm. Thủy Nguyệt đại sư ánh mắt có chút lấp lóe. Nàng bình tĩnh nhìn xem trên lôi đài kia một tên áo trắng thiếu niên, trong lòng cũng chờ mong hắn tự sáng tạo kiếm pháp đến tột cùng như thế nào. Trên lôi đài, Diệp Trường Phong nghe nói Tằng Thư Thư lời nói về sau, hắn cười nhạt một tiếng, cũng không có tư tàng, trực tiếp liền hào phóng nói ra, đã Tằng sư huynh muốn nhìn. Vậy sư đệ liền đều xấu. Vừa dứt lời, Diệp Trường Phong đột nhiên ngước mắt, trên người hắn khí thế bỗng nhiên biến đổi, cả người đều phảng phất một thanh tùy thời nở rộ lợi kiếm. Với anh, to lớn kiếm ý phóng lên tận trời, một cỗ vô địch tín niệm đột nhiên bộc phát. Giờ khắc này, Diệp Trường Phong tinh khí thần trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Bá, hắn không chút do dự giơ lên trong tay hàm quang kiếm. Trong chốc lát, hàm quang kiếm có chút tiếng rung, phát ra một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo, một đạo sáng chói kiếm quang tại trên lôi đài bộc phát, vô tận kiếm ý phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Ầm ầm, kiếm quang lấp loé, một đạo không cách nào bệ nghệ kiếm ý bộc phát. Nhân kiếm vừa ra, ai dám tranh phong? Bá, chỉ gặp Diệp Trường Phong nhấc kiếm vung lên. Sau một khắc, kiếm ý bộc phát, vô tận kiếm mang bao trùm cả một mảnh lôi đài. Một đạo kiếm khí đột nhiên hướng phía bầu trời phía trên chém tới. Một kiếm này dung hợp Diệp Trường Phong tinh khí thần, ẩn chứa trong lòng của hắn niềm tin vô địch, bao trùm kiếm ý của hắn gia trì. Đây là nhân kiếm. Ầm ầm, kiếm quang chạm hướng vòng trời, trong nháy mắt ngay tại trên tầng mây phá vỡ một đầu khó mà hình dung vết kiếm. Xa xa nhìn lại, phương viên vài dặm đều có thể rõ ràng trông thấy cái này một đạo vết kiếm, giống như có người một kiếm chém ra ngày này. Giờ khắc này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Ngoạ tào ránh ránh, một kiếm này, trời ạ, đây quả thật là Ngọc Thanh 6 tầng có thể chém ra tới kiếm khí sao? T, mấu chốt nhất là nó hay là Thanh Châu kiếm thánh tự sáng tạo kiếm pháp. Loại uy lực này đều nhanh có thể so với chúng ta Thanh Vân môn tứ đại kiếm quyết ta. Cái gì gọi là nhanh? Cái này đã đạt tới tứ đại kiếm quyết uy lực có được hay không? Các đệ tử trừng to mắt, bọn hắn khó có thể tin nhìn trước mắt một kiếm này, căn bản không thể tin được bực này kiếm khí lại là trên lôi đài thiếu niên chém ra tới. Nhưng không tin không được a, sự thật liền bày ở trước mắt, dù không được bọn hắn không tin. Mấy mạch thủ tọa sững sờ nhìn xem bầu trời phía trên vết kiếm, phóng tầm mắt nhìn tới, cả một tầng mây hoàn toàn bị từ giữa đó một chia làm hai, trọn vẹn lan tràn mấy dặm. Cái này, đây chính là Diệp sư điệt tự sáng tạo kiếm pháp sao? Thương Chính Lương nhị non tự nói, khó có thể tin, quả thực là quá làm cho người ta khó có thể tin. Thủy Nguyệt đại sư ngơ ngác nhìn trước mắt từng màn, nàng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trên lôi đài thiếu niên, trong đầu nào đó một đạo áo trắng thân ảnh dần dần cùng hắn trùng hợp. Giống, quá giống. Nhưng trước mắt cái này một tên thiếu niên lại càng thêm lóa mắt. Thủy Nguyệt đại sư bờ môi có chút nhúc nhích, nàng yên lặng nhìn xem Diệp Trường Phong thân ảnh, cuối cùng không nói một lời. Giờ khắc này, tất cả thủ tọa, trưởng lão tất cả đều lâm vào chấn kinh ở trong. Thương Tùng đạo nhân cho dù là trước đó không lâu gặp qua một kiếm này, nhưng giờ phút này hắn tại nhìn thấy Diệp Trường Phong lại một lần thi triển ra một kiếm này sau, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được hơi xúc động. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được một kiếm này uy lực. Thượng Thanh phía dưới vô địch thủ, Thượng Thanh phía trên có lẽ còn kém chút hòa hợp, nhưng Thương Tùng đạo nhân là biết đến, một kiếm này bất quá là Diệp Trường Phong kiếm thứ nhất thôi. Phía sau hắn còn có địa kiếm cùng thiên kiếm. Địa kiếm vừa ra, sợ không phải thượng thanh đều phải cúi đầu a. Điền Bất Dịch vợ chồng hai người liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt của bọn họ nhao nhao lóe lên một tia rung động. Một kiếm này, quá mạnh. Nói thật, Tô Như nhìn xem bầu trời phía trên kia một đạo vết kiếm, trong lòng của nàng cũng nhịn không được có chút ngưng trọng. Bởi vì nàng phát hiện nếu như là mình, muốn đón lấy một kiếm này đều phải nỗ lực một điểm đại giới. Phải biết nàng thế nhưng là thượng thanh tu vi a. Cho dù là mới vào thượng thanh cấp độ, nhưng này cũng không phải Diệp Trường Phong cái này Ngọc Thanh cảnh có thể so sánh a. Chỉ có thể nói, không hổ là kiếm đạo đại thành. Trong đó uy lực thật sự là quá mức để cho người ta rung động. Và, Điền Linh Nhi chớp con người. Nàng kinh ngạc nhìn lên trên trời kia một đạo vết kiếm, chính mắt thấy tầng mây bị một phân thành hai. Thanh Châu kiếm thánh thật là lợi hại a. Tiểu Linh Nhi một mặt sùng bái. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể một kiếm đem tầng mây đều đổi chém ra. Xa xa nhìn lại, không biết đến còn tưởng rằng có người nhất kiếm khai thiên nữa nha. U ngục, trên lôi đài, Tằng Thư Thư ngơ ngác nhìn xem bầu trời phía trên vết kiếm, hắn đột nhiên cảm thấy hai chân của mình có chút run lẩy bẩy. "Lá, Diệp sư huynh a, một kiếm này tên gọi là gì a?" Tằng Thư Thư sững sờ hỏi. "Không có ý tứ, hắn đã sinh không nổi khiêu chiến tâm chết rồi." "Được rồi được rồi, ta liền lên đến trò chuyện một ít ngày được rồi." Nghe vậy, Diệp Trường Phong cười nhạt một tiếng, nói, "Đây là nhân kiếm." Tằng Thư Thư lập tức hai mắt sáng lên, nói, "Hẳn là mặt trên còn có thiên kiếm, địa kiếm." "Không tệ." Diệp Trường Phong khẽ bước cằm. Tằng Thư Thư còn muốn tiếp tục hỏi. Phía dưới Tằng Thúc Thường sắc mặt đã rất đen. "Lão tử để ngươi đi lên khiêu chiến, kết quả ngươi chạy lên đi nói chuyện phiếm. Ngươi tử, còn không mau cút xuống cho ta." Tằng Thúc Thường tức giận quát lớn một câu. Nghe vậy, Tằng Thư Thư rụt cổ một cái, hắn hướng phía Diệp Trường Phong ngượng ngùng cười một tiếng, nói, "Diệp sư minh, chúng ta lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp." Bá, ngay tại hắn mới vừa đi xuống lôi đài một khắc này, một tên thiếu nữ đột nhiên từ Thủy Nguyệt đại sư bên cạnh đứng lên, sau đó không chút do dự hướng phía trên lôi đài đi đến. Chương 33. Chúng ta kiếm tu, không vì ân, không vì tặng. Thiếu nữ thân mang một bộ váy trắng, tuổi của nàng tuy nhỏ, nhưng lại đã rất có nghiêng nước nghiêng thành chi tư, nhỏ nhắn gương mặt xinh đẹp trên mang theo một tia thanh lãnh, một đôi sáng chói tinh mâu có chút lấp loé. "Bá." Thiếu nữ đứng dậy, nàng không chút do dự hướng phía trên lôi đài đi đến, liền như là năm đó tên kia thiếu niên kiếm thánh không chút do dự đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Từ đó về sau, Lục Tuyết Kỳ trong lòng liền đã có một cái ý nghĩ, mặc kệ Diệp Trường Phong như thế nào, nàng mãi mãi cũng sẽ kiên định đứng tại bên cạnh hắn, không rời không bỏ, tuy nói nàng hiện tại không có tư cách đứng tại bên cạnh hắn ta. Dù sao thực lực của nàng quá yếu. "Bá." Thiếu nữ đứng dậy, lập tức liền đưa tới chung quanh chú ý của mọi người, không ít thanh vân đệ tử tất cả đều chú ý tới Lục Tuyết Kỳ, đáy mắt của bọn họ lộ ra một vòng kinh ngạc. Không hắn, chỉ vì Lục Tuyết Kỳ dung mạo quả thực kinh người. Dù là tuổi của nàng còn vẫn nhỏ, nhưng chỉ cần lại cho nàng thời gian mấy năm, có lẽ nàng liền có thể có 102 toàn bộ thanh vân môn. Mấy vị thủ tọa cũng chú ý tới Lục Tuyết Kỳ. Đáy mắt của bọn họ thoáng lộ ra một chút kinh ngạc, đương nhiên, bọn hắn không phải kinh ngạc tại Lục Tuyết Kỳ dung mạo, mà là kinh ngạc nàng thiên phú. Thương Chính Lương một mặt kinh ngạc nói, "Thủy Nguyệt sư muội, vị này là ngươi một năm trước thu nhận đệ tử a?" "Không tệ." Thủy Nguyệt đại sư khẽ bước cằm. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, đáy mắt hiện ra một vòng nhu hòa. Thu nhiều như vậy người đệ tử, cũng liền Lục Tuyết Kỳ nhất làm cho nàng hài lòng, mặc kệ là tính cách, tu vi, vẫn là cái khác các mặt, nàng đều cảm thấy Lục Tuyết Kỳ rất tốt. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nàng cảm thấy Lục Tuyết Kỳ cùng chính mình rất giống. Một năm trước thu nhận đệ tử, không phải là kia Lục gia thôn trẻ mồ côi. Thiên Vân đạo nhân hiếu kỳ nói. "Đúng." Thủy Nguyệt đại sư nhẹ gật đầu. Lời vừa nói ra, mấy vị thủ tọa đều là thở dài. "Ai?" Tăng Thúc Thường nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ ánh mắt hơi kinh ngạc, hắn có chút hâm mộ nói ra, "Thủy Nguyệt sư muội ngược lại là có phúc lớn, ta xem ngươi cái này đệ tử căn cốt bất phàm, bây giờ nhập môn một năm, không biết tu vi như thế nào?" "Gần nhất vừa mới tu thành Ngọc Thanh ba tầng." Thủy Nguyệt đại sư mỉm cười nói. Nghe vậy, chung quanh mấy mạch thủ tọa tất cả đều ăn nhiều giật mình. "Cái gì? Ngọc Thanh ba tầng?" Điền Bất Dịch sắc mặt có chút tối sầm. Nhập môn thời gian một năm, liền tu thành Ngọc Thanh ba tầng cảnh giới, trong đó thiên phú có thể tưởng tượng được. Một năm tu thành Ngọc Thanh ba tầng, cái này thiên phú sợ không phải có thể so với Thanh Diệp tổ sư đi. Thương Chính Lương có chút hâm mộ nói. "Lần này đệ tử đều là cái gì bái vật a? Một cái một năm tu thành Ngọc Thanh 6 tầng, kiếm đạo đại thành, một cái một năm tu thành Ngọc Thanh 3 tầng, phong thái tuyệt thế. Hơn nữa còn là một nam một nữ. Cái này, cố tình người đều đã nghĩ đến một ít đồ bật. Đệ tử khác có lẽ không biết, nhưng cái này mấy mạch thủ tọa lại là biết được, Diệp Trường Phong cùng Lục Tuyết Kỳ ở giữa là tồn tại cái nào đó ràng buộc. Bọn hắn cũng biết Diệp Trường Phong đã từng cứu được Lục Tuyết Kỳ một mạng, nhìn từ điểm này, hai người này tương lai đoán chừng đã cột vào cùng một chỗ. Dù sao hai người bọn hắn tiên phú đều tốt như vậy, phong thái tài tình tuyệt thế, dung mạo càng là không kém, nói lên một câu trai tài gái sắc đều không quá đáng. Giữa sân, Điền Bất Dịch mặt đen lên không nói lời nào. Thương Tùng đạo nhân yên tĩnh không nói, chỉ có Tằng Thúc Thượng, Thiên Vân đạo nhân, Thương Chính Lương mấy người đang không ngừng cung duy Thủy Nguyệt đại sư, bọn hắn đúng là thật hâm mộ. Hú hồn, Thanh Vân môn thế hệ này hai cái thiên phú tuyệt hảo người, đều cùng Thủy Nguyệt đại sư có quan hệ. Quả nhiên là khí vận sở chúng a. Tô Như cười mỉm nói ra, "Sư tỷ, các người hai người bọn họ có phải hay không rất xứng?" Nàng hướng phía trên lôi đài nhẹ nhàng một chỉ. Nghe vậy, Thủy Nguyệt đại sư ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp một áo trang thiếu nữ chính sừng sững tại thiếu niên trước người, sáng chói tinh mâu kinh ngạc nhìn chăm chú lên hắn, phản phất trong mắt đã dung không được người khác đồng dạng. Gặp đây, Thủy Nguyệt đại sư run lên trong lòng. Năm đó nàng không phải cũng là dạng này sao? Là rất xứng a. Thủy Nguyệt đại sư thấp giọng lẩm bẩm. Nàng đối Diệp Trường Phong rất có hảo cảm. Nếu như tương lai Lục Tuyết Kỳ cùng Diệp Trường Phong thật đi tới cùng một chỗ, kia nàng cũng sẽ không phản đối. Nghe vậy, trong lòng tôi như giật mình. Nàng nguyên bản chỉ là thuận miệng một lời, nhưng lại không nghĩ tới tự mình sư tỷ thế mà thật không có phản đối. Nhìn như vậy tới, sư tỷ đối vị này Diệp sư điệt đúng là rất hài lòng a. Tô Như ánh mắt nhìn về phía một bên, chỉ gặp Điền Linh Nhi chính mục không chớp mắt nhìn chằm chằm lôi đài, trên mặt của nàng có chút do dự, rõ ràng cũng là muốn lên đài, nhưng cuối cùng, nàng nhưng không có bất kỳ hành động gì. Rất hiển nhiên, tiểu nữ hài thích sĩ diện. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng có chút xấu hổ lên đài. Gặp một màn này, Tô Như nhịn không được lắc đầu. Qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Giờ này khắc này, trên lôi đài, Diệp Trường Phong nhìn trước mắt áo trắng tiểu nữ, đáy mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Tuyết Kỳ, một năm không thấy, Lục Tuyết Kỳ dung mạo tuy nói không có biến hóa quá lớn, nhưng nàng khí chất lại phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Nàng đã không còn là cái kia thích khóc tiểu nữ hài. Gặp được nguy hiểm, nàng cũng sẽ không trốn đi run lẩy bẩy, bởi vì nàng đã sơ bộ có cường đại năng lực, có thể cầm lấy lưỡi kiếm chống cự nguy hiểm. Đại ca ca, Lục Tuyết Kỳ thanh lãnh gương mặt xinh đẹp trên lộ ra một vòng hoa mỹ tiêu dung. Nàng đối những người khác cũng không có như thế cười qua. Duy chỉ có đối với Diệp Trường Phong, nàng không có một chút che giấu hành vi của mình. Tuyết Kỳ, đã lâu không gặp. Diệp Trường Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng có của hắn chút cảm khái. Cho dù ai có thể nghĩ đến, hắn bất quá là tiện tay cứu một cái thiếu nữ, thế mà lại là tương lai thiên gia kiếm chủ, tiểu trúc phong thủ tọa đâu. Tuyết Kỳ, ngươi cũng không cần gọi ta đại ca ca, ta mới lớn hai người tuổi mà thôi. Diệp Trường Phong cười lắc đầu, hắn nói khẽ, ngươi nếu là nguyện ý, gọi ta một tiếng sư minh cũng tốt. Tốt. Lục Tuyết Kỳ mặt mày cong cong cười nói. Lập tức, sắc mặt của nàng hơi nghiêm, ngữ khí nghiêm túc nói ra, Diệp sư minh, chuyện lúc trước, nàng vốn định mở miệng hào hào nói tạ một phen. Dù sao lâu như vậy đến nay, nàng còn không có tốt tốt hướng Diệp Trường Phong nói lời cảm tạ qua đây, mỗi lần muốn đi thông thiên phong thời điểm, Diệp Trường Phong đều đang bế quan. Dưới mắt, Lục Tuyết Kỳ vừa bạn muốn mượn nhờ lần này cơ hội hào hào nói tạ một phen. Nhưng Diệp Trường Phong lại thật sớm nhìn ra ý nghĩ của nàng. Không cần nhiều lời, Diệp Trường Phong nhẹ nhàng khoát tay, ngăn trở Lục Tuyết Kỳ nói lời cảm tạ. Hắn ngữ khí bình thản nói ra, trước đây chuyện kia, ta chỉ cần gặp, đều sẽ không chút do dự động thân đứng ra. Chúng ta kiếm tu, tùy tính mà vì, không vì ân, không vì tạ. Ngược lại là ngươi, nhập môn một năm, tu vi như thế nào? Diệp Trường Phong nhiều hứng thú nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ. Nhớ không lầm, Lục Tuyết Kỳ hẳn là đương đại tiếp cận nhất thanh Diệp tổ sư thiên tài, cũng không biết tu hành một năm, nàng cụ thể đạt đến cái gì tình trạng. Chương 34, chỉ điểm Lục Tuyết Kỳ, đột phá Ngọc Thanh tầng 4. Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ hơi sững sờ. Nàng nhìn trước mắt áo trắng thiếu niên, có thể rõ ràng trông thấy đối phương đấy mắt thoải mái cùng tùy tâm. Nhìn ra được, hắn là thật không thèm để ý cái gì. Cũng thế, nếu là để ý nhiều như vậy, hắn trước đây cũng sẽ không chút do dự đứng ở trước mặt của nàng, đem thân là người xa lạ nàng gắt gao bảo hộ ở phía sau. Lục Tuyết Kỳ cười, nàng cười chỉ vì Diệp Trường Phong một người tràn ra. Đối mặt hỏi thăm, Lục Tuyết Kỳ nhẹ giọng nói ra, "Sư minh, ta hiện tại Ngọc Thanh tầng 3." Dứt lời, thiếu nữ có chút ngẩm trắng như tuyết cái cổ. Trong mắt của nàng nhìn chăm chú lên Diệp Trường Phong, đáy mắt lộ ra một vòng nhanh khen ta thần sắc. Nghe vậy, Diệp Trường Phong hơi kinh ngạc. Ngọc Thanh 3 tầng? Đây chẳng phải là lập tức liền muốn đột phá Ngọc Thanh 4 tầng rồi? Hắn biết rõ Lục Tuyết Kỳ thiên phú không tệ, nhưng không nghĩ tới thế mà tốt như vậy. Một năm Ngọc Thanh 3 tầng, loại này tốc độ tu luyện đã phi thường khủng bố. Đương nhiên, cùng hắn vẫn là không cách nào so sánh được. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, nói, đột phá Ngọc Thanh 4 tầng đoán chừng còn muốn không ít thời gian, sư phó nói Ngọc Thanh 4 tầng đột phá hết thảy toàn bộ nhờ tự mình lĩnh ngộ. Dù sao Thái Cực Huyền Thanh Đạo hết thảy liền 3 tầng. Từ tầng thứ 4 bắt đầu, hết thảy tất cả đều cần nhờ cái người đi lĩnh ngộ, đối với ngộ tính vô cùng coi trọng, mặc kệ ngươi thiên phú như thế nào. Tại Ngọc Thanh 4 tầng trước mặt đều muốn bị thẻ một thẻ. Nghe vậy, Diệp Trường Phong khẽ gật đầu. Hắn trước đây đột phá Ngọc Thanh 4 tầng thời điểm, cũng dùng một đoạn thời gian ngắn, bất quá, hắn đã tìm được đột phá quyết khiếu. Ngươi lại ngồi xuống, ta chỉ điểm một chút ngươi, nhìn xem có thể hay không đột phá Ngọc Thanh 4 tầng. Diệp Trường Phong nhẹ nói. A. Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ con người giật mình. Đột phá Ngọc Thanh 4 tầng? Nàng tuy nói hơi kinh ngạc, nhưng từ đối với Diệp Trường Phong tín nhiệm, Lục Tuyết Kỳ vẫn là trước tiên trên lôi đài ngồi xếp bằng xuống. Diệp Trường Phong cũng ngồi xuống. Hắn chậm rãi mở miệng, hướng hắn giảng thuật một chút hắn đột phá Ngọc Thanh 4 tầng quyết khiếu. Gặp một màn này, chung quanh một đám đệ tử nhao nhao có chút hiếu kỳ. Bọn hắn đây là thế nào? Nói thế nào nói An bị hạ? Chẳng lẽ không đánh sao? Đánh? Thanh Châu kiếm thánh đều thượng thanh phía dưới không địch thủ, còn đánh cái giám a? Chẳng lẽ lại là tại thiên bị? Thế, thiên bị? Ta cũng muốn nghe. Chung quanh một đám thanh vân đệ tử có chút ngao ngoe muốn động. Dù sao Diệp Trường Phong thế nhưng là Thanh Châu kiếm thánh a, không chỉ có một năm bước vào Ngọc Thanh 6 tầng, hơn nữa còn là một vị kiếm đạo đại thành tuyệt thế thiên tiêu, nếu là đạt được chỉ điểm của hắn, nói không chừng bọn hắn cũng có thể có chỗ tinh tiến. Bọn hắn đây là, mấy mạch thủ tọa cũng chú ý tới Diệp Trường Phong hai người hành vi. Bọn hắn có chút hiếu kỳ, không phải khiêu chiến sao? Làm sao đột nhiên An bị hạ? Mấy vị thủ tọa nhìn chăm chú lên lôi đài, muốn nhìn một chút Diệp Trường Phong bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì. Nhưng khi bọn hắn cẩn thận nghe xong, phát hiện lại là Diệp Trường Phong ngay tại là Lục Tuyết Kỳ giảng thuật đột phá Ngọc Thanh 4 tầng tu luyện tâm đắc. Đối với cái này, mấy mạch thủ tọa bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là đột phá Ngọc Thanh 4 tầng tu luyện tâm đắc a. Còn tưởng rằng là cái gì đây? Bọn hắn đối với cái này cũng không làm sao để ý, dù sao tất cả đỉnh núi các mạch từ trước đều có không ít người đột phá Ngọc Thanh 4 tầng, tu luyện tâm đắc cái gì cũng sẽ không thiếu. Nhưng coi như như thế, bọn hắn vẫn là bình tĩnh lại an tĩnh nghe. Trên lôi đài, Diệp Trường Phong thanh âm bình tĩnh khoan thai vang lên. Thái Cực Huyền Thanh Đạo vừa mới bắt đầu 3 tầng có cụ thể phương pháp tu luyện, bởi vậy, chỉ cần là cái người cơ bản đều có thể tu luyện thành công, chỉ khi nào lên cao đến Ngọc Thanh 4 tầng. Vậy thì có chút phá lệ ăn ngộ tính. Đối với cái này, ta hơi có chút tổng kết, ngươi lại cẩn thận nghe một chút. Ừ mừng. Lục Tuyết Kỳ nhu thuận nhẹ gật đầu. Diệp Trường Phong chậm rãi mở miệng nói, Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4, trọng yếu nhất chính là có thể làm được khu vật, cái gọi là khu vật, kỳ thật chính là lớn mạnh tự thân tinh thần niệm lực. Như vậy đến tột cùng nên như thế nào lớn mạnh tinh thần niệm lực đâu? Đối với cái này, ta có một cái quan điểm. Tinh khí thần 3 hợp 1, liền có thể lớn mạnh tinh thần niệm lực, chỉ cần tinh thần niệm lực đạt đến, tự nhiên mà nhiên liền có thể làm được khu vật thủ đoạn. Bởi vì cái gọi là tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Làm tinh khí thần 3 hợp 1 về sau, tinh thần niệm lực liền sẽ dần dần lớn mạnh, Ngọc Thanh 4 tầng cũng bất quá là tay cầm đem mất thôi. Diệp Trường Phong đơn giản giảng thuật một lần hắn đột phá Ngọc Thanh 4 tầng quyết hiếu. Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ có chút nhíu mày. Nàng xếp bằng ở trên lôi đài cẩn thận suy tư. Tâm cùng ý hợp, nghe tựa hồ phá lệ phù hợp Thái Cực chi đạo. Giờ này khắc này, mấy mạch thủ tọa cũng tại cách đó không xa đem Diệp Trường Phong lời nói nghe cái rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nhao nhao kinh ngạc. Tâm cùng ý hợp, cái này, như thế có Thái Cực chân ý, lại là Diệp Trường Phong cái này nhập môn mới 1 năm đệ tử nói ra được. A, hắn 1 năm liền Ngọc Thanh 6 tầng a. Tốt a tốt a, nhìn như vậy tới, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận a. Mấy mạch thủ tọa ánh mắt khẽ híp một cái. Vẹn vẹn chỉ là một câu nói như vậy, liền đã biểu lộ Diệp Trường Phong đối với Thái Cực chi đạo lĩnh ngộ cực sâu. Trong đó thậm chí siêu việt một ít thượng thanh trưởng lão. Thương Chính Lương nhịn không được nhẹ nhàng cảm khái nói, ta thật sự là càng ngày càng hâm mộ trưởng môn sư huynh a, đây rốt cuộc thu cái gì yêu nghiệt đệ tử a. Ai? Mấy người khác nhẹ nhàng thở dài. Bỏ qua chính là bỏ qua, còn có thể làm sao đâu. A. Đúng lúc này, Thủy Nguyệt đại sư đột nhiên đã nhận ra một ít không thích hợp. Ánh mắt của nàng đỗng nhiên nhìn về phía lôi đài. Bá, phóng tầm mắt nhìn tới, áo trắng thiếu nữ xếp bằng ngồi dưới đất, hai tròng mắt của nàng đóng chặt, bày ra một cái ngũ tâm hướng lên trời tư thái, nghiêm nhiên đã bước vào tu luyện ở trong. Bèn, giờ khắc này, trung quanh thiên địa linh khí đột nhiên dao động. Bọn chúng không ngừng hướng phía trên lôi đài hội tụ mà đi, phản phất có được cái gì ngay tại dẫn dắt bọn chúng đồng dạng. Đây là có người đột phá. Trung quanh một đám thanh vân đệ tử ăn nhiều giật mình. Bọn hắn cùng một thời gian nhìn về phía chỗ lôi đài, chỉ gặp xếp bằng ở Diệp Trường Phong trước mặt áo trắng thiếu nữ quanh thân còn cuốn nồng đậm tiên địa linh khí, rất hiển nhiên, đột phá người chính là nàng. T, cái này đột phá? Không phải đâu. Chỉ đơn giản như vậy đột phá sao? Đây là đột phá Ngọc Thanh mấy tầng a? Tựa như là 4 tầng a. Ngọc Thanh 4 tầng. Chơi ạ. Trước đây ta đột phá Ngọc Thanh 4 tầng thời điểm, thế nhưng là hao tốn dòng dã thời gian hơn 1 năm a. Người so người tức chết người a. Trung quanh một đám thanh vân đệ tử nghị luận ầm ĩ ầm ầm, trung quanh thiên địa linh khí càng thêm dao động. Liên tục không ngừng linh khí hướng phía lôi đài hội tụ. Diệp Trường Phong mỉm cười. Hắn nhìn trước mắt khí thế dần dần bình ổn lại Lục Tuyết Kỳ, trong lòng nhịn không được hơi xúc động, không hổ là Lục Tuyết Kỳ. Mẹn mẹn chỉ là đơn giản chỉ điểm một phen. Cứ như vậy thuận lợi đột phá Ngọc Thanh 4 tầng. Chương 35. Một kiếm. Một kiếm. Vẫn là một kiếm. Ầm ầm, thiên địa linh khí không ngừng trên lôi đài hội tụ. Trung quanh mơ hồ cuốn lên một trận khí lưu, một cỗ vô hình vòng xoáy linh khí tại Lục Tuyết Kỳ đỉnh đầu ngưng tụ. Bạch. Vô hình khí cơ chấn động. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Mấy mạch thủ tọa ánh mắt sáng ngời có thần nhìn về phía trên lôi đài, bọn hắn có thể nhìn ra, Lục Tuyết Kỳ đột phá đã đến thời khắc mấu chốt. Bạch. Thủy Nguyệt đại sư mảnh khảnh thân hình lóe lên. Nàng toàn bộ trong nháy mắt đi tới trên lôi đài, đứng tại Lục Tuyết Kỳ, bên người Diệp Trường Phong, phất tay chế tạo ra một mặt vô hình hộ thuẫn đem Lục Tuyết Kỳ bao phủ. Phong ngừa có người quấy rầy đến nàng đột phá. Ngọc Thanh 4 tầng đột phá phi thường mấu chốt, dù sao trong đó dính đến tinh thần niệm lực tăng cường, hơi không cẩn thận, liền có khả năng phát sinh một ít ngoài ý muốn. Bởi vậy, tại đột phá thời điểm, hoàn cảnh chung quanh cũng vô cùng trọng yếu. Không nói linh khí sung túc, chí ít đều phải yên tĩnh một điểm. Dưới mắt chung quanh khắp nơi đều là thanh vân đệ tử, yên tĩnh khẳng định là yên tĩnh cũng được, cho nên Thủy Nguyệt đại sư lựa chọn quả quyết xuất thủ. Lấy thực lực bản thân cưỡng ép là Lục Tuyết Kỳ mở ra một cái an tĩnh đột phá hoàn cảnh. Yên lặng. Thương Tùng đạo nhân nhàn nhạt quát lớn một tiếng. Hắn ánh mắt thoáng nhìn, chung quanh một đám thanh vân đệ tử lập tức liền trở nên yên lặng. Nhưng coi như như thế, một đám đệ tử trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút kích động. Dù sao đây chính là Ngọc Thanh 4 tầng a. Lục Tuyết Kỳ cứ như vậy thật đơn giản đột phá. Nhớ không lầm, nàng tựa hồ cũng mới nhập môn 1 năm a. Thời gian 1 năm, trực tiếp vượt qua đến 4 tầng. Tuy nói không có Diệp Trường Phong như thế biến thái, nhưng loại này kinh khủng thiên phú cũng đủ để bằng được Thanh Diệp tổ sư. Một đám thủ tọa đấy mắt tràn đầy hâm mộ. Không chút nào khoa trương, lấy Lục Tuyết Kỳ thiên phú, chỉ cần lại cho nàng thời gian 20 năm, nàng nhất định có thể vượt qua Ngọc Thanh, đến thượng thanh cảnh. Loại tốc độ này đã coi như là thật nhanh. Không nhìn thấy Long Thủ Phong Tế Hạo, Thông Thiên Phong Tiêu Dật tài tu luyện 100 năm đều không thể đột phá thượng thanh sao? Hai người bọn họ chính là ví dụ. Thượng thanh, không phải tốt như vậy đột phá. Tề Hạo ánh mắt có chút cô đơn nhìn xem trên lôi đài hai đạo thân ảnh kia, hai vị này thật đúng là đủ đả kích người. Vị yêu kiếm đạo đại thành tạm thời liền không nói, so không nổi so không nổi. Liền nói Lục Tuyết Kỳ vị này nhập môn một năm đệ tử, không nghĩ tới ngộ tính của nàng như thế kinh người, chỉ là thuận miệng chỉ điểm vài câu, liền trực tiếp đột phá Ngọc Thanh cảnh 4 tầng cái này một lớn ngưỡng cửa. Ai, Tề Hạo yếu ớt thở dài. Được rồi, không so được ta vẫn là không thể so sánh đi. Và anh, giờ khắc này, trên lôi đài linh khí càng ngày càng nồng nặng. Diệp Trường Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Hắn phóng xuất ra một chút kiếm vô hình ý, đem trung quanh linh khí tận khả năng hướng phía Lục Tuyết Kỳ để ép mà đến, vì đó chế tạo ra một cái càng thêm thích hợp hoàn cảnh. Gặp một màn này, Thủy Nguyệt đại sư đáy mắt hiện ra một vòng ý cười. Ông ngong ngong, trong khoảnh khắc, một cỗ vô hình ba động quyết tán, rất nhỏ tinh thần niệm lực phát ra. Lục Tuyết Kỳ chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nàng kia sáng chói tinh mâu có chút lấp loé, một điểm linh quang bắn ra, yếu ớt niệm lực tại mi tâm quyết tán, rất hiển nhiên, nàng đã đột phá thành công. Ngọc Thanh 4 tầng. Sư phó. Lục Tuyết Kỳ nhìn xem bên cạnh cao gầy thân ảnh, trong mắt của nàng bên trong lộ ra một vòng mừng rỡ. Tuyết Kỳ, tốt. Thủy Nguyệt đại sư cười mỉm tán dương một câu, đáy mắt của nàng đều là hài lòng. Một năm tu tới Ngọc Thanh 4 tầng, quả nhiên là tốt thiên phú, quả nhiên là tốt thiên tư a. Lục Tuyết Kỳ mặt mày cong cong, nàng quay người hướng phía Diệp Trường Phong nhẹ nhàng cúi đầu, giòn âm thanh nói ra, đa tạ Diệp sư huynh chỉ điểm. Diệp Trường Phong cười nhạt một tiếng, hắn thản nhiên tiếp nhận Lục Tuyết Kỳ cái này thi lễ. Dù sao thành đạo chi đạo to như vậy, thụ trên thi lễ cũng không sao. Tuyết Kỳ ngộ tính tuyệt hảo, một điểm liên thông, ta bất quá là chia sẻ một chút tự thân kinh nghiệm thôi. Diệp Trường Phong khẽ lắc đầu, nghe nói lời ấy, chung quanh một đám thanh vân đệ tử có chút ngao ngoe muốn động. Kiếm Thánh đại nhân ta cũng muốn ngài chỉ điểm a. Nói thật, Diệp Trường Phong tu vi tuy nói chỉ là Ngọc Thanh 6 tầng, không cách nào cùng những cái kia thượng thanh cảnh trưởng lão thủ tọa bằng được, nhưng hắn ngộ tính, thiên tư tuyệt đối là có 102 của kim. Dù sao, có thể trong thời gian ngắn như vậy kiếm đạo đại thành tồn tại, có thể là cái gì hạng đơn giản sao? Đương nhiên không có khả năng. Tại một đám thanh vân thủ tọa trong lòng, Diệp Trường Phong cũng có tư cách đó chỉ điểm chúng đệ tử. Thương Tùng đạo nhân có chút kinh diễm nhìn thoáng qua trên lôi đài áo trắng thiếu niên, ánh mắt của hắn không hiểu, ánh mắt nhìn về phía sau lưng một đám Long Thủ Phong đệ tử, chậm rãi nói, nhưng có ai dám lên đài cùng Diệp sư điệt đánh một trận? Nói là chiến, chẳng bằng nói là thỉnh giáo. Nghe vậy, Tề Hạo khẽ lắc đầu, trên mặt của hắn có một vòng đắng chát. Ta vẫn là không đi lên mất mặt xấu hổ. Nhưng coi như thế, hắn tốt hơn theo âm thanh phụ họa Thương Tùng đạo nhân, hướng phía sau lưng một đám sư đệ nói, chư vị sư đệ, Diệp sư đệ kiếm đạo tu vi cao thâm mặt chắc, mọi người không ngại đi lên tìm hắn chỉ điểm một hai. Lời vừa nói ra, Long Thủ Phong đệ tử tất cả đều có chút ngao ngoe muốn động. Rất nhanh, có người đứng dậy. Long Thủ Phong Phương Siêu không chút do dự đi tới trên lôi đài. Gặp một màn này, Lục Tuyết Kỳ tuy nói có lòng muốn cùng Diệp Trường Phong trò chuyện tiếp hai câu, nhưng cũng không thể không đi theo ân sư đi xuống lôi đài. Long Thủ Phong đệ tử Phương Siêu, còn xin Diệp sư huynh chỉ giáo. Phương Siêu kích động mở miệng nói ra. Bất chi bất giác, hắn cũng gọi lên Diệp Trường Phong sư huynh, điểm này chung quanh một đám đệ tử đều không cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh. Đây chính là Thanh Châu kiếm thánh ải. Với anh, đáp lại Phương Siêu duy có một kiếm. Vô hình chi kiếm tách ra sáng chói quang huy, hàng quang lóe lên, kiếm khí hoành quán bát phương, nồng đậm kiếm ý vô thiên cái địa của tới. Bạch, Phương Siêu liền kiếm cũng không nổ ra được, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, đã là bại. Không, phải nói còn chưa bắt đầu, trận này khiêu chiến còn chưa có bắt đầu, hắn liền đã bị thua. Kế tiếp, âm thanh trong trẻo chậm rãi vang lên, nghe có chút dị thường cản rỡ, nhưng là tại trình bày một loại sự thật. Bá, Phương Siêu ngơ ngác đi xuống lôi đài, trong lòng của hắn còn tại dư vị Diệp Trường Phong một kiếm kia, kia là cỡ nào sáng chói, cỡ nào phong hoa tuyệt đại. Một đạo bóng người lóe lên, lại là một tên Long Thủ Phong đệ tử lên đài. Bạch, hàng quang lóe lên, âm thanh trong trẻo lại một lần nữa vang lên. Kế tiếp, hạ, theo từng người đệ tử lên đài, từng đạo kiếm quang không ngừng trên lôi đài chợt lóe lên. Âm thanh trong trẻo vang lên một giây qua đi, một giây sau lại sẽ theo sát phía sau vang lên. Cái này cũng đại biểu một việc, không có bất luận cái gì một tên thanh vân đệ tử có thể tại Diệp Trường Phong trong tay chống nổi một giây đồng hồ. Một kiếm, vẫn là một kiếm. Mặc kệ là bất luận kẻ nào, Diệp Trường Phong chỉ cần một kiếm. Chương 36. Chuyện Thiên Gia kiếm chủ Lục Tuyết Kỳ. Giờ khắc này, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem trên lôi đài kia một tên áo trắng thiếu niên, đáy mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Bá, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp Diệp Trường Phong sừng sững tại trên lôi đài, hắn từ đầu đến cuối đều có thể động một bước, cả người liền phảng phất cắm rễ trên lôi đài đồng dạng. Áo trắng thiếu niên dáng người thẳng tắp, hai con ngươi sinh động sinh huy, cái kia mái tóc đen dày bay lên, vô hình hàm quang kiếm tản ra sáng chói linh quang, chói mắt kiếm mang. Giờ khắc này, hắn vô địch tâm đã thăng hoa. Với anh, nồng đậm kiếm ý bộc phát. Diệp Trường Phong ánh mắt hở hững nhìn xem thiên hạ. Con đường vô địch đạp vào quỹ đạo, tiếp xuống, nên làm cho cả thiên hạ cúi đầu. Soạt, thiên địa linh khí rung chuyển. Vô địch kiếm tâm thăng hoa phản hồi Diệp Trường Phong đạo tâm, trong cơ thể hắn pháp lực một trận phun trào, thiên địa linh khí không ngừng tràn vào trong thân thể của hắn. Ầm ầm, pháp lực sôi trào mãnh liệt, linh khí quần quật đánh tới. Giờ khắc này, một cỗ nhàn nhạt linh áp quyết tán. Ngọc Thanh 7 tầng, phá. Diệp Trường Phong hô hấp đều đặn mà kéo dài. Tu vi đột phá hắn thấy bất quá là bình thường thôi, giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Nhưng ở đây một đám thanh vân đệ tử, trưởng lão,
thủ tọa dĩ nhiên đã toàn trường ở bức. Con mụ nó, ngươi mẹ nó đây là người sao? Tu vi cái này đột phá. Ngọc Thanh 7 tầng. Nguyên bản Ngọc Thanh 6 tầng liền đã là toàn bộ Thanh Vân môn tinh anh, Ngọc Thanh 7 tầng càng là hiện nay thế hệ tuổi trẻ đỉnh điểm một hàng. Xem ra đến bây giờ, Thanh Vân môn thế hệ này tuổi trẻ đệ tử, Ngọc Thanh 9 tầng liền 2 cái, Ngọc Thanh 8 tầng 1 cái không có, Ngọc Thanh 7 tầng miễn cưỡng có mấy cái. Bây giờ, Diệp Trường Phong tu vi lần nữa đột phá, đưa thân Ngọc Thanh 7 tầng, thình lình đã trở thành Thanh Vân môn hiện nay đệ tử đợi một đỉnh điểm một nhóm. Mấy mạch thủ tọa bờ môi có chút lúc ních. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem Diệp Trường Phong, không nghĩ tới trước mắt áo trắng thiếu niên cứ như vậy đột phá. Cảm thụ được kia một cỗ nhàn nhạt linh áp, trong lòng của tất cả mọi người chỉ nổi lên một cái ý nghĩ, biến thái. Ngươi mẹ nó là thật biến thái a. Liền chưa thấy qua ngươi như thế biến thái. Cái này mẹ nó nào chỉ là một năm bước vào Ngọc Thanh 6 tầng, hiện tại là một năm bước vào Ngọc Thanh 7 tầng. Thanh Diệp tổ sư phục sinh sợ không phải cũng phải bị ngươi cái này biến thái nghiền ép một đầu a. Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc. Hô, Diệp Trường Phong thở phào một ngụm trọc khí. Hắn nhìn trước mắt mọi người trầm mặc, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Chư vị các sư huynh sư tỷ còn có muốn lên đến chỉ giáo sao? Thanh âm rơi xuống. Trầm mặc, giữa sân tất cả mọi người trầm mặc. Chỉ giáo, ban thưởng trái chứng a. Đi lên bị đánh còn tạm được đây. Gặp một màn này, Diệp Trường Phong cũng không có ý định ở chỗ này chờ lâu. Hắn chuẩn bị đi trở về củng cố một cái tu vi, dù sao lần này đột phá Ngọc Thanh 7 tầng, chính là bởi vì kiếm tâm thăng hoa, trả lại đạo tâm đưa đến. Trung quy kết đấy vẫn còn có chút không đủ vững chắc, cần trở về hào hào tu luyện một phen, làm sâu sắc một cái nội tình mới được. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trường Phong hướng phía mấy mạch thủ tọa có chút thi lễ một cái, nói khẽ, chư vị sư thúc, đệ tử liền đi về trước rồi. Khu khu. Thương Chính Lương làm nơi này địa chủ, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, hướng phía Diệp Trường Phong cười cười, nói, Trường Phong sư điệt mau trở về vững chắc một cái tu vi đi, miễn cho rơi xuống cái gì ma bệnh. Đa tạ thương sư thúc quan tâm. Diệp Trường Phong cười cười, hắn hướng phía Lục Tuyết Kỳ phất phất tay, lập tức lại nhìn về phía Thủy Nguyệt đại sư, nói, Thủy Nguyệt sư thúc, đệ tử liền đi về trước. Đi thôi. Thủy Nguyệt đại sư ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Trường Phong, nàng nhìn chăm chú lên Diệp Trường Phong bóng lưng rời đi, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nàng cũng mang theo Tiểu Trúc Phong một đám đệ tử rời đi. Ai, Điền Bất Dịch nhẹ nhàng thở dài. Đi thôi. Tô Như thấp giọng nói. Cũng không lâu lắm, Đại Trúc Phong bốn người cũng đã rời đi, cái khác mấy mạch thủ tọa cũng theo sát lấy xuất lĩnh lấy đệ tử ly khai Triều Dương Phong. Tiểu Trúc Phong, Tĩnh Trúc Hiên, Thủy Nguyệt đại sư ngơ ngác nhìn qua bầu trời đêm, nàng kia không thi phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vòng hồi ức, trong đầu nhớ tới Bạch Thiên tên kia phong hoa tuyệt đại thiếu niên, trong lòng của nàng liền nhịn không được nhớ nhung quá khứ tuế nguyệt. Tăng Kỳ Hà lúc Thanh Vân môn cũng có một cái giống Diệp Trường Phong như thế phong hoa tuyệt đại, hang hai áo trắng kiếm khách, chỉ bất quá hắn hiện tại đã chết, chết tại 300 năm trước. Thủy Nguyệt đại sư có chút cô đơn túi đầu, đáy mắt của nàng ẩn ẩn có một tia lệ quang phun trào. Soạt, đường bên ngoài vang lên một trận nhẹ giọng. Sư phó. Thanh lãnh thanh âm vang lên. Ừm. Thủy Nguyệt đại sư trong lòng giật mình, nàng liền vội vàng xoay người lau lau rồi một phen khỏe mắt vệt nước mắt, khôi phục dị vãng lãnh đạm im lặng. Tuyết Kỳ. Thủy Nguyệt đại sư nhìn xem đường bên ngoài thiếu nữ, đáy mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Sư phó, ngươi còn chưa ngủ đâu? Lục Tuyết Kỳ hiếu kỳ nói. Nghe vậy, Thủy Nguyệt đại sư gượng ép cười cười, không có giải thích. Tuyết Kỳ, đã trễ thế như vậy còn không đi ngủ sao? Thủy Nguyệt đại sư nhẹ giọng dò hỏi. Sư phó, ta ngủ không được. Lục Tuyết Kỳ cúi đầu nói. Ừm. Tuyết Kỳ đây là thế nào? Thủy Nguyệt đại sư có chút nhíu mày, nàng nhẹ nhàng kéo qua Lục Tuyết Kỳ, đem thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nắm ở trong ngực, sau đó nhẹ nhàng sờ lấy đầu nhỏ của nàng. Sư phó. Lục Tuyết Kỳ thấp giọng nói ra, ta muốn mạnh lên. Ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh sao? Thủy Nguyệt đại sư nói khẽ. Tu luyện một năm, liền đặt chân Ngọc Thanh 4 tầng lĩnh vực, chẳng lẽ còn không đủ mạnh sao? Chưa đủ. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, nàng kiên định nói ra, ta muốn cùng đại ca ca mạnh như nhau, về sau, ta không muốn hắn bảo hộ ở trước người của ta, cũng không muốn sư phó bảo hộ ở trước người của ta. Ta không muốn như vậy nhu nhược, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn đem các ngươi bảo hộ ở sau lưng. Theo Lục Tuyết Kỳ, nàng trọng yếu nhất hai người liền Diệp Trường Phong cùng Thủy Nguyệt đại sư. Nàng không muốn yếu như vậy, nàng phải mạnh lên, không muốn để cho tự thân tràn ngập tiếc nuối. Nghe vậy, Thủy Nguyệt đại sư lặng lẽ một hồi, nàng lặng lặng nhìn trước mắt thanh lãnh thiếu nữ, đáy mắt nổi lên mỉm cười, nói, tốt, vậy ta có thể cứu trở lấy Tuyết Kỳ về sau bảo hộ ở trước người của ta. Dứt lời, Thủy Nguyệt đại sư đứng dậy mang theo Lục Tuyết Kỳ đi tới hậu đường. Bá, nơi đó trưng bày một thanh kiếm, một thanh toàn thân xanh thẳm thần kiếm, Cửu Thiên Thần Binh, Thiên Gia Thần Kiếm. Tuyết Kỳ, đây là ta Tiểu Trúc Phong Trấn Sơn chi bảo, hoàn toàn xứng đáng Cửu Thiên Thần Binh, Thiên Gia Thần Kiếm. Ngươi nếu là có thể đạt được nó tán thành, liền có thể trưởng khống một thanh này Cửu Thiên Thần Binh, đạt được càng thêm lực lượng cường đại. Thủy Nguyệt đại sư thanh âm chậm rãi vang lên. Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ trong lòng tràn đầy kiên định, nàng không chút do dự tiến lên cầm Thiên Gia Thần Kiếm. Bá, sáng chói kiếm quang lóe lên, màu xanh thẳm kiếm mang vô tận bộc phát. Chương 37, Thiên Gia ra khỏi vỏ. Bảy mạch chấn động. Thiên Gia Thần Kiếm chính là một vị gọi là Khô Tâm Thượng Nhân tán tu luyện chế mà thành. Nghe đồn, Khô Tâm Thượng Nhân trải qua Bắc Cực Băng Nguyên thời khắc, tại băng nguyên chỗ sâu gặp được một khối từ trên 9 tầng trời rơi xuống dị sắt, mà cái này một khối dị sắt chính là Thiên Gia Thần Kiếm nguyên thân. Khô Tâm Thượng Nhân khai thác dị thiết hoạch tâm bộ phận,
Luyện chế được uy lực cường hãn thiên gia thần kiếm, tại toàn bộ Thần Châu rực rỡ hào quang, đã từng thậm chí cầm trong tay thiên gia cùng ma giáo luyện huyết đường hắc tâm lão nhân đại chiến 3 ngày 3 đêm. Đương nhiên, cụ thể đến cùng có phải như vậy hay không, vậy liền không người biết tỉnh. Dù sao nghe đồn đều là nghe đồn, nhưng thiên gia thần kiếm lai lịch khẳng định không phải giả, điểm này đã tại Thần Châu lưu truyền đã lâu. Từ Khô Tâm thượng nhân về sau, thiên gia thần kiếm rơi vào Tiểu Trúc Phong một mạch. Bị Thủy Nguyệt đại sư ân sư Trần Vũ thượng nhân lấy được, cuối cùng truyền đến Tiểu Trúc Phong một mạch trong tay. Thủy Nguyệt đại sư hơi có vẻ khẩn trương nhìn xem Lục Tuyết Kỳ tới gần thiên gia thần kiếm, nàng không biết rõ Lục Tuyết Kỳ có thể hay không thu hoạch được thần kiếm tán thành. Dù sao thần kiếm bản thân là có linh tính, nếu như không thể lấy được thần kiếm tán thành, như vậy liền không cách nào phát huy ra thần kiếm toàn bộ uy lực. Bởi vậy, coi như trong tay ngươi cầm một thanh Cửu Thiên thần binh, chỉ cần ngươi không có lấy được thần binh tán thành, như vậy ngươi tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra so pháp bảo tầm thường mạnh lên một đoạn uy lực thôi. Như vậy trải qua, thần binh thả ngươi trong tay đều lãng phí. Thủy Nguyệt đại sư một mực không có đem thiên gia truyền xuống, bởi vì nàng biết rõ những đệ tử kia là không thể nào thu hoạch được thiên gia thần kiếm công nhận. Bây giờ, Lục Tuyết Kỳ ngược lại có rất lớn hy vọng. Hô, Thủy Nguyệt đại sư nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng ánh mắt đều không tự chủ được có chút khẩn trương. Bạch, chỉ gặp Lục Tuyết Kỳ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đi tới thần kiếm trước mặt, ánh mắt của nàng hiếu kỳ nhìn trước mắt thần kiếm, chậm rãi đưa tay phải ra. Hoa, ngay tại nàng chạm đến thiên gia thần kiếm một khắc này, trong mấy mắt, thần kiếm có chút rung động, tách ra sáng chói kiếm quang. Cái này, Thủy Nguyệt đại sư đáy mắt giật mình. Rất hiển nhiên, Lục Tuyết Kỳ đạt được thiên gia tán thành, thần kiếm có linh, tự hành nhận chủ. Bá, Lục Tuyết Kỳ tâm niệm vừa động, nàng không chút do dự nắm chặt thiên gia thần kiếm chuôi kiếm, sau đó đưa nó tại chỗ rút ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, nồng đậm linh cơ quyết tán, to lớn kiếm thế phóng lên tận trời, thiên gia thần kiếm không ngừng phát ra tiếng rung, phản phất tại vì mình xuất thế mà cảm thấy vui sướng. Bá, một đạo linh quang không chút nào che giấu, trong nháy mắt liền xông phá tầng tầng trói buộc, xông vào phía trên Tiểu Trúc Phong tầng mây ở trong. Xa xa nhìn lại, cái khác mấy phong không ít người đều chú ý tới Tiểu Trúc Phong dị dạng. Đại Trúc Phong, thủ tĩnh đường hậu viện, làm Tiểu Trúc Phong hàng xóm, Điền Bất Dịch bọn hắn tự nhiên là trước tiên liền phát hiện kia một đạo phóng lên tận trời linh quang. Bá, một đạo mập mạp thân ảnh lóe lên. Điền Bất Dịch hất lên áo ngoài đi tới trong viện. Ánh mắt của hắn hơi có chút ngưng trọng nhìn xem Tiểu Trúc Phong phương hướng, cảm thụ được kia một đạo linh quang ở trong tán phát kiếm thế. Điền Bất Dịch nhịn không được đây lẩm bẩm nói, đây là Thiên Gia thần kiếm. Một đạo thanh âm êm ái vang lên. Tô Như xuất hiện ở Điền Bất Dịch bên cạnh, ánh mắt của nàng hơi kinh ngạc nhìn xem Tiểu Trúc Phong phía trên kia một đạo linh quang. Không nghĩ tới, sư tỷ thế mà đem Thiên Gia thần kiếm truyền xuống. Nhìn cái dạng này, tựa hồ giống như là thần kiếm nhận chủ rồi. Cũng không biết là ai thu được thần kiếm tán thành. Tô Như nhẹ nói. Nghe vậy, Điền Bất Dịch cùng nàng liếc nhau. Bọn hắn cùng một thời gian nghĩ đến ban ngày đột phá Ngọc Thanh 4 tầng cái kia thiếu nữ, thiên tư có thể xưng tuyệt thế, không phải là Tuyết Kỳ. Tô Như như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đại khái là chỉ có Tuyết Kỳ có cái này tư chất có thể làm cho thiên gia nhận chủ. Dù sao, Tiểu Trúc Phong đệ tử khác đều không có cái kia tư chất. Ách, Điền Bất Dịch đáy mắt nhịn không được có chút hâm mộ. Làm sao tất cả đều có tốt như vậy đồ đệ? Liên bọn họ kế tiếp cái tất cả đều là chút bớ ba vớ vẩn. Nói thật, thần binh cái gì, hắn Đại Trúc Phong cũng không phải không có, chủ yếu là cái gì đây? Hắn Đại Trúc Phong một đám đệ tử không góp sức ra coi như đem thần binh bày trước mặt ngươi. Ngươi cũng không dùng đến. A Điền Bất Dịch đáy mắt hiện lên một tia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Tô Như cười mỉm không nói gì. Phong hồi phong, chủ điện. Tăng Thúc Thường híp mắt nhìn về phía Tiểu Trúc Phong phương hướng. Hắn cảm thụ được kia một đạo to lớn linh cơ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thiên gia thần kiếm xuất thế sao? Trong lòng Tăng Thúc Thường nhỉ non lẩm bẩm. Đã như vậy, hắn Phong hồi phong Hiên Viên kiếm cũng nên chuyển xuống. Về phần chuyển cho ai? Đương nhiên là cho con hắn á. Nhưng nghĩ đến cái kia mỗi ngày không làm việc đàng hoàng nhi tử, Tăng Thúc Thường liền không nhịn được sầm mặt lại. Hắn yên lặng trong ngực móc móc, cuối cùng móc ra một bản Xuân Thu. Được rồi, hôm nay còn không có học tập. Hiên Viên kiếm cái gì chờ Tằng Thư Thư đột phá Ngọc Thanh 4 tầng về sau lại nói, hiện tại coi như cho hắn, hắn cũng không dùng đến. Long Thủ Phong, hậu điện. Thương Tùng đạo nhân thân ảnh tại trong bóng tối như ẩn như hiện, ngọn nến kia yếu ớt ánh lửa để cả người hắn đều nhìn có chút âm trầm. Bá, chói mắt kiếm quang lấp lóe. Thương Tùng đạo nhân yên lặng lau sạch lấy trong tay Trảm Long kiếm. Đối với hắn mà nói, đây là mỗi ngày nhất định phải làm sự tình. Chỉ cần không có cái đại sự gì, hắn mỗi ngày đều sẽ đem một thanh này thần kiếm lau một lần. Vâng, nhưng vào lúc này, phương xa tầng mây ở trong đột nhiên có một đạo linh quang phóng lên tận trời. Thương Tùng đạo nhân có chút dừng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn một chút Tiểu Trúc Phong, ánh mắt khẽ híp một cái. Thiên gia thần kiếm. Thương Tùng đạo nhân nhỉ non một câu, trong đầu của hắn không tự chủ được hồi tưởng lại Thủy Nguyệt Tân Thu cái kia đồ đệ, nhớ không lầm tựa hồ là gọi Lục Tuyết Kỳ à? Thương Tùng lắc đầu, hắn nhìn xem trong tay Trảm Long kiếm, ngược lại nhớ tới Diệp Trường Phong. Ai? Thương Tùng đạo nhân thở dài một tiếng, hắn tự mình nói ra, ngươi nếu là bái ta làm thầy, thật là tốt biết bao a. Nhưng nhược Diệp Trường Phong bái hắn làm thầy, Trảm Long kiếm cũng liền có chủ nhân. Nhưng bây giờ, Thương Tùng đạo nhân có chút tiếc nuối thở dài. Lạc Hà Phong, Triều Dương Phong, mấy mạch thủ tọa cơ bản đều phát hiện Tiểu Trúc Phong phía trên kia một đạo linh quang. Không có cách nào, kia một đạo quang mang thật sự là quá chói mắt, để cho người ta nghĩ xem nhẹ nó cũng khó khăn. Không ít thanh vân môn trưởng lão trông thấy Tiểu Trúc Phong kia một đạo linh quang về sau, trong lòng cũng nhịn không được cảm khái, thiên gia thần kiếm đều xuất thế, hẳn là hoàng kim đại thế muốn tiến đến rồi. Không ít người trong lòng đều đã nghĩ đến Diệp Trường Phong, một cái thiên tài như vậy xuất hiện tại Thanh Vân Môn, những người khác cùng hắn sinh tại cùng một cái thời đại, cũng không biết là may mắn hay là không may mắn. Dựa theo Diệp Trường Phong thực lực trước mắt, tương lai, một mình hắn chấn áp một thời đại, cơ bản đã không chút huyền niệm. Chương 38. Đi ra ngoài lịch luyện. Thủy Nguyệt Đại Sư hộ đạo. Thông Thiên Phong, trong tiểu viện. Diệp Trường Phong bình tĩnh xếp bằng ở trên giường. Hắn nhắm mắt thật chặt mắt, bày ra một cái ngũ tâm hướng lên trời tư thế, thình lình đã đắm chìm trong tu luyện ở trong. Vâng, đúng lúc này, phương xa khí thế đột nhiên bộc phát lập tức liền đem hắn đánh thức. Ừm. Diệp Trường Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiểu Trúc Phong phương hướng, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn mơ hồ nhìn thấy kia một đạo phóng lên tận trời linh quang. Ông ngong ngong, Diệp Trường Phong đặt nằm ngang hai đầu gối ở giữa hàm quang kiếm đột nhiên phát ra một chút rung động. Một thanh này vô hình chi kiếm mơ hồ hiện ra một chút kiếm quang, nó phảng phất bị khiêu khích, không ngừng phát ra từng đạo thanh thúy tiếng kiếm reo. Nhìn qua có chút ngao ngoe muốn động. Gặp một màn này, Diệp Trường Phong bình tĩnh đưa tay đụng đụng nó. Sau một khắc, hàm quang kiếm một lần nữa bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn tiếp theo nhìn về phía Tiểu Trúc Phong phương hướng, nỉ non lẩm bẩm, thiên gia thần kiếm sao? Xem ra Tuyết Kỳ đã thu được thần kiếm tán thành, trở thành thế hệ này thiên gia kiếm chủ. Diệp Trường Phong trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung. Hắn chậm rãi đứng dậy, cũng không tiếp tục tu luyện. Dù sao Ngọc Thanh 7 tầng tu vi đã vững chắc. Diệp Trường Phong chậm rãi đi tới trong sân, hắn nhìn xem dưới bầu trời đêm quần quần tiên địa, nghĩ thầm có lẽ là thời điểm nên ra ngoài đi một chút. Giang hồ hắn đi qua, nhưng cái này một mảnh tiên địa hắn lại không đi qua. Bây giờ bước vào tiên lộ, thực lực của hắn cũng đạt tới Ngọc Thanh 7 tầng, nương tựa theo một loạt thủ đoạn, coi như gặp thượng thành cao thủ, hắn cũng toàn vẹn không sợ. Có lẽ là thời điểm nên đi khiêu chiến một phen ma đạo người. Trong lòng Diệp Trường Phong như có điều suy nghĩ. Ma đạo thế hệ trẻ tuổi liền mấy cái kia, Bích Dao, Thần Vô Biêm, Kim Bình Nhi. Nhưng bây giờ bọn hắn khả năng còn không có trưởng thành. Đã như vậy, vậy trước tiên đem bọn hắn đệ tử tinh anh giết mấy lần. Mặt khác, thực sự không được, còn không có Thiên Âm tự cùng Phần Hương có sao? Không quan trọng, đủ hắn đánh cái thông khoái. Không được nữa, ma giáo còn có không ít thượng thành cao thủ đây, lại cho hắn 1-2 năm thời gian. Thượng thanh cường giả, hắn cũng không phải không thể đụng vào đụng một cái. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trường Phong quay người về tới tiểu viện. Hắn hôm nay còn từ hệ thống bên kia thu được một chút ban thưởng, đại khái là hắn lấy sức một mình độc chiến Thanh Vân Thất Mạch đệ tử tinh anh ban thưởng đi. Ban thưởng bên trong có một ít đan dược, đại đa số đều là hắn cần dùng đến, đồng thời còn có một môn tuyệt thế kiếm pháp, Thiên Điệu Nhất Kiếm. Tuy nói Diệp Trường Phong tự nhiên đã có Thiên Điệu Nhân Tam Kiếm loại này kinh khủng sát chiêu, nhưng lại nhiều một môn tuyệt thế kiếm pháp, ai lại sẽ ghét bỏ đâu? Thiên Điệu Nhất Kiếm, cũng không biết rõ uy lực như thế nào, còn phải tìm cơ hội thử một lần. Diệp Trường Phong nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói. Hôm sau, sáng sớm, Diệp Trường Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn đơn giản rửa mặt một phen, sau đó liền đi hướng Ngọc Thanh Điện, chuẩn bị bái kiến sư phó đạo huyền chân nhân đồng thời, thuận tiện nói với hắn vừa nói ra đi lịch luyện sự tình. Đi vào Ngọc Thanh Điện bên ngoài, chờ đợi ở đây ngoại môn đệ tử vừa thấy được hắn, lập tức liền cung kính cúi đầu, nói: "Gặp qua Diệp sư minh." Bây giờ, Diệp Trường Phong uy danh tại toàn bộ Thanh Vân Thất Mạch xem như triệt để truyền ra, đương nhiên, cũng không phải là bởi vì Thành Châu kiếm thánh tên tuổi, mà là bởi vì hắn lấy sức một mình độc chiến toàn bộ Thanh Vân môn tất cả đệ tử tinh anh. Liên Tê Hạo đều thua ở trong tay hắn. Một năm bước vào Ngọc Thanh 7 tầng, kiếm đạo đại thành cảnh giới. Như thế thực lực, liền hỏi một chút còn có ai? Diệp sư minh, trưởng môn chân nhân đã phân phó, ngươi tới gặp hắn liền không cần thông báo, ngươi trực tiếp đi vào liền tốt. Đa tạ. Diệp Trường Phong khẽ bước cảm. Ngay vậy, tên đệ tử kia có chút thụ sủng nhược kinh khoát tay áo, nói, Diệp sư minh nói quá lời. Diệp Trường Phong cười nhạt một tiếng, lập tức liền quay người đi vào Ngọc Thanh điện. Trong điện không người. Rất hiển nhiên, đạo huyền chân nhân ngay tại hậu điện tĩnh thất ở trong. Diệp Trường Phong quay người vòng qua đại điện, đi tới hậu điện cửa tĩnh thất trước, hắn có chút dừng lại, hướng phía trong đó cúi người hành lễ, nói, đệ tử Diệp Trường Phong, cầu kiến sư phó. Giang giác, thanh âm vang lên trong ngáy mắt, tĩnh thất cửa chính liền bị mở ra. Ngay sau đó, một đạo thanh âm bình thản vang lên. Vào đi. Diệp Trường Phong đi vào tĩnh thất, chỉ gặp đạo huyền chân nhân xếp bằng ở trên bồ đoàn, tựa hồ trước đây ngay tại tu luyện. Sư phó. Diệp Trường Phong có chút hành lễ. Trường Phong, ngồi đi. Đạo huyền chân nhân cười nhạt một tiếng, hắn chỉ một bên bồ đoàn, chậm rãi mở miệng nói ra. Đa tạ sư phó. Diệp Trường Phong không do dự, trực tiếp an vị xuống dưới. Đạo huyền chân nhân dò hỏi, Trường Phong, tu vi vững chắc như thế nào? Hắn đã biết được Diệp Trường Phong ngay trước toàn bộ Thanh Vân môn mặt đột phá Ngọc Thanh 7 tầng sự tình. Hắn không muốn biểu đạt cái gì, dù sao cũng sớm đã quen thuộc. Hồi bẩm sư phó, đệ tử đã vững chắc tu vi. Diệp Trường Phong trả lời. Ừm. Đạo huyền chân nhân khẽ bước cằm, hắn dò hỏi, vậy ngươi lần này đến đây, thế nhưng là có cái gì trong vấn đề tu luyện? Cũng không có. Diệp Trường Phong lắc đầu. Hắn cũng không cảm thấy Ngọc Thanh cảnh tu luyện có bao nhiêu khó. Đương nhiên, loại lời này không tốt lắm nói ra, dễ dàng bị đánh. Diệp Trường Phong chậm rãi mở miệng nói, sư phó, đệ tử muốn đi ra ngoài lịch luyện. Đi ra ngoài lịch luyện. Đạo huyền chân nhân hơi nhắm mắt. Không tệ. Diệp Trường Phong nhẹ gật đầu, hắn không có che giấu ý nghĩ của mình, trực tiếp liền nói ra, đệ tử muốn đi khiêu chiến ma đạo đệ tử tinh anh, ngoài ra còn có Thiên Âm tự, Phần Hương cốc đệ tử tinh anh. Vô Địch Tâm là giết ra tới, tu vi quá cao hắn đánh không lại, đành phải đi khi dễ cùng thế hệ những người kia. Nghe vậy, đạo huyền chân nhân có chút trầm âm. Đối với chuyện sự tình này, hắn đã sớm nghe Diệp Trường Phong nói qua. Bởi vậy,
hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Chỉ là đi, khiêu chiến ma giáo sự tình khả năng có chút treo. Người của ma giáo không giảng võ đức, ngươi nếu là tới cửa khiêu chiến, dù sao về không được, chỉ có thể hạ chiến tiếp. Nghĩ tới đây, Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm nói, có thể là có thể, nhưng một mình ngươi, có lẽ có ít không quá an toàn, mà lại, vi sư thân là Thanh Vân trưởng môn, cũng không tốt lắm đi theo ngươi cùng đi, như vậy đi, vi sư mời một mạch thủ tọa cho ngươi làm hộ đạo người như thế nào? Nghe vậy, Diệp Trường Phong hơi kinh ngạc. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt, nói, đà tạ sư phó. Đạo Huyền chân nhân khẽ bước cằm, hắn cười nói, ngươi lại đi Tiểu Trúc Phong đi một chuyến, bảo ngươi Thủy Nguyệt đại sư đến Thông Thiên Phong một chuyến. Nghe nói lời ấy, Diệp Trường Phong có chút nhíu mày. Mời Thủy Nguyệt đại sư cho hắn làm người hộ đạo sao? Cũng không phải không được. Vâng, sư phó. Diệp Trường Phong có chút hành lễ, lập tức quay người ly khai Ngọc Thanh Điện, ngự kiếm hướng phía Tiểu Trúc Phong phương hướng bay đi. Bá, kiếm quang lóe lên. Không ra một lát, hắn đã xuất hiện ở Tiểu Trúc Phong trên không. Chương 39, kiếm độn chi thuật. Thủy Nguyệt chấn kinh. Nói thật, Diệp Trường Phong cảm giác chu tiên thế giới một ít tu tiên thuật pháp rất là hậu, liền lấy ngự kiếm thuật đến đơn cử ví dụ đi. Người khác ngự kiếm thuật là cái gì? Nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang hóa hồng. Chu tiên thế giới ngự kiếm thuật là cái gì? Liên đặc kia dẫm lên ván trượt bá 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 bay, không chỉ có rơi bước cách, thậm chí tốc độ còn chậm không hợp thói thường. Liên lấy nguyên tắc tới nói, từ thành Hà Dương đi hướng Không Tang Sơn vạn bước cổ quật, chỉ là 3000 dặm lộ trình, tề hạ mấy người bọn hắn lại phải bay cái vài ngày mới có thể đến. Tốc độ đơn giản chậm khó mà tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Phong cảm thấy vẫn là hệ thống ban thưởng kiếm độn chi thuật tốt, nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang hóa hồng. Trong nháy mắt có thể đạt tới ngàn dặm. Vạn dặm cự ly cũng muốn không được bao lâu. So dẫm ván trượt thoải mái hơn. Cái này không, từ Thông Thiên Phong đến Tiểu Trúc Phong, hắn liền một phút đều không cần, cơ hội chính là cái thời gian trong nháy mắt đã đến. Bá, Diệp Trường Phong nhìn về phía dưới Tiểu Trúc Phong. Hắn chậm rãi thấp xuống tốc độ, sau đó trở lại Tiểu Trúc Phong dưới núi, đi bộ chậm rãi đi tới. Tất cả đỉnh núi các mạch đều có quy củ của mình. Không quan tâm bọn thẳng đến người ta sơn môn bên trên, chỉ có ngu xuẩn mới có thể làm như thế. Đối với điểm này, Diệp Trường Phong tự nhiên phi thường rõ ràng. Dù sao hắn cũng coi là cái lao giang hồ. Người đến người nào? Trong rừng đột nhiên vang lên một đạo khét kêu âm thanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp mấy tên phụ trách thủ vệ sơn môn nữ đệ tử chậm rãi từ trong rừng đi ra, các nàng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Diệp Trường Phong, trong tay cầm một thanh pháp kiếm. Các nàng tu vi cũng không tính là cao, Ngọc Thanh 4 tầng cũng chưa tới, bằng không thì cũng sẽ không biết Diệp Trường Phong. Trước Thiên Thủy Nguyệt đại sư đem Tiểu Trúc Phong Ngọc Thanh 4 tầng trở lên đệ tử toàn mang đến Triều Dương Phong, cái khác mấy mạch thủ tọa đồng ý ở đây, bởi vậy, toàn bộ Thanh Vân môn phàm là tu vi đạt tới Ngọc Thanh 4 tầng đệ tử, cơ bản không ai không biết Diệp Trường Phong. Diệp Trường Phong có chút chắc tay, nói: "Mấy vị sư tỷ, tại Hạ Thông Thiên Phong Diệp Trường Phong, phụ sư mệnh đến đây cầu kiến Thủy Nguyệt đại sư." Thông Thiên Phong đệ tử: "Phụ sư mệnh." Mấy tên nữ đệ tử hơi sửng sở, các nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, rõ ràng minh bạch Diệp Trường Phong trong miệng sư mệnh chính là trưởng môn đạo huyền chân nhân cầu dụ. Vừa nghĩ đến đây, các nàng đội vàng hướng phía Diệp Trường Phong thi lễ một cái, nói: "Diệp sư huynh chờ một lát, chúng ta cái này đi bẩm báo sư phó." Vừa dứt lời, trong đó một tên nữ đệ tử liền hướng phía sơn môn chạy tới. Còn lại mấy người liền đứng ở chỗ này buổi tiếp Diệp Trường Phong chờ đợi. "Diệp Trường Phong, làm sao cảm giác cái tên này có chút quen thuộc a?" Trong đó một tên nữ đệ tử nhỉ non lẩm bẩm. Nàng có chút nhíu mày lại, tựa hồ đang suy tư. Một lát sau, nàng đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Diệp Trường Phong, phảng phất lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói: "A, Diệp sư huynh chính là Thanh Châu kiếm thánh?" "A." Lời vừa nói ra, chung quanh cái khác mấy tên tiểu trúc phong nữ đệ tử nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Các nàng kinh ngạc nhìn xem Diệp Trường Phong, tựa hồ có chút hiếu kỳ thân phận của hắn. Nghe vậy, Diệp Trường Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, không có phủ nhận. Thanh Châu kiếm thánh tên tuổi tại Thanh Vân môn quả thực nổi danh chút, chớ nói chi là hắn ngày hôm qua còn một kiếm đánh bại Thanh Vân môn tất cả đệ tử tinh anh. Bảy mạch bên trong, không một người là đối thủ của hắn. "Diệp sư huynh, nghe nói ngươi ngày hôm qua trên lôi đài còn tưởng là trận đột phá Ngọc Thanh 7 tầng." "A, thật hay giả nha." Văn Mẫn sư tỷ chính miệng nói, "Làm sao lại là giả? Nghe nói lục sư muội tại Diệp sư huynh chỉ điểm phía dưới, còn tưởng là trận đột phá Ngọc Thanh 4 tầng đây." "T." Mấy tên nữ đệ tử vây quanh Diệp Trường Phong líu ríu không ngừng, mắt của các nàng đấy hiện ra thần sắc tò mò, đâu một câu tây một câu hỏi tới hỏi lui. Gặp một màn này, Diệp Trường Phong có chút dở khóc dở cười. Nhưng nhiều như vậy muội tử vây quanh hắn, hắn cũng không tiện giả cao lãnh, thế là chỉ có thể nhẫn mại tính tình cùng với các nàng chậm rãi giải thích. "Nói cái gì ta nơi đó có mạnh như vậy? Bất quá là may mắn mà thôi loại hình. May mà loại tràng diện này cũng không có duy trì bao lâu." Phía trước trở về bẩm báo nữ đệ tử không có một lát liền trở lại, bên cạnh nàng còn đứng lấy một tên tướng mạo ôn nhu nữ tử. Diệp Trường Phong nhận biết nàng. Nàng chính là Thủy Nguyệt đại sư thu đồ, Tiểu Trúc Phong đại đệ tử Văn Mẫn. Gặp qua Văn Mẫn sư tỷ, mấy tên nữ đệ tử nhìn thấy Văn Mẫn về sau, không dám chút nào làm cản, vội vàng tản ra hướng phía nàng thi lễ một cái. "Văn Mẫn sư tỷ." Diệp Trường Phong cũng có chút chắp tay thi lễ. Văn Mẫn trên mặt hiện ra một vòng nụ cười hiền hòa, nàng nói: "Diệp sư đệ, sư phó ngay tại Tĩnh Trúc Hiên chờ người đấy, mau cùng ta đi thôi." "Được." Diệp Trường Phong khẽ bước cảm. Hắn cùng chung quanh mấy vị Tiểu Trúc Phong nữ đệ tử tạm biệt một câu về sau, liền quay người đi theo Văn Mẫn hướng phía Tiểu Trúc Phong sơn môn đi đến. Không có qua một lát, bọn hắn liền tới đến một chỗ đại điện, rõ ràng là Tiểu Trúc Phong chủ điện, Tĩnh Trúc Hiên. "Diệp sư đệ, ngươi đi vào đi."
sư phó liền tại bên trong các loại ra đây. Văn Mẫn ôn nhu nói.
Được. Diệp Trường Phong khẽ bước cảm. Hắn không có chút nào khiếp đảm, dáng người thẳng tắp, hai con ngươi sáng ngời có thần đi bảo.
Dù sao hắn cùng Thủy Nguyệt đại sư quan hệ coi như không tệ. Chính mình bái nhập Thanh Vân môn đều dựa vào Thủy Nguyệt đại sư hỗ trợ. Mà lại, hắn thấy Thủy Nguyệt đại sư tựa hồ cũng không có nguyên tắc ở trong nói lạnh như vậy a, rất hiền hòa. Đi vào Tĩnh Trúc Hiên, một tên mặc màu xanh nhạt đạo bào đạo cô đã chờ đã lâu, Thủy Nguyệt đại sư mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nàng nói khẽ, "Trường Phong tới, ngồi đi." Đa tạ sư thúc. Diệp Trường Phong có chút chắp tay, sau đó liền ở chúng quanh tìm cái chỗ ngồi xuống. Thủy Nguyệt đại sư có chút hiếu kỳ nói ra, "Nghe chúng ta hạ đệ tử báo cáo, nói là Trường Phong chính là phụng trưởng môn sư Minh Chi mệnh đến đây gặp ta."
"Vâng, sư phó hắn muốn mời Thủy Nguyệt sư thúc đi Thông Thiên Phong đi một chuyến."
Diệp Trường Phong nhẹ gật đầu. Cụ thể là chuyện gì hắn không nói. Thủy Nguyệt đại sư cũng không có hỏi, đoán chừng là coi là Diệp Trường Phong cũng không biết rõ đi.
"Tốt, vậy ta liền tùy ngươi đi một chuyến đi."
Thủy Nguyệt đại sư cười nhạt một tiếng,
dứt lời,
nàng liền trực tiếp đứng dậy. Diệp Trường Phong cũng không có tiếp tục nhiều ngồi, trực tiếp liền theo Thủy Nguyệt đại sư cùng nhau đứng dậy, sau đó liền ly khai Tĩnh Trúc Hiên.
"Văn Mẫn, vi sư ta muốn đi Thông Thiên Phong cùng trưởng môn chân nhân nghị sự, tiểu trúc phong hết thảy sự vật ngươi nhìn xem xử lý là đủ."
Thủy Nguyệt đại sư dặn dò.
Nghe vậy, Văn Mẫn liền vội vàng hành lễ nói, "Vâng, sư phó."
Thủy Nguyệt đại sư quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Phong, cười nói, "Trường Phong, chúng ta đi thôi."
"Được."
Diệp Trường Phong khẽ bước cảm. Hai người một đường ly khai sân môn. Đang lúc Thủy Nguyệt đại sư dự định tế ra pháp bảo ngự kiếm phi hành thời điểm, đã thấy Diệp Trường Phong cười nói, "Sư thúc, nếu không để cho ta tới mang ngươi. Đệ tử gần đây chuyên môn nghiên cứu một môn kiếm độn chi thuật, tốc độ có thể sẽ nhanh hơn một chút."
"Ồ."
Thủy Nguyệt đại sư có chút giật mình. Nàng cũng không có hoài nghi Diệp Trường Phong, dù sao hắn thiên phú còn tại đó, thế là liền cười nói, "Vậy ngươi mang ta đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi kia kiếm độn chi thuật có gì kỳ lạ."
Diệp Trường Phong cười nói, "Sư thúc, đệ tử kia liền đắc tội."
Vừa dứt lời, hắn đưa tay khoác lên Thủy Nguyệt đại sư trên bờ bay, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm hồng, phóng lên tận trời.
A, không trung truyền đến một đạo tiếng kinh hô.
Chương 40. Phụng xuất kiếm độn chi thuật. Đạo huyền chấn kinh.
Bá, sang chói kiếm hồng phóng lên tận trời.
Trong chớp mắt liền đã trên không trung bay qua hơn phân nửa cự ly, trực tiếp liền vượt ngang vài tòa ngọn núi, đi tới Thông Thiên Phong trên không.
Hưu.
Kiếm quang lấp lóe, Diệp Trường Phong đứng tại giữa không trung. Dù sao mục đích đã đến.
Hô, Thủy Nguyệt đại sư sợi tóc có chút lộn xộn, hô hấp của nàng có chút gấp rút, ánh mắt ở trong mang theo một tia mờ mịt.
Nơi này, Thủy Nguyệt đại sư ánh mắt nhìn về phía trung quanh, phát hiện nơi đây đã là Thông Thiên Phong trong phạm vi. Thủy Nguyệt đại sư bờ môi có chút lúc nhích, ánh mắt của nàng khó có thể tin nhìn xem Diệp Trường Phong, nói, "Trường Phong, ngươi cái này kiếm độn chi thuật tốc độ
nhanh,
thật nhanh,
thật nhanh.
So với bình thường ngự kiếm tốc độ nhanh hơn không biết do gấp bao nhiêu lần." Diệp Trường Phong lấy Ngọc Thanh bảy tầng đạo tu vi thi triển kiếm độn chi thuật, tốc độ kia so bình thường thượng thanh trung hậu kỳ cao thủ nhanh hơn, đây là Thủy Nguyệt không nghĩ tới.
Đương nhiên,
nàng sở dĩ chật vật như vậy, càng nhiều vẫn là quá kinh ngạc, bởi vì Diệp Trường Phong kiếm độn thuật cùng bình thường ngự kiếm không quá đồng dạng. Kiếm quang hóa hồng, nhân kiếm hợp nhất, thật giống như đem tự thân coi như một thanh kiếm, trên không trung nhanh như tên bắn mà vượt qua. Bọn hắn bình thường ngự kiếm thuật là kiếm đang bay, mà Diệp Trường Phong kiếm độn thuật lại là người đang bay. Song phương vẫn còn có chút chênh lệch. Đây chính là Thủy Nguyệt chật vật nguyên nhân chỗ.
Sư thúc, ta cái này ngự kiếm thuật như thế nào?
Diệp Trường Phong cười mỉm nói.
Nghe vậy, Thủy Nguyệt đại sư đôi mắt hiện lên một chút biến hóa.
Nói như thế nào đây? Diệp Trường Phong cái môn này kiếm độn thuật đản sinh, nếu như đem nó phổ biến ra ngoài, như vậy nhất định sẽ thay thế Thanh Vân môn nguyên bản ngự kiếm thuật, dù sao, kiếm độn thuật tốc độ thật sự là quá nhanh, còn vô cùng thực dụng. Đây chính là một đại chiến lược tính pháp thuật a. Nếu như Thanh Vân môn thủ tọa, trưởng lão học xong, như vậy về sau coi như chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng có thể trước tiên trợ giúp đi qua, tiên thiên liền so địch nhân nhanh lên một đoạn.
Thủy Nguyệt sư thúc muốn học sao?
Diệp Trường Phong thuận miệng nói.
Đi trước tìm trưởng môn sư minh.
Thủy Nguyệt đại sư vừa định nói cái gì? Kiếm độn thuật nói thế nào đều là Diệp Trường Phong nghiên cứu ra.
Nàng cái này làm sư thúc tốt như vậy đi học đâu?
Đương nhiên. Những này cũng không phải là vấn đề lớn nhất.
Chủ yếu là cái gì?
Diệp Trường Phong là Thông Thiên Phong đệ tử, thay cái ý tứ tới nói, nếu như đạo huyền chân nhân không nguyện ý phổ biến, cái môn này kiếm độn thuật cũng chỉ có thể xem như Thông Thiên Phong chuyên môn. Đây chính là thiên kiến mẹ phái. Tuy nói tất cả mọi người là Thanh Vân môn, nhưng bên trong còn không có cái bảy mạch sao?
Bá, Diệp Trường Phong mới lười nhác quản nhiều như vậy.
Hắn trực tiếp đưa tay một điểm, một đạo thần niệm truyền vào Thủy Nguyệt đại sư trong đầu, trực tiếp liền đem kiếm độn thuật truyền đi qua.
Cái gì thiên kiến mẹ phái?
Tại hắn nơi này hầu như không tồn tại.
Ngươi cùng ta quan hệ tốt,
vậy ta truyền cho ngươi lại như thế nào?
Dù sao là ta, ta muốn cho ai liền cho người đó.
Điểm này quan niệm, Diệp Trường Phong từ tiền thế liền vẫn luôn có,
đương nhiên.
Hoặc là nói, kiếp trước phần lớn người cơ bản đều không có cái gì thiên kiến mẹ phái,
chỉ nói một cái tùy tính mà vì,
muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Loại hành vi này
đặt ở tu tiên giới hoặc nhiều hoặc ít đều muốn bị quan cái trước ma đạo tội danh, đương nhiên, tiền đề phải xem ngươi làm cái gì.
Trường Phong,
Thủy Nguyệt đại sư cảm ngộ trong đầu tin tức, nàng có chút sững sờ nhìn xem Diệp Trường Phong.
Cứ như vậy, truyền cho chính mình,
chẳng lẽ ngươi không biết rõ kiếm độn thuật trọng yếu bao nhiêu sao?
Thủy Nguyệt đại sư bờ môi có chút lúc đích, nàng có lòng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng không có nói ra miệng. Diệp Trường Phong tùy ý nhún nhún, nói, Thủy Nguyệt sư thúc khách khí với ta cái gì? Trước đây nếu không phải ngươi, có lẽ ta đều đã chết rồi. Đương nhiên, chết khả năng không chết được. Diệp Trường Phong bất quá là cố ý nói như vậy mà thôi. Trên người hắn có không ít từ hệ thống bên kia lấy được thánh dược chữa thương, đủ để giải quyết thể nội sát khí. Dù sao Lưu Hạo Pháp bảo uy lực cũng liền như thế, trong đó sát khí không tính rất thuần. Thủy Nguyệt đại sư kinh ngạc nhìn xem Diệp Trường Phong trên mặt tùy ý, trên mặt của nàng đỗng nhiên lộ ra một vòng tiêu dung, nói, đã như vậy, cái kia sư thúc ta liền không khách khí với ngươi. Nàng xem như nhìn minh bạch, Diệp Trường Phong người này đem quan hệ nhìn rất rõ ràng. Ngươi tốt với ta, vậy ta liền đối ngươi tốt, ngươi giúp qua ta, vậy ta cũng sẽ giúp ngươi. Quan hệ chỉ đơn giản như vậy, nào có thật tiên kiến mẹ phái. Diệp Trường Phong khoát tay áo biểu thị không quan trọng. Thủy Nguyệt đại sư nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng người bên ngoài trong mắt băng lãnh đạo cô tưởng như hai người. Hai người đi vào Thông Thiên Phong, vượt qua biển mây, vượt qua hồng tiểu, cuối cùng đi đến Ngọc Thanh Điện. Thủy Nguyệt đại sư vừa thấy được đạo huyền chân nhân, liền không nhịn được mở miệng trêu chọc, nói: "Trưởng môn sư huynh, ngươi nhưng phải hảo hảo cảm ơn ta, nếu không phải ta, ngươi lại há có thể thu được như vậy đệ tử ưu tú?" Ừm. Đạo huyền chân nhân hơi sững sờ. Hắn nhìn xem Thủy Nguyệt đại sư đáy mắt vui mừng, tìm kiếm nói: "Sư muội, thế nhưng là chuyện gì xảy ra?" Thủy Nguyệt đại sư nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Trường Phong, nhẹ giọng nói ra: "Trưởng môn sư huynh, Trường Phong nghiên cứu ra một môn ghê gớm kiếm độ thuật, ngươi không biết rõ?" Đạo huyền chân nhân mở mịt lắc đầu. "Ta không ngờ a." Diệp Trường Phong ngượng ngùng cười một tiếng, hắn xác thực không có nói với đạo huyền chân nhân qua chuyện sự tình này, chủ yếu là hắn căn bản không có coi chuyện sự tình này là một chuyện. "Sư phó, đây chính là đệ tử nghiên cứu ra kiếm độ thuật." Diệp Trường Phong tiến lên, hắn phung phí tự thân thần niệm, đem kiếm độ thuật phương pháp tu luyện truyền vào đạo huyền chân nhân trong đầu. Trong chốc lát, đạo huyền chân nhân nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn đơn giản cắt tỉa một phen trong đầu tin tức, cả người sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này kiếm độ thuật, nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang hóa hồng, trong nháy mắt trốn xa ở ngoài ngàn dặm. Cảm ngộ trong đầu tin tức, đạo huyền chân nhân có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trường Phong, nói: "Trường Phong, cái môn này kiếm độ chi thuật, coi là thật như thế huyền diệu?" "Đương nhiên." Thủy Nguyệt đại sư đứng ra chứng minh. Ánh mắt của nàng hơi xúc động, nói: "Vừa mới Trường Phong nói với ta nghiên cứu một môn đặc biệt ngự kiếm thuật, ta còn tưởng rằng là cái gì đây, liền để hắn mang theo ta bay một vòng. Kết quả, một khắc trước còn tại Tiểu Trúc Phong, sau một khắc liền xuất hiện ở Thông Thiên Phong." Đạo huyền chân nhân ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn đồng dạng trước tiên liền phát hiện kiếm độn thuật tầm quan trọng, không chút nào khoa trương. Nếu là Thanh Vân môn tập thể tu đi cái môn này kiếm độn thuật, như vậy từ nay về sau, bọn hắn Thanh Vân môn thực lực tổng hợp đều sẽ vì vậy mà lên cao một cái cấp độ. "Trường Phong, cái môn này kiếm độn thuật ngươi dự định xử trí như thế nào?" Đạo huyền chân nhân dò hỏi. "Là cống hiến ra đến, vẫn là không cống hiến ra đến?" Diệp Trường Phong thuận miệng nói ra, "Sư phó ngài nhìn xem đến là được rồi, bất quá đi, ta không đề nghị lớn diện tích truyền bá, nếu không..." Phía sau hắn liền không nói, nhưng hiểu được đều hiểu. "Bằng không, chuyển ra ngoài sẽ không tốt." Chương 41. Người hộ đạo. Thủy Nguyệt đồng ý. Thanh Vân môn có gian tế. Chuyện này Diệp Trường Phong tự nhiên là biết được, cho nên hắn mới không đề nghị đem kiếm độn chi thuật truyền bá ra ngoài. "Bằng không, lấy cái kia gian tế điên cùng trình độ, ai biết rõ hắn có thể hay không đem kiếm độn thuật giao cho ma giáo." Vẫn là câu nói kia. Thanh Vân môn một mình tu luyện kiếm độ thuật, đây tuyệt đối là thỏa thỏa ưu thế. Nếu như ma giáo cũng tu luyện, vậy liền không còn là ưu thế, ngược lại sẽ hình thành một loại thế yếu. Nhưng là đi, Diệp Trường Phong dù chưa biết được chân tướng, minh bạch Thanh Vân môn có gian tế, nhưng hắn nhưng lại không tốt lắm đem chuyện sự tình này nói ra. Dù sao tin tức nơi phát ra chính là cái vấn đề. Lại nói, đạo huyền chân nhân hiện tại cũng không nhất định hư, bởi vì hắn hiện tại thật phi thường tin tưởng Thương Tùng đạo nhân, tín nhiệm tới trình độ nào đâu. Nguyện ý đem Thanh Vân môn tuyệt đại đa số sự vụ đều giao cho hắn làm. Chính mình cái này trưởng môn cơ hồ thành vung thủ trưởng tủ. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra đạo huyền chân nhân đối Thương Tùng đạo nhân tín nhiệm trình độ. Cho nên, tại không có tuyệt đối chứng cứ trước đó, người dù nói thế nào, đạo huyền chân nhân cũng không nhất định sẽ tin. Diệp Trường Phong rất không quan trọng. Thương Tùng cái này gian tế nhìn như nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là đối những người khác nguy hiểm thôi, đối với hắn cơ bản không có gì uy hiếp. Nói như thế nào đây? Nếu quả thật gặp được, Diệp Trường Phong trực tiếp tại chỗ đến một phát trảm quỷ thần. Như vậy hết thảy nguy hiểm đều có thể giải quyết, đồng thời, nguy hiểm cũng không còn sẽ là nguy hiểm, ngược lại sẽ còn trở thành một loại bảo hộ. Bởi vậy, trong lòng Diệp Trường Phong một chút đều không hoảng hốt. Biết hay không cái gì gọi là Thanh Vân thứ nhất vạn tuổi a? Không hiểu. Không quan hệ, chẳng mấy chốc sẽ biến thành Thanh Vân thứ nhất lá tuổi. Đạo huyền chân nhân có chút trầm âm. Hắn nghe minh bạch Diệp Trường Phong ý tứ, nhưng hắn nhưng lại không cảm thấy tự mình Thanh Vân môn sẽ có gian tế, cân nhắc đến kiếm độ thuật là Diệp Trường Phong nghiên cứu ra, hắn cũng không tốt nói cái gì. Thế là, đạo huyền chân nhân có chút trầm âm một lát. "Trường Phong, đã cái môn này kiếm độ thuật là ngươi nghiên cứu ra, vậy vẫn là từ ngươi nói cũng được à?" Đạo huyền chân nhân nhẹ nói. "Thay cái ý tứ tới nói, chính là ngươi muốn chuyển cho ai liền chuyển cho ai, Thanh Vân môn sẽ không ngăn cản, đương nhiên, cũng không có khả năng ngăn cản. Dù sao cái đồ chơi này vốn là Diệp Trường Phong đồ vật." "Vâng, sư phó." Diệp Trường Phong nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Chuyển cho Thanh Vân môn cũng không phải không được, nhưng là phải chờ tới giải quyết xong Thương Tùng đạo nhân cái vấn đề sau lại nói những thứ này. Đạo huyền khẽ bước cằm. Hắn quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía một bên Thủy Nguyệt đại sư, cười nói ra: "Sư muội, bần đạo lần này bảo ngươi đến đây, là có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút." Trưởng môn sư Minh cứ nói đừng ngại. Thủy Nguyệt đại sư nhẹ nói, chuyện là như thế này. Đạo Huyền chân nhân đem ánh mắt nhìn về phía một bên Diệp Trường Phong, chậm rãi mở miệng nói, Trường Phong đứa bé này muốn ra ngoài lịch luyện một phen, khiêu chiến một chút cùng thế hệ chính đạo đệ tử, ta muốn mời ngươi xuất thủ che chở hắn, làm hắn người hộ đạo. Như thế nào? Nghe vậy, Thủy Nguyệt đại sư có chút nhíu mày. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh áo trắng thiếu niên, cũng không có lập tức đáp ứng, nhưng cũng không có cấp tốc cự tuyệt. Đạo Huyền chân nhân bổ sung một câu, nói, Tiểu Trúc Phong bên kia ta sẽ giúp ngươi nhìn. Thủy Nguyệt đại sư có chút trầm ngâm, cuối cùng vẫn đáp ứng, nói, tốt, ta đồng ý. Hộ đạo mà thôi, tính không lên cái gì phi thường khó khăn sự tình. Chớ nói chi là Thủy Nguyệt đại sư cùng Diệp Trường Phong quan hệ vốn là không tệ. Đạo Huyền chân nhân cũng là cân nhắc đến điểm này, cho nên mới lựa chọn mời Thủy Nguyệt đại sư làm Diệp Trường Phong người hộ đạo. Dù sao Thủy Nguyệt đại sư thực lực vốn là không tệ, thượng thanh trung kỳ tu vi, tại toàn bộ Thần Châu đại lục đều xem như độc nhất ngăn tồn tại. Trường môn sư minh, không biết ta có thể mang thêm một người. Thủy Nguyệt đại sư đột nhiên nói. Ồ. Đạo Huyền chân nhân có chút nhíu mày, do hỏi, sư muội là muốn mang theo một người đệ tử sao? Đúng. Thủy Nguyệt đại sư nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Tuyết Kỳ cái nha đầu kia đã thu được Thiên Gia Thần Kiếm tán thành, tại Trường Phong chỉ điểm phía dưới, tu vi lại đột phá Ngọc Thanh 4 tầng. Vừa vặn mượn cái này cơ hội, để nàng cũng đi theo ra học hỏi kinh nghiệm. Đạo Huyền chân nhân bừng tỉnh nhẹ gật đầu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Trường Phong, nhẹ giọng cười nói ra, Trường Phong, ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn là biết được Diệp Trường Phong cùng Lục Tuyết Kỳ ở giữa ràng buộc, cho nên mới lựa chọn hỏi Diệp Trường Phong. Nghe vậy, Diệp Trường Phong cười nhạt một tiếng, nói, sư phó, đệ tử không có ý kiến. Tuyết Kỳ cái nha đầu kia đi theo cùng một chỗ cũng không có việc gì, dù sao có Thủy Nguyệt đại sư bảo hộ ở một bên. Nhìn thấy Diệp Trường Phong đồng ý, Thủy Nguyệt đại sư cười cười, nói, trưởng môn sư minh, vậy ta liền đi về trước xử lý một cái Tiểu Trúc Phong sự vụ, ngày mai hoặc là ngày kia lại xuất phát. Tốt. Đạo Huyền chân nhân nhẹ gật đầu. Sau đó, Thủy Nguyệt đại sư liền chuẩn bị ly khai. Sư thúc chấm đã. Nhưng vào lúc này, Diệp Trường Phong lại đột nhiên gọi lại nàng. Trường Phong, còn có chuyện gì sao? Thủy Nguyệt đại sư quay đầu lại nói. Diệp Trường Phong cười nhạt nói, sư thúc, ngài trở về thời điểm thuận tiện đem kiếm độn thuật chuyển cho Tuyết Kỳ đi, lấy nàng tu vi cũng đầy đủ tu luyện. Nghe vậy, Thủy Nguyệt đại sư hơi sững sờ. Nàng gật đầu cười, nói, kia ta liền thay Tuyết Kỳ cái nha đầu kia cảm ơn ngươi. Không có việc gì. Diệp Trường Phong khoát tay áo. Lập tức, hắn liền mắt thấy Thủy Nguyệt đại sư rời đi. Bá, kiếm quang lóe lên. Thủy Nguyệt đại sư về tới Tiểu Trúc Phong. Nàng đi vào Tĩnh Trúc Hiên bên trong, phái người gọi Văn Mẫn. Cũng không lâu lắm, Văn Mẫn liền tới đến Tĩnh Trúc Hiên bên ngoài. Sư phó, ngài tìm ta? Văn Mẫn nhẹ giọng hỏi thăm. Ừm. Thủy Nguyệt đại sư khẽ bước cằm, nàng không chút nào bút tích nói ra, ngày mai qua đi, vi sư liền muốn ly khai Thanh Vân môn một chuyến, lâu là 2-3 năm, ngắn thì nửa năm tả hữu, ngươi Tiểu Trúc Phong nhớ kỹ quản lý tốt hết thể sự vụ. Có cái gì không hiểu, liền đi Thông Thiên Phong hỏi ngươi trưởng môn sư bá. A. Nghe vậy, Văn Mẫn có chút giật mình, nàng chần chờ nói ra, sư phó, ngài muốn đi ra ngoài làm cái gì à? Lâu như vậy đều không trở lại. Thủy Nguyệt đại sư có chút trầm ngâm. Nàng do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn không có giấu giếm Văn Mẫn, phòng ngừa nàng quá nhiều lo lắng. Vi sư phụng trưởng môn chi mệnh. Thủy Nguyệt đại sư giải thích một câu. Tâm trung Văn Mẫn nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng là cái gì đây? Tóm lại, ngươi lại nhớ kỹ, có xử lý không được liền đi Thông Thiên Phong hỏi ngươi trưởng môn sư bá. Thủy Nguyệt đại sư liên tục dặn dò. Vâng, sư phó. Văn Mẫn rất cung kính nhẹ gật đầu. Ừm, đi xuống đi. Thủy Nguyệt đại sư khoát tay áo. Cuối cùng, nàng lại nói một câu, thuận tiện đem Tuyết Kỳ cũng kêu đến. Vâng, sư phó. Văn Mẫn ôn nhu nói. Lập tức liền quay người ly khai Tĩnh Trúc Hiên, hướng phía Vọng Nguyệt Đài đi đến. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lục Tuyết Kỳ đều tại Vọng Nguyệt Đài tu luyện, bên kia hoàn cảnh tốt, lại tương đối yên tĩnh, cũng là xem như cái tuyệt hảo tu luyện trang địa. Chương 42. Đi ra ngoài lịch luyện. Lục Tuyết Kỳ đồng hành. Tiểu Trúc Phong, Vọng Nguyệt Đài. Sáng rỡ ánh mặt trời chiếu sáng tại trong lương đình. Một tên áo trắng thiếu nữ trong ngực ôm một thanh thần kiếm, giờ phút này ngay tại đắm chìm với tu luyện ở trong. Ánh mặt trời chiếu tại nàng váy trắng ở giữa, đưa nàng ra thị sấn thác dị thường tinh tế tỉ mỉ, giống như ôn nhuận dương chi ngọc, thanh lệ thoát tục. Bá, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Lục Tuyết Kỳ chậm rãi mở ra hai con ngươi, đáy mắt của nàng lộ ra một vòng thanh lãnh, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Sư tỷ, làm sao ngươi tới à nha? Lục Tuyết Kỳ có chút hiếu kỳ dò hỏi. Nghe vậy, Văn Mẫn nhẹ nhàng cười cười, nàng nhẹ giọng mở miệng nói, Tuyết Kỳ, sư phó nàng bảo ngươi đi qua một chuyến, tựa hồ là có lời muốn cùng ngươi nói. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng ôm trong ngực Thiên Gia Thần Kiếm, đứng dậy liền đi theo Văn Mẫn cùng một chỗ ly khai Vọng Nguyệt Đài. Văn Mẫn nhìn xem Lục Tuyết Kỳ trong ngực Thiên Gia Thần Kiếm, đáy mắt của nàng nhịn không được lộ ra một vòng hâm mộ. Trước đây sư phó cũng để cho nàng tiếp xúc qua Thiên Gia, nhưng cũng tiếc, tư chất của nàng không đủ, không có cách nào đạt được Thiên Gia Thần Kiếm một thanh này Cửu Thiên Thần Binh tán thành. Hai người một đường đi tới Tĩnh Trúc Hiên bên ngoài. Văn Mẫn nói khẽ, "Tuyết Kỳ, ngươi đi vào đi." "Được." Lục Tuyết Kỳ khẽ bước cằm, lập tức liền ôm Thiên Gia Thần Kiếm đi vào Tĩnh Trúc Hiên. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thủy Nguyệt đại sư đang ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. "Sư phó." Lục Tuyết Kỳ giòn tan hô. Thủy Nguyệt đại sư chậm rãi mở ra hai con ngươi, đáy mắt của nàng lộ ra một vòng ôn nhu, nói, "Tuyết Kỳ tới." "Ừm." Lục Tuyết Kỳ hiếu kỳ nhẹ gật đầu, nàng đi vào Thủy Nguyệt đại sư bên cạnh, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vừa vặn đến Thủy Nguyệt đại sư nơi bà bay, nói: "Sư phó, ngươi tìm ta có chuyện gì nha?" Thủy Nguyệt đại sư có chút trầm ngâm. Nàng đem phụ trưởng môn chi mệnh hộ đạo Diệp Trường Phong sự tình giảng thuật ra, lập tức liền hỏi: "Tuyết Kỳ, ngươi muốn cùng một chỗ ra ngoài lịch luyện sao?" Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ con ngươi sáng lên, nàng mừng rỡ nói ra: "Cùng Diệp sư huynh cùng một chỗ sao?" "Đúng." Thủy Nguyệt đại sư cười mỉm gật đầu. Lấy nàng thực lực trước mắt, bảo vệ Diệp Trường Phong, Lục Tuyết Kỳ hai người vẫn là dư sức có thừa. "Sư phó, ta muốn đi." Lục Tuyết Kỳ vội vàng nhẹ gật đầu. "Được." Thủy Nguyệt đại sư cười gật đầu. Nàng có chút trầm ngâm một lát sau, đưa tay một điểm, thần niệm bắn ra, đem trong đầu kiếm độn thuật chuyển cho Lục Tuyết Kỳ, nói: "Tuyết Kỳ, cái môn này kiếm độn chi thuật chính là ngươi Diệp sư huynh nghiên cứu ra, ngươi cái này hai ngày liền thử tu luyện một cái chờ ngươi nhập môn qua đi. Chúng ta liền xuất phát lịch luyện." "Được." Lục Tuyết Kỳ nhẹ gật đầu. Nàng ngựa không ngừng vó liền ly khai Tĩnh Trúc Hiền, dự định đi tìm ăn Tĩnh chút địa phương tu luyện kiếm độn chi thuật. Một ngày qua đi, Thông Thiên Phong, trong tiểu viện, ngay tại tu luyện ở trong Diệp Trường Phong đột nhiên bị người đánh thức. "Diệp sư đệ, Diệp sư đệ." Bên ngoài sân nhỏ chuyển đến Thường Tiễn thanh âm. Nghe vậy, Diệp Trường Phong nhanh chóng đứng dậy mở ra cửa sân. "Thường Tiễn sư minh, có chuyện gì không?" Diệp Trường Phong có chút hiếu kỳ dò hỏi. Thường Tiễn giải thích nói: "Diệp sư đệ, sư phó hắn lão nhân gia bảo ngươi đi qua một chuyến ta." Diệp Trường Phong tâm niệm vừa động, nói: "Thế nhưng là Thủy Nguyệt sư thúc tới." "Đúng." Thường Tiễn nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Diệp Trường Phong đại khái minh bạch, nghĩ đến hẳn là Thủy Nguyệt đại sư an bài thỏa đáng tiểu trúc phong sự vụ, thế là liền dẫn Lục Tuyết Kỳ đến đây. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trường Phong nhanh chóng hướng Ngọc Thanh Điện tiến đến. Cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến Ngọc Thanh Điện bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, thình lình trong điện nhìn thấy Thủy Nguyệt đại sư cùng Lục Tuyết Kỳ thân ảnh. "Đệ tử Diệp Trường Phong, gặp qua sư phó, Thủy Nguyệt sư thúc." Diệp Trường Phong có chút không mình hành lễ. "Trường Phong." Đạo Huyền chân nhân cười đưa tay lăng không nâng lên Diệp Trường Phong, nói: "Ngươi Thủy Nguyệt sư thúc đã tới, lại đi theo nàng cùng một chỗ đi thôi." "Vâng, sư phó." Diệp Trường Phong có chút không người. Thủy Nguyệt đại sư cười cười, nàng tiếp theo cùng Đạo Huyền chân nhân hàn huyên vài câu, lập tức liền dẫn Lục Tuyết Kỳ, Diệp Trường Phong hai người ly khai Ngọc Thanh Điện. Lục Tuyết Kỳ nhìn cả người trên dưới chỉ có một thanh kiếm Diệp Trường Phong, nhịn không được hiếu kỳ nói: "Diệp sư minh, ngươi không mang theo điểm đồ vật sao? Thì như nói thay giặt quần áo loại hình." Nghe vậy, Diệp Trường Phong cười nhạt một tiếng, nói: "Tuyết Kỳ, đi ra ngoài lịch luyện cũng không phải ra ngoài du ngoạn, đồ vật thiếu cái gì trên đường mua chính là, cũng là không cần quá nhiều coi trọng." Hắn tại giang hồ trà trộn 3 năm. Bởi vậy, đối với lịch luyện sự tình, hắn cũng không cảm thấy có cái gì ly kỳ, tâm tính thả rất bình thản. Hắn lần này ra ngoài, cũng không phải là chơi, mà là vì rèn đúc một viên vô địch kiếm tâm. Thủy Nguyệt đại sư nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt của nàng nhìn về phía Diệp Trường Phong, nói khẽ: "Trường Phong, ngươi dự định đi trước hướng nơi nào lịch luyện?" Nghe vậy, Diệp Trường Phong có chút trầm ngâm một lát sau, nói: "Thủy Nguyệt đại sư, chúng ta đi trước thành Hà Dương đi, bây giờ sắc trời cũng không sớm, đi trước bên kia mua chút đồ vật, sau đó các loại ngày mai lại chính thức lên đường, tiến về Thiên Nam." "Thiên Nam? Ngươi muốn đi khiêu chiến Thiên Âm tự đệ tử?" Thủy Nguyệt đại sư trong lòng giật mình. Nàng là rõ ràng Diệp Trường Phong ý nghĩ, lần này đi ra ngoài lịch luyện, nói là lịch luyện, kỳ thực là vì khiêu chiến cái khác môn phái. Mà chính đạo Tam đại phái chi một ngày âm chùa, ngay tại Thiên Nam Sơn mạch phụ cận bên kia Phật môn hướng định, khắp nơi đều là chỗ miếu, mật ông. "Đúng." Diệp Trường Phong khẽ bước cảm. Thiên Âm tự làm chính đạo Tam đại phái một trong, trong đó nội tình thâm bất khả trắc, tứ đại thần tăng thực lực đều không ngoại lệ, tất cả đều là thượng thành cao thủ. Trong đó chủ trì Phổ Hoàng thần tăng càng là Phật pháp cao thâm. Một thân tu vi thẳng bức thượng thành đỉnh phong, cũng không biết rõ thế hệ này Thiên Âm tự đệ tử tu vi như thế nào. Diệp Trường Phong nhẹ giọng nỉ non. Nguyên tắc ở trong pháp tướng giờ phút này đoán chừng tu vi cao nhất cũng liền ngọc thanh 4 tầng dáng vẻ, khẳng định là ngăn không được hắn một kiếm. Chỉ có già hơn một đời đệ tử mới có thể đánh với hắn một trận. Lần này tiến về Thiên Nam, chắc chắn quét ngang toàn bộ Thiên Âm tự, chấn động thiên hạ thần châu tu hành giới, tốt để bọn hắn biết rõ. Thanh Vân môn ra một vị tuyệt thế kiếm tiên. Ba người thân hợp kiếm quang, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm hồng, hướng phía cự ly Thanh Vân môn không xa thành Hà Dương bay đi. Thành Hà Dương cự ly Thanh Vân môn không sai biệt lắm vài trăm dặm lộ trình, nếu như dựa theo bình thường ngự kiếm thuật, Ngọc Thanh cảnh tu vi gặp gỡ đều muốn bay cái gần nửa ngày. Nhưng lấy kiếm độn thuật tốc độ, cái này vài trăm dặm lộ trình Diệp Trường Phong bọn hắn mới hao tốn không đến một khắc đồng hồ thời gian. Chuyển đổi xuống tới chính là 15 phút. 15 phút, vượt qua tiếp cận 300 dặm đường trình, đây mới thật sự là ngự kiếm thuật. Bá, Diệp Trường Phong ba người tìm cái không ai địa phương hạ xuống, sau đó chuẩn bị đi bộ đi vào thành Hà Dương. Nhưng, liền tại bọn hắn vừa mới đi vào cửa thành một khắc này, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một thanh âm. "Đạo hữu xin dừng bước." Chương 43. Tiên nhân chỉ lộ. Đoán mệnh chi đạo. Thành Hà Dương làm phương viên trăm dặm lớn nhất một tòa thành trì, nó kiến trúc quy mô tự nhiên cũng vô cùng to lớn, tường thành có chừng gần cao 10 mét. Trung quanh lui tới khắp nơi đều là đi chân thương nhân. Diệp Trường Phong ba người vừa mới đi vào thành Hà Dương, liền hấp dẫn trung quanh không ít người giang hồ lực chú ý, dù sao bọn hắn ba nam tuấn nữ thịnh. Đặc biệt là Thủy Nguyệt đại sư, một thân thanh lãnh khí chất như xương đừng đề cập nhiều hấp dẫn người. Đương nhiên, cũng chính là Lục Tuyết Kỳ còn không có nảy nở. Không phải chỉ sợ sẽ còn nghiền ép Thủy Nguyệt đại sư một đầu. Giờ này khắc này, đối mặt mọi người chung quanh chú mục, Thủy Nguyệt đại sư nhịn không được nhíu mày lại, nàng đã hồi lâu không có tiến vào phàm nhân địa giới, lại hoặc là nói, hồi lâu không có bị người như thế vây xem qua. Hừ. Thủy Nguyệt đại sư lạnh lùng hừ một cái. Một cỗ vô hình khí thế quyết tán, lập tức liền để chúng quanh người giang hồ trong lòng căng thẳng. Thủ đoạn như thế, khiến cái này người giang hồ lập tức liền minh bạch. Trước mắt cái này ba người chính là tiên nhân. Một đám người giang hồ vội vàng tản ra, không dám tiếp tục vây xem. Diệp Trường Phong ba người tiếp tục hướng phía bên trong thành đi đến. Nhưng vào lúc này, sau lưng lại đột nhiên vang lên một đạo hơi có vẻ thanh âm giàn mua. "Đạo hữu xin dừng bước." Thanh âm quanh quẩn tại Diệp Trường Phong ba người bên hai. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mặc đạo bào lão giả cười ha hả đi tới, hắn râu tóc đều trắng, khuôn mặt thanh dùng, nhìn qua ngược lại có mấy phần hạng cốt tiên phong, cao nhân đắc đạo bộ dáng. Lão giả trong tay cầm một cây gậy trúc, phía trên treo một khối vải trắng, viết bốn chữ: "Tiên nhân chỉ lộ." "A." Trông thấy đối phương trong ngáy mắt, Diệp Trường Phong liền không nhịn được hơi kinh ngạc nhíu mày, nói: "Chu lão tiên sinh, ngài làm sao ở chỗ này?" Người đến rõ ràng là Chu Nhất Tiên. Năm đó, Diệp Trường Phong sông sáo giang hồ thời điểm, từng cùng đối phương từng có mấy trận duyên phận, kết một chút thiện duyên, đạt được đối phương một chút chỉ điểm. Chỉ bất quá về sau không bao lâu liền phân biệt. Nhưng coi như như thế, Diệp Trường Phong đối Chu Nhất Tiên vẫn là rất kính sợ. Bởi vì hắn phát hiện người này đúng là có bản lĩnh thật sự, không hề giống mặt ngoài nói chỉ là cái thần côn. Dù sao, làm Chu Tiên thế giới thần bí nhất một người, lại thế nào có thể sẽ là cái bình thường thần côn đâu. "Diệp tiểu hữu, hồi lâu không thấy." Chu Nhất Tiên cười ha hả vuốt ve trong râu. Hắn ánh mắt bất động thanh sắc liếc qua Thủy Nguyệt đại sư, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Xem ra, Diệp tiểu hữu tựa hồ đã hoàn thành tâm nguyện a. Chu Nhất Tiên hình như có chỉ nói. Nghe vậy, Diệp Trường Phong cười nhạt một tiếng, nói: "Chu lão tiên sinh, tại hạ đã thành công bái nhập Thanh Vân môn, bây giờ đã nhập môn một năm, vị này là sư môn ta trưởng bối, vị này là sư muội ta." Diệp Trường Phong hướng Chu Nhất Tiên đơn giản giới thiệu một cái Thủy Nguyệt đại sư, Lục Tuyết Kỳ hai người thân phận. Lục Tuyết Kỳ có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua Chu Nhất Tiên, nàng nhìn một chút trong tay đối phương tiên nhân chỉ lộ chưa bài, trong lòng hơi có vẻ hiếu kỳ. Thủy Nguyệt đại sư có chút nhíu mày, nàng bất động thanh sắc liếc qua Chu Nhất Tiên, không nói một lời. "Thần côn cái gì?" Nàng gặp nhiều. Diệp Trường Phong hướng Thủy Nguyệt đại sư hai người giới thiệu một cái Chu Nhất Tiên, nói: "Sư thúc, Tuyết Kỳ, vị này lao tiền bối gọi là Chu Nhất Tiên, đã từng chỉ cho ta điểm không ít, đang tính mệnh chi đạo phía trên có rất sâu tạo nghệ." "Ồ." Nghe đến đó, Thủy Nguyệt đại sư trong lòng giật mình. Nguyên lai là cái có bản lĩnh thật sự. Vừa nghĩ đến đây, nàng cũng không dám lãnh đạm, dù sao Thanh Vân môn khai phái tổ sư Thanh Vân Tử đã từng cũng là đoán mệnh thầy tướng. Lão tiên sinh tinh thông đoán mệnh chi đạo." Thủy Nguyệt đại sư thanh âm thanh lãnh nói, ở trước mặt người ngoài, nàng vẫn luôn là bộ dáng như vậy. Nghe vậy, Chu Nhất Tiên cười ha hả nói ra: "Hiểu sơ một hai thôi, các hạ một thân thượng thanh huyền pháp, không phải là Thanh Vân môn một vị nào đó thủ tọa ở trước mặt." Lời vừa nói ra, Thủy Nguyệt đại sư đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, một chút nhìn ra nàng tu vi, quả nhiên không đơn giản. Vân đạo chính là Thanh Vân môn tiểu trúc phong thủ tọa. Nguyên lai là Thủy Nguyệt đại sư ở trước mặt. Thất kính thất kính. Chu Nhất Tiên có chút giật mình, vội vàng cúi đầu chịu nhận lỗi. Nếu như là một mạch trưởng lão còn tốt, nhưng dưới mắt tới là một mạch thủ tọa, bất kể là ai đều phải nghiêm túc ứng đối. "Chu lão tiên sinh, sư thúc, không bằng chúng ta tìm địa phương ngồi tâm sự." Diệp Trường Phong mở miệng nói ra. Nghe vậy, Thủy Nguyệt đại sư khẽ bước cằm. Dù sao nàng chỉ là bồi tiếp gia hộ đạo, cụ thể quyết sách Diệp Trường Phong tới làm liền tốt. "Tốt." Chu Nhất Tiên gật đầu cười. Lại có thể cọ trên một bữa cơm rồi. Lục Tuyết Kỳ một mặt mơ hồ. Nàng một mực đi theo tự mình sư phó, sư minh đi liền phải. Ba người một đường đi tới một nhà gọi là Sơn Hải Huyện khách sạn. Một nhà khách sạn này cùng Thanh Vân môn người rất quen, bởi vì tất cả đỉnh núi các mạch mỗi tháng ăn uống đều là bọn hắn phụ trách hỗ trợ chuẩn bị. Đương nhiên, bọn hắn lại thế nào quen thuộc, cũng chỉ là quen thuộc một chút đệ tử thôi. Đối với Thủy Nguyệt đại sư vị này một mạch thủ tọa, bọn hắn khẳng định là không quen biết, từ khí chất nhìn lại, chỉ coi là một vị quý khách đến nhà. Mấy vị khách quan, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Cửa hàng tiểu nhị vội vàng chào đón. Diệp Trường Phong cười đi tới nói ra, lên trước chút ăn uống liền tốt. "Được rồi." Mấy vị mời lên lầu cửa hàng tiểu nhị vội vàng mang theo bọn hắn hướng trên lầu nhã tọa đi đến. Nhập tọa sau, Diệp Trường Phong hiếu kỳ nhìn về phía Chu Nhất Tiên, do hỏi: "Chu lão tiên sinh, ngài chạy thế nào đến Thành Hà Dương tới?" Nhớ không lầm, 2-3 năm trước thời điểm, Chu Nhất Tiên còn tại cự ly Thành Hà Dương hơn vạn dặm bên ngoài Thanh Châu đây. "Ai?" Chu Nhất Tiên thở dài, nói: "Đừng nói nữa, Thanh Châu trước 2 năm từ khi ngươi sau khi đi, lại bạo phát nạn trộm cướp, tuy nói đằng sau kịp thời giải quyết, nhưng lão phu cảm thấy bên kia không quá an toàn, nghĩ đến liền chạy đến Thanh Vân môn bên này." Rất khó tưởng tượng, một cái lao đầu tử một mình một người vượt qua hơn vạn dặm, ai dám nói hắn là người bình thường? Diệp Trường Phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hắn dò hỏi: "Lão tiên sinh là dự định ngay tại Thành Hà Dương định cư sao?" "Có lẽ là bởi vì thời gian tuyến quá sớm nguyên nhân. Chu Nhất Tiên tôn nữ Chu Tiểu Hoàng trước mắt tạm thời còn chưa có xuất hiện, chí ít Diệp Trường Phong chưa thấy qua." "Không nhất định." Chu Nhất Tiên lắc đầu, nói ra: "Có thể sẽ tại phụ cận đi một chút đi, nhưng mấy năm gần đây hẳn là sẽ ở Thành Hà Dương định cư." Diệp Trường Phong nhẹ gật đầu. Nhìn như vậy tới, Chu Tiểu Hoàng hẳn là sẽ tại gần nhất thời gian tiết điểm xuất hiện. "Lão tiên sinh nếu là cần trợ giúp, có thể đi Thanh Vân môn Thông Thiên Phong tìm một vị gọi là Thường Tiễn đệ tử. Hắn là ta sư mình, chỉ cần ngươi báo tên của ta, hắn có thể giúp ngươi đều sẽ giúp ngươi." Diệp Trường Phong mở miệng nói ra. Hắn cùng Thường Tiễn quan hệ coi như không tệ, một điểm nhỏ bận bịu đối phương vẫn là sẽ giúp. "Tốt, vậy lão phu liền không khách khí." Chu Nhất Tiên vừa cười vừa nói. Dứt lời, hắn chủ động mở miệng nói: ngươi chuyến này là dự định đi ra ngoài lịch luyện, nếu không lão phu giúp ngươi đoán một quẻ.
Chương 44, số đào hoa, mệnh số biến hóa.
Nghe vậy, Diệp Trường Phong hai mắt sáng lên. Chu Nhất Tiên đoán mệnh chi đạo tuyệt đối cao thâm. Đối với cái này, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bởi vì hắn năm đó liền từng chiếm được Chu Nhất Tiên chỉ điểm, sớm tránh khỏi không ít nguy cơ. Còn xin Chu lão tiên sinh chỉ điểm một hai. Diệp Trường Phong đứng dậy hành lễ.
Tốt.
Chu Nhất Tiên cười cười. Hắn liền ưa thích Diệp Trường Phong loại này có lễ phép, tôn kính người già tiểu gia hỏa. Tạm chờ trên nhất đẳng. Chu Nhất Tiên xuất ra chính mình một loạt đoán mệnh đạo cụ, sau đó không đợi Diệp Trường Phong nói cái gì, liền tự mình tính toán bắt đầu. Bởi vì cho Diệp Trường Phong đã tính nguyên nhân, cho nên hắn là biết được Diệp Trường Phong ngày sinh tháng đẻ. Một lát sau, Chu Nhất Tiên thần sắc không thay đổi. Hắn cười ha hả nói ra, Diệp tiểu hữu chuyến này tuy nói sẽ có chút khó khăn chắc trở, nhưng tổng thể tới nói coi như viên mãn, đương nhiên, trong đó có lẽ sẽ có chút ngoài ý muốn, nhưng không có bao nhiêu nguy hiểm. Dứt lời, Chu Nhất Tiên khỏe mắt quét nhìn ý vị thâm trường liếc qua Thủy Nguyệt đại sư, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Có chút đồ vật, hắn tính ra tới, nhưng lại không thể nói rõ ra, bởi vì đây là quy củ. Chậc chậc chậc. Cái này tiểu gia hỏa cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng muốn nên tại 5 năm trước một mệnh ô hô, kết quả lại cứ thế mà sống đến nay, không chỉ có mệnh số thay đổi, còn thành công bước lên tiên đạo. Tương lai số đào hoa cũng nhiều không hợp thói thường. Chu Nhất Tiên trong lòng có chút cảm khái. Nếu không phải Diệp Trường Phong mệnh số ly kỳ, hắn cũng không sẽ cùng hắn kết giao. Vừa mới kia một quẻ, hắn tính tới một chút đồ vật. Đầu tiên chính là Diệp Trường Phong chuyến này không có nguy hiểm gì, có lẽ ở giữa sẽ có chút khó khăn chắc trở, nhưng cơ bản cũng sẽ không lan đến gần sinh mệnh. Ngoài ra, hắn coi như đến một kiện không hợp thói thường sự tình. Đó chính là chuyến này cùng Diệp Trường Phong đồng hành hai cái nữ nhân, tương lai toàn cùng hắn có không hiểu quan hệ.
Đúng,
không sai, chính là ngươi nghĩ loại quan hệ đó.
Chậc chậc chậc.
Ngược lại là tốt đào hoa. Một mạch thủ tọa cũng sẽ ở đây hành chi nghiêng về phía sau tâm tại Diệp Trường Phong. Trong lòng Chu Nhất Tiên cảm khái, nhưng hắn cũng không dám nói ra.
Nghe vậy,
Diệp Trường Phong cười nhạt một tiếng. Hắn không có cẩn thận đi hỏi thăm Chu Nhất Tiên đến cùng tính ra cái gì, loại này đồ vật nghe cái đại khái liền tốt.
Hắn
càng thêm tin tưởng mình trong tay kiếm. Đa tạ Chu lão tiên sinh chỉ điểm. Diệp Trường Phong vừa cười vừa nói.
Nghe vậy, Chu Nhất Tiên cười ha hả gật đầu.
Bên cạnh Thủy Nguyệt đại sư đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, nàng hiếu kỳ nhìn thoáng qua Chu Nhất Tiên, lạnh lùng nói, các hạ có thể cho bần đạo cũng coi là một quẻ.
Chu Nhất Tiên có chút nhíu mày, hắn cười gật đầu, nói, tự vô bất khả, Thủy Nguyệt đại sư có thể cáo chi ngày sinh tháng đẻ.
Thủy Nguyệt đại sư khẽ bước cằm. Nàng tìm đến giấy bút, đem tự thân ngày sinh tháng đẻ viết tại phía trên, sau đó đưa cho Chu Nhất Tiên.
Chu Nhất Tiên nhận lấy nhìn thoáng qua,
sau đó liền đem tờ giấy đưa trở về, bắt đầu thay Thủy Nguyệt đại sư đoán một quẻ.
Một lát sau, Chu Nhất Tiên có chút nhíu mày,
hắn kinh ngạc nhìn một chút Thủy Nguyệt đại sư, không nghĩ tới trước mắt vị này thủ tọa mệnh số cũng phát sinh biến hóa. Nếu như dựa theo lúc đầu quy tích, Thủy Nguyệt đại sư tương lai sẽ tao ngộ tử kiếp, nhưng bây giờ nàng tử kiếp đã lặng yên không tiếng động hóa giải, tựa hồ là bởi vì
Diệp Trường Phong nguyên nhân.
Chu Nhất Tiên như có điều suy nghĩ.
Một lát sau, hắn đem những này giấu giếm dưới đáy lòng, cười nói ra, Thủy Nguyệt đại sư tương lai đều có thể à?
Như thế một câu, ngược lại để Thủy Nguyệt đại sư hơi nghi hoặc một chút.
Tương lai đều có thể?
Hảo hảo kỳ quái. Nàng có lòng muốn phải cẩn thận hỏi một chút, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Dù sao tốt xấu là một mạch thủ tọa, vẫn còn có chút bức cách.
Thủy Nguyệt đại sư mỉm cười, nói, đa tạ các hạ.
Mặc kệ thật giả,
xem bói kết quả là tốt.
Vậy thì phải nói lời cảm tạ hai câu, đây là lễ phép vấn đề.
Một bên Diệp Trường Phong như có điều suy nghĩ.
Nhớ không lầm,
Thủy Nguyệt đại sư tại nguyên tắc bên trong, tựa hồ là vẫn lạc tại Quỷ Vương xâm lấn Thanh Vân môn kia một trận đại chiến ở trong.
Diệp Trường Phong sắc mặt bình tĩnh.
Dưới mắt hắn đã tới, như vậy Thủy Nguyệt đại sư đương nhiên sẽ không giống nguyên tắc ở trong như vậy bi thảm.
Có hắn tại,
vạn sự đều yên.
Rất nhanh, Sơn Hải huyện cửa hàng tiểu nhị bưng một bàn bàn đặc sắc đồ ăn đi tới, Diệp Trường Phong mấy người cũng đình chỉ bắt chuyện.
Lục Tuyết Kỳ có chút chần chờ nhìn xem Chu Nhất Tiên.
Nàng kỳ thật cũng muốn mời vị lão tiên sinh này tự mình tính tính toán, nhưng nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không có mở miệng.
Về sau có cơ hội rồi nói sau,
chủ yếu là nàng không biết rõ có cái gì có thể tính.
Bốn người ngồi dùng một bữa cơm,
Chu Nhất Tiên liền chủ động mở miệng cáo từ.
Trước khi rời đi, hắn còn mở miệng nói với Diệp Trường Phong một câu.
Diệp tiểu hữu, lần này đi về phía nam 3000 dặm, có một chỗ khe núi, bên trong chiếm cứ một đầu yêu xà, thường xuyên nuốt qua đường đi chân thương nhân, lần trước lao phu kém chút cũng bị nó nuốt.
Diệp tiểu hữu nếu là có thể gặp phải nói,
không ngại xuất thủ vì dân trừ hại.
Chu Nhất Tiên cười ha hả nói,
kia một đầu xà yêu thực lực bất quá ngọc thanh 5 tầng, lấy Diệp Trường Phong hiện nay thực lực, đối phó chắc là dư xài.
Đối với cái này, trong lòng Chu Nhất Tiên vẫn rất kinh ngạc.
Diệp Trường Phong bái nhập Thanh Vân tựa hồ mới thời gian 1 năm a.
Thời gian 1 năm không đến, liền có như thế tu vi.
Phóng tầm mắt nhìn tới, Diệp Trường Phong quanh thân huyền quang bao phủ, rõ ràng Thái Cực Huyền Thanh Đạo đã bước vào cảnh giới tiểu thành.
Thực lực ít nhất đều là ngọc thanh 6 tầng.
Ách,
thời gian 1 năm ngọc thanh 6 tầng.
Tương lai sẽ làm quân lâm thiên hạ.
Duy ngã độc tôn.
Trong lòng Chu Nhất Tiên cảm khái.
Chu lão tiên sinh yên tâm, tại hạ chuyến này sẽ trải qua phương nam, nhất định sẽ ra tay chém kia yêu xà.
Diệp Trường Phong cười nhạt một tiếng.
Tốt.
Chu Nhất Tiên nhẹ gật đầu, lập tức liền ăn uống no đủ cầm lấy tiên nhân chỉ lộ chiêu bài ly khai Sơn Hải huyện.
Diệp Trường Phong mắt thấy hắn rời đi,
sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Thủy Nguyệt đại sư, nói khẽ: "Sư thúc, chúng ta đêm nay hiện tại thành Hà Dương nghỉ ngơi một đêm a, sáng sớm ngày mai lại xuất phát."
"Được." Thủy Nguyệt đại sư nhẹ gật đầu. Lục Tuyết Kỳ đứng ở một bên có chút hiếu kỳ dò hỏi: "Xà yêu,
sư phó, Diệp sư minh, yêu vật đều sẽ ăn người sao?"
"Đương nhiên không nhất định." Thủy Nguyệt đại sư có chút ôn nhu vuốt vuốt Lục Tuyết Kỳ cái đầu nhỏ, nhẹ giọng nói ra: "Yêu vật cũng có bình thường tu luyện thiện yêu, bọn chúng ngày bình thường không chỉ có sẽ không hại người, gặp được cần trợ giúp người bình thường cũng sẽ giúp đỡ một đám, cùng những cái kia ăn nhân yêu vật không phải một cái loại hình." Bình thường tới nói, ăn nhân yêu vật bình thường đều thuộc về yêu ma một loại, ăn người tu luyện vốn là ma thuộc, yêu vật ăn người tự nhiên là thuộc về yêu bên trong chi ma. Loại này yêu vật thể nội lại bởi vì ăn người mà sinh ra một chút sát khí, dẫn đến tự thân linh tính bị sát khí ăn mòn, cuối cùng linh trí thiếu thốn. Nói tóm lại, ăn người tuy nói có thể tăng tốc tiến độ tu luyện, nhưng cũng sẽ bởi vậy sinh ra rất nhiều tệ nạn, được không bù mất. Bởi vậy, trên đời sẽ rất ít có ăn nhân yêu vật. Đại bộ phận yêu vật tuổi thọ lâu đời, chậm rãi khổ tu liền phải, hay là tìm chút thiên tài địa bảo đều được. Ăn người, cơ bản không có chỗ tốt gì. Chương 45, Ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma tiên địa gian. Đương nhiên, cũng không phải nói không ăn thịt người yêu liền nhất định là cái gì thiện yêu, bọn chúng tuy nói không ăn thịt người, nhưng không có nghĩa là bọn chúng sẽ không giết người. Rất đơn giản ví dụ, yêu vật biết do ăn người tu luyện không có chỗ tốt, vậy chúng nó tự nhiên là sẽ không ăn người, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn chúng sẽ không giết người. Trêu chọc đến bọn chúng cũng không phải hạ người lương thiện gì. Dù sao đều là yêu. Có câu nói tốt, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghi khác. Không phải cùng một chủng tộc, lại thế nào có thể sẽ có cái gì tốt tâm tư đâu. Tuyết Kỳ, về sau gặp được yêu vật, đầu tiên phải bảo đảm tự thân an toàn, tại tự thân an toàn tiền đề phía dưới, lại đi quản cái khác. Thủy Nguyệt đại sư nhẹ nói. Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vâng, sư phó. Thiếu nữ giòn tan nói. Gặp một màn này, Thủy Nguyệt đại sư trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Mà giờ khắc này, Diệp Trường Phong đã tiến lên đưa tới một tên cửa hàng tiểu nhị, để hắn mở ba gian thượng đẳng phòng, dự định trước tiên ở thành Hà Dương nghỉ ngơi một đêm lại nói. Được rồi, khách quan ngài mời tới bên này. Cửa hàng tiểu nhị vẻ mặt tươi cười dẫn bọn hắn đi lên trên lầu khách phòng. Sư thúc, Tuyết Kỳ, các ngươi nghỉ ngơi cho đi, ta ra ngoài mua một chút đồ vật. Diệp Trường Phong nhẹ nói. Hắn lần này ra cái gì đều không mang, tự nhiên muốn đi hảo hảo mua sắm một phen mới được. Nghe vậy, Thủy Nguyệt đại sư khẽ bước cằm. Diệp sư minh, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi thôi. Lục Tuyết Kỳ giòn tan nói. Bây giờ sắc trời còn sớm, nàng không thế nào ngồi yên, dứt khoát cùng một chỗ ra ngoài dạo chơi được. Diệp Trường Phong đem ánh mắt nhìn về phía Thủy Nguyệt đại sư. Thủy Nguyệt đại sư nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Đi thôi, nhớ kỹ về sớm một chút. Nơi đây chính là thành Hà Dương, cơ bản không có nguy hiểm gì. Lại nói, có Diệp Trường Phong như thế cái lao giang hồ tại, cơ bản không có chuyện gì." Đối với cái này, Thủy Nguyệt đại sư cũng không lo lắng. "Vâng, sư phó." Lục Tuyết Kỳ cười mỉm đi theo Diệp Trường Phong cùng một chỗ đi. Hai người bọn hắn người đi ra Sơn Hải huyện. Tại phụ cận mua sắm không ít vật tư, Diệp Trường Phong tiện thể cũng cho Lục Tuyết Kỳ còn có Thủy Nguyệt đại sư mua một bộ khăn che mặt, dù sao hai nàng dung mạo quả thực không kém, khí chất trên người còn phá lệ làm cho người chú mục. Mua khăn che mặt cũng là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Mua sắm xong vật tư qua đi, Diệp Trường Phong hai người liền quay trở về Sơn Hải huyện. "Tuyết Kỳ, nhớ kỹ sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm còn phải xuất phát đây." Diệp Trường Phong nhắc nhở. "Tốt." Diệp sư minh Lục Tuyết Kỳ nhu thuận nhẹ gật đầu, lập tức liền quay trở về của chính mình gian phòng nghỉ ngơi. Diệp Trường Phong cũng giống như thế, chỉ bất quá hắn cũng không có ngủ, mà là dự định lấy tu luyện thay thế giấc ngủ, trực tiếp tại trên giường ngồi xếp bằng tu luyện một đêm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, sáng sớm, Diệp Trường Phong ba người cơ hồ là đồng thời đi ra khách phòng. "Sư thúc." Diệp Trường Phong hướng phía Thủy Nguyệt đại sư thi lễ một cái. Lục Tuyết Kỳ theo sát phía sau, hành lễ nói: "Sư phó." "Ừm." Thủy Nguyệt đại sư khẽ bước cằm, nàng nói khẽ: "An xong điểm tâm về sau, chúng ta liền trực tiếp lên đường đi." "Vâng." Diệp Trường Phong khẽ bước cằm. Ba người tại Sơn Hải huyện đơn giản ăn một bữa điểm tâm qua đi, liền cùng nhau rời khỏi nơi này, đi tại thành Hà Dương bên trong, không ít người giang hồ vẫn như cũng nhìn về phía Thủy Nguyệt đại sư, Lục Tuyết Kỳ hai nữ. Dù sao hai người bọn họ thật sự là quá chói mắt. Diệp Trường Phong đem hai bức khăn che mặt đem ra, cười nói ra: "Sư thúc, Tuyết Kỳ, các ngươi nếu không mang theo khăn che mặt ta, không phải khả năng không tiện lắm." Gặp một màn này, Thủy Nguyệt đại sư có chút nhíu mày. Nàng cười nhẹ nhận lấy khăn che mặt, "Tán Dương, sư điệt có lòng tạ ơn Diệp sư huynh." Lục Tuyết Kỳ cũng nhu thuận nhận lấy khăn che mặt. Hai nữ mang lên khăn che mặt qua đi, quả thật có thể ngăn cách không ít người thăm dò. Ba người đi ra thành Hà Dương, lập tức liền tế ra pháp bảo, một đường ngự kiếm đi về phía nam bay đi. Ngày hôm qua chú Nhất Tiên nói sự tình Diệp Trường Phong cũng không có quên, đi về phía nam 3000 dặm có một chỗ khe núi, nơi đó có một cái ăn người tu luyện xà yêu, chuyến này đi qua vừa vặn tiện đường đem nó giải quyết. Dù sao hắn dự định đi thiên nam, vừa vặn phải đi qua phương nam. Thành Hà Dương phương nam có một đầu thông hướng các nơi địa vực quan đạo, kia một chỗ quan đạo tương đối vắng vẻ, nhưng lui tới mỗi ngày đều có không ít đi chân thương nhân. Bởi vậy, đi nhiều người, đường cũng liền chậm rãi hoàn thiện. Nhưng ngay tại mấy ngày gần đây, bên này lại đột nhiên không ngừng có người mất tích, cũng không lâu lắm về sau, liền truyền đến xà yêu ăn người tin tức. Có người chính miệng nói mình nhìn thấy xà yêu. Kia xà yêu có chừng lấy dài 7, 8 mét, toàn thân đẫm máu,
còn tản ra một loại cực kỳ mùi hôi thối khó ngửi, mở ra đấm máu miệng động, một ngụm càng là có thể nuốt vào một người. Tin tức này rất nhanh liền tại phụ cận truyền ra, nhưng cũng không ít người không tin, cho rằng chỉ là lời đồn đại thôi. Nhưng khi bọn hắn đi vào khe núi qua đi, liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Đến tận đây, tất cả mọi người tin, khe núi bên trong đúng là có ăn người xà yêu. Trong lúc nhất thời, từng cái khách sạn, trà lâu nhau nhau thảo luận lên chuyện sự tình này, làm cư dân phụ cận lòng người bàng hoàng. Bọn hắn tuy nói sẽ không ra ngoài, nhưng nếu có một ngày xà yêu chạy ra ngoài làm sao bây giờ? Vậy bọn hắn chẳng phải là tao ương? Ai, chẳng lẽ liền không có người có thể đem xà yêu diệt trừ sao? Làm sao trừ? Kia xà yêu có chừng 3-4 trượng, mở miệng một tiếng người, ai dám lên đi a? Đi lên chính là chết. Ta đã nửa tháng không có ra ngoài bán qua hàng, cái này nếu là lại không đi ra ngoài, sớm muộn có một ngày đến chết đói. Các ngươi nói có thể hay không mời Thanh Vân Môn tiên nhân tới trạm yêu trừ ma a? Thanh Vân Môn cự ly nơi đây 3-4 ngàn dặm đây, tiên nhân ngự kiếm tới có lẽ không được bao lâu, nhưng ngươi đi qua tìm tiên nhân lại không biết muốn vượt qua bao xa. Trên đường nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Trong trà lâu không ít người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn tất cả đều có chút ưu sầu. Dù sao xà yêu xuất hiện là thật để cho người ta nội tâm sợ hãi bất an. Hiện tại xà yêu không có chạy đến còn tốt, vạn nhất chạy ra ngoài, vậy bọn hắn tất cả đều gặp nạn. Dù sao đây chính là xà yêu a. Mở miệng một tiếng tiểu buồn hữu, bọn hắn những này người bình thường thì có biện pháp gì đâu? Thực sự không được, chúng ta nếu không tìm một số người tới xử lý một cái xà yêu đi. Tại tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Xà yêu một ngày chưa trừ diệt, chúng ta liền một ngày không cách nào sống yên ổn. Trong trà lâu không ít người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều là lên núi kiếm ăn người bình thường, có chút người hái thuốc nếu là thời gian dài không lên núi, sớm muộn có một ngày sẽ chết đói. Đồng thời cũng có một chút là chuyên môn lấy đi săn mà sống. Hiện nay ra xà yêu như thế một chuyện, dẫn đến bọn hắn căn bản không dám vào núi. Mấy ngày thời gian cũng là còn tốt, nhưng nếu như thời gian dài không lên núi, bọn hắn bản thân đầu tiên liền phải chết đói. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết xà yêu sự tình. Chương 46. Nhất kiếm Tây Lai. Thuấn trạm xà yêu. Phu cận quán rượu, trà lâu nghị luận ầm ĩ gần nhất mấy ngày nay tất cả đều đang thảo luận liên quan tới xà yêu sự tình. Nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể đem chuyện sự tình này truyền bá ra ngoài, nhìn xem có thể hay không đưa tới năng nhân dị sĩ trạm yêu trừ ma. Dù sao, dựa theo hiện tại cái niên đại này giao thông tiêu chuẩn, bọn hắn liền xem như muốn chạy tới Thanh Vân Môn mời người trạm yêu trừ ma, đoán chừng đều rất khó làm được. Dù sao Thanh Vân Môn cự ly nơi đây nói ít đều có hơn 3000 dặm lộ trình, cự ly liền tạm thời không nói, chạy xa như vậy địa phương, vạn nhất gặp nguy hiểm gì, một cái không xem chừng người liền không có. Bởi vậy, tự nhiên là không ai nguyện ý đi làm loại chuyện này. Tại giao thông không phát đạt cổ đại thế giới, mỗi một lần đi xa nhà đều đại biểu một lần nguy cơ, hơi không cẩn thận các loại tiền thai nhân họa cũng có thể dẫn đến mất mạng. Bá, bầu trời phía trên, ba đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. 3000 dặm cự ly đối với Diệp Trường Phong bọn hắn tới nói, cũng liền gần nửa ngày công phu thôi. Đương nhiên, nếu như đổi thành nguyên tắc bên trong ngự kiếm thuật, 3000 dặm cự ly đoán chừng phải bay cái vài ngày mới được. Diệp sư minh, cái kia xà yêu ở nơi đó nha? Lục Tuyết Kỳ có chút hiếu kỳ dò hỏi. Bọn hắn chậm rãi hãm lại tốc độ, sau đó ở trung quanh chậm rãi bay lên. Nghe vậy, Diệp Trường Phong có chút trầm ngâm. Hắn ánh mắt tại phía dưới tiểu trấn trên liếc mấy cái, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Thủy Nguyệt đại sư, nói: "Sư thúc, Tuyết Kỳ, các ngươi tại nơi này chờ ta một lát như thế nào? Ta xuống dưới tìm hiểu kia xà yêu cụ thể vị trí." Xà yêu đã ăn người. Nghĩ như vậy tất tin tức đã triệt để ở trung quanh truyền ra. Xuống dưới hỏi một chút rất nhanh liền có thể biết rõ. "Đi thôi." Thủy Nguyệt đại sư khẽ bước cẩm. Diệp Trường Phong quay người rơi xuống phía dưới tiểu trấn. Cũng không lâu lắm, hắn liền từ cư dân bản địa trong miệng biết được kia xà yêu cất giấu thân có thể vị trí. Bá, kiếm quang lóe lên. Diệp Trường Phong một lần nữa ngự kiếm trở lại Thủy Nguyệt đại sư hai người chỗ địa phương, sau đó nhẹ giọng nói ra: "Sư thúc, đệ tử đã dò thăm cụ thể tin tức, kia xà yêu liền giấu ở phương nam bên ngoài 3 dặm vân thủy khe ở trong." "Vậy thì đi thôi." Thủy Nguyệt đại sư dẫn đầu ngự kiếm mà đi. Gặp một màn này, Diệp Trường Phong hai người theo sát phía sau. Bá, kiếm quang lấp lóe. Sáng chói kiếm hồng ở không trung xẹt qua. Diệp Trường Phong ba người bất quá là trong chốc lát, liền đã tới xà yêu giấu kín vân thủy khe phía trên. Thủy Nguyệt đại sư ánh mắt quét qua, nàng nhìn thoáng qua khe núi dưới đáy, thình lình ở trong đó đã nhận ra một tia nồng đậm sát khí cùng yêu khí. Thủy Nguyệt đại sư nói khẽ: "Kia xà yêu thực lực đại khái tại Ngọc Thanh 5 tầng tả hữu, hai người các ngươi ai xuống dưới đem nó giải quyết." Dứt lời, ánh mắt của nàng nhìn về phía Diệp Trường Phong, Lục Tuyết Kỳ hai người. Nghe vậy, Diệp Trường Phong cười nhạt một tiếng, hắn nhìn nói với Lục Tuyết Kỳ: "Tuyết Kỳ, ngươi tu vi tuy nói mới Ngọc Thanh 4 tầng, nhưng có Thiên Gia thần kiếm trợ giúp, chắc hẳn là đầy đủ giải quyết kia xà yêu. Không bằng ngươi đi nhìn thử một chút." Nghe nói lời ấy, Lục Tuyết Kỳ có chút khẩn trương nắm tay bên trong Thiên Gia thần kiếm. Nàng nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, Diệp sư minh, sư phó, vậy ta xuống dưới thử nhìn một chút." "Đi thôi." Thủy Nguyệt đại sư mỉm cười gật đầu. "Có nàng tại, cơ bản không có nguy hiểm gì." "Vâng, sư phó." Lục Tuyết Kỳ có chút khẩn trương nhẹ gật đầu. Nàng ngự kiếm hướng khe núi phía dưới bay đi, cũng liền tại nàng vừa mới đến gần một khắc này. Ầm ầm, trong khe núi đột nhiên bộc phát ra một trận sát khí. Một trận tiếng gào thét trầm thấp đột nhiên từ khe núi ở trong vang vọng. Giống, sau một khắc, một đầu rước trường dài 3-4 trượng xà yêu liền từ khe núi ở trong du đắng ra, nó cảm nhận được người sống khí tức qua đi, trong nháy mắt liền trở nên kích động. Chớ nói chi là, nó còn tại trước mắt cái này lưỡng cước thú trên thân cảm ứng được nồng đậm linh khí. Giống, Sa Yêu mở ra miệng to như chậu máu phát ra một câu gào thét, một cỗ nồng đậm hôi thối theo nó trên thân tản ra. Theo lý mà nói, chỉ cần bước vào con đường tu luyện yêu vật, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mở ra một chút linh trí. Nhưng dưới mắt cái này, một cái Sa Yêu bởi vì ăn quá nhiều người nguyên nhân, dẫn đến linh trí của nó hoàn toàn bị thể nội sát khí chỗ chăn đóng, biến thành một đầu không có chút nào linh trí hung thú. Bá, Lục Tuyết Kỳ thần sắc có chút khẩn trương, nàng nắm thật chặt trong tay Thiên Gia thần kiếm, nhìn trước mắt to lớn Sa Yêu. Ầm ầm, Lục Tuyết Kỳ huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí, màu xanh thảm kiếm quang xẹt qua. Cửu Thiên thần binh uy lực to lớn trực tiếp ngay tại Sa Yêu trên thân chém ra một đạo đẫm máu vết kiếm. Giống, trong chốc lát, Sa Yêu lập tức bạo phát ra một đạo thống khổ tiếng gào ghét. Nó kia một đôi tinh hồng rắn đồng nhìn chằm chằm trước mắt Lục Tuyết Kỳ, to lớn cái đuôi quét qua, trong nháy mắt liền hướng phía Lục Tuyết Kỳ đập tới. Như thế một cái nếu là nệ vào, lấy Lục Tuyết Kỳ kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đoán chừng nói thế nào cũng phải nát hơn mấy cục xương. Gặp một màn này, Lục Tuyết Kỳ có chút khẩn trương lách mình tránh thoát cái này một cái đuôi, đồng thời lại một lần rút kiếm vung lên. Bá, trong khoảnh khắc, màu xanh thảm kiếm khí phá không, trong nháy mắt liền hướng phía Sa Yêu bảy tấc chém đi qua. Nhưng lần này Sa Yêu học thông minh, nó trực tiếp chui vào đáy nước, tránh thoát một kiếm này. Sa Yêu tuy nói linh trí thiếu thốn, nhưng nó cũng có được đối với cảm giác nguy cơ bản năng ứng đối. Làm sao cái gì đồ vật gặp nguy hiểm, cái gì đồ vật nó có thể đối phó. U ngô cục, khe núi trên mặt nước không ngừng bốc lên bong bóng. Sa Yêu thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Lục Tuyết Kỳ cảnh giác chú ý đến xung quanh, thời khắc duy trì cảnh giới, sợ kia Sa Yêu lại đột nhiên từ cái nào đó không biết tên nơi hẻo lánh bên trong xông tới. Diệp Trương Phong, Thủy Nguyệt đại sư hai người lăng không đứng ở trên không trung, hai người bọn họ rõ ràng dưới đáy nước cảm giác được Sa Yêu thân ảnh, nhưng không có mở miệng nhắc nhở Lục Tuyết Kỳ. Muốn nhìn một chút nàng có thể hay không bằng vào năng lực của mình tìm kiếm được Sa Yêu vị trí, nhưng cũng tiếc, bởi vì tu vi thấp, kinh nghiệm quá ít nguyên nhân, Lục Tuyết Kỳ cũng không có tại trước tiên phát hiện Sa Yêu tung tích. Giống, trốn ở đáy nước Sa Yêu đột nhiên từ Lục Tuyết Kỳ phía sau chui ra, nó mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp hướng phía Lục Tuyết Kỳ nuốt tới. Gặp một màn này, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt hơi đổi, nàng cả người đều trong nháy mắt này bị choáng váng. Bá, cũng liền tại thời khắc này, một đạo cực điểm sáng chói kiếm quang lóe lên, nhất kiếm tây lai, sáng chói kiếm mang một phát, một thanh vô hình chi kiếm trong nháy mắt từ bầu trời phía trên chém xuống, đem Lục Tuyết Kỳ trước mặt Sa Yêu tại chỗ chém đầu. Rõ ràng là Diệp Trường Phong tại trước tiên xuất thủ, hắn một xuất thủ chính là thuần sát, trực tiếp một kiếm đem trước mắt Sa Yêu một chiêu mất mạng. Suy, nồng đậm thanh hôi huyết dịch tại khe núi ở trong chảy xuôi, to lớn sắc rắn rơi xuống khe núi. Lục Tuyết Kỳ gương mặt xinh đẹp trên lộ ra một vòng kiếp sau quãng đời còn lại may mắn, kinh nghiệm chiến đấu của nàng thật sự là quá ít. Nếu không phải Diệp Trường Phong kịp thời xuất thủ, chắc hẳn nàng giờ phút này cũng liền lành ít dữ nhiều. Chương 47. Giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Bởi vì vừa mới thu hoạch được Thiên Gia thần kiếm tán thành, cho nên Lục Tuyết Kỳ đối với Thiên Gia thần kiếm độ phù hợp tạm thời còn không có cao như vậy, đồng thời nàng nhập môn thời gian tương đối ngắn, trước mắt cũng còn không chút tu tập pháp thuật. Kinh nghiệm chiến đấu càng là ước bằng không, không hề giống Diệp Trường Phong. Hắn tại giang hồ trà trộn 3 năm, một thân kinh nghiệm chiến đấu đã trở thành bản năng, cơ bản không kém gì những cái kia sống mấy trăm năm thượng thành cao thủ. Dù sao trên người hắn kiếm thánh tên tuổi cũng không phải nói đùa. Hô, Lục Tuyết Kỳ có chút may mắn nhẹ nhàng thở ra. Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua phía trên Diệp Trường Phong, Thủy Nguyệt đại sư hai người, có chút xa suốt túi thấp đầu xuống. Lục Tuyết Kỳ ngự kiếm bay đi lên. "Sư phó, Diệp sư minh, thật xin lỗi." Ngữ khí của nàng có chút thất lạc nói ra, "để các ngươi thất vọng." "Không sao." Thủy Nguyệt đại sư mỉm cười, nàng nhẹ nhàng vuốt Lục Tuyết Kỳ cái đầu nhỏ, ấm giọng nói ra, "Tuyết Kỳ, xuất sinh kia quá giàu hoạt, kinh nghiệm của ngươi cũng không đủ, tự nhiên không phải là đối thủ của nó." Diệp Trường Phong cũng cười an ủi một câu, nói, "Tuyết Kỳ, lần sau nhớ kỹ đem ưu thế của chúng ta phóng đại, sau đó giảm xuống đối phương ưu thế." Tỷ như nói, kia Sa Yêu thủy tính tốt, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp đem nó dẫn tới trên lục địa, dạng này nó không cho phép ngươi làm thịt. Trường Phong nói không tệ. Thủy Nguyệt đại sư tán dương nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nàng nghiêm túc nói ra, "Sư phó, sư huynh, ta nhớ kỹ." Nàng gương mặt xinh đẹp dâng lên hiện ra một vòng nghiêm túc, hiển nhiên là thật đem những này đều ghi xuống. "Được rồi, chúng ta đi thôi." Thủy Nguyệt đại sư khẽ cười nói. Bây giờ, bọn hắn thân ở thành Hà Dương phía nam 3000 dặm vị trí, cự ly mục đích Thiên Nam còn có không sai biệt lắm hơn 2 vạn dặm hơn. Vượt qua cái này hơn 2 vạn dặm cự ly về sau, mới có thể đến Thiên Nam phạm vi bên trong. Một nhóm 3 người trực tiếp ngự kiếm rời đi. Nửa đường vừa đi vừa nghỉ, gặp được có yêu ma loạn thế địa phương, liền dừng lại chạm yêu trừ ma. Đương nhiên, đại bộ phận đều là Lục Tuyết Kỳ độc thủ, Diệp Trường Phong cùng Thủy Nguyệt đại sư liền đặt đằng sau nhìn xem. Trải qua hơn 1 tháng lịch luyện, Lục Tuyết Kỳ cũng coi là thành công đổ máu, cùng Thiên Gia thần kiếm độ phù hợp cũng tăng lên không ít. Thậm chí, Diệp Trường Phong còn truyền nàng một chút kiếm pháp, một chút lúc đối chiến kiếm kỹ, có thể trên phạm vi lớn gia tăng năng lực phản ứng. Dựa vào những này chân quý kỹ xảo, Lục Tuyết Kỳ hiện nay cũng coi là bước đầu nắm giữ Ngọc Thanh 4 tầng thực lực. Chỉ bất quá nàng còn không có tu cái gì kiếm quyết. Thủy Nguyệt đại sư đem đây hết thảy đều thu nhập tầm mắt bên trong, trong nội tâm nàng có chút trầm ngâm, quyết định trên đường trở về truyền thụ Lục Tuyết Kỳ thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đương nhiên, chỉ là truyền thụ thôi. Cụ thể có thể hay không tu thành, còn phải nhìn Lục Tuyết Kỳ tu vi có thể hay không khống chế. Theo lý mà nói, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết cái môn này kiếm quyết ít nhất đều phải thượng thành cảnh tu vi mới có thể thi triển, cũng có một chút thiên tài có thể tại Ngọc Thanh 9 tầng cảnh giới đem nó thi triển đi ra. Chỉ bất quá ít càng thêm ít thôi. Ba người trên đường đi một bên luyện, một bên đi đường, cuối cùng tại một tháng sau đến Thiên Nam. Thiên Nam phạm vi cực lớn, chỗ Trung Nguyên phương nam một góc. Nơi này tuy nói không bằng Thanh Vân môn bên kia phồn hoa, nhưng cũng coi là địa linh nhân kiệt, một đầu Thiên Nam sơn mạch hoành quán bát phương, lan tràn toàn bộ Thiên Nam phạm vi bên trong. Đây cũng là Thiên Nam một chỗ tên nguyên nhân. Thiên Nam một vùng, cơ hồ khắp nơi đều có Phật môn. Khắp nơi có thể thấy được chùa miếu, mật tông, người người tín ngưỡng Phật môn, trong đó thuộc về Thiên Âm tự hương hòa thịnh nhất. Thiên hạ chia làm Phật đạo ma tam giáo truyền thừa. Trong đó đạo môn giáo phái vô số, lúc này lấy Thanh Vân môn cầm đầu, Phật môn giáo phái đông đảo, lúc này lấy Thiên Âm tự cầm đầu, ma giáo thì có tứ đại phái tranh phong tương đối. Về phần chỗ Nam Cương phần hương gốc, bọn hắn đời trước chính là Vu Thuật người thừa kế, không thông Phật đạo ma tam giáo bất luận cái gì một phái, nhưng tương tự không thể khinh thường, chính là chính đạo tam đại phái một trong. Thanh danh lên cao, Thiên Nam sơn mạch, ba đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong đó một đạo kiếm quang khí thế như hồng, quanh thân còn cuốn thượng thanh huyền pháp khí thế, để Thiên Nam không ít đệ tử Phật môn nhìn cũng nhịn không được trong lòng giật mình, thầm than, đây là vị nào chính đạo thượng thanh cao nhân? Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Ba đạo kiếm quang rõ ràng là Diệp Trường Phong ba người. Thủy Nguyệt đại sư chậm rãi thấp xuống ngự kiếm tốc độ, nàng nhìn xem phía dưới thương mang sơn mạch, có chút trầm ngâm một lát. Thiên Nam sơn mạch vô cùng lớn, bên trong nghỉ lại lấy không ít yêu thú. Nàng nghĩ đến nếu không để Lục Tuyết Kỳ ở chỗ này thử nghiệm, dù sao gần nhất trong khoảng thời gian này, Lục Tuyết Kỳ trưởng thành cũng coi là khá lớn, vừa vặn mượn nhờ những này yêu thú thử một lần. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn bác bỏ ý nghĩ này. Dù sao nơi này là Phật môn địa bàn, Thiên Nam sơn mạch bên trong yêu thú đã không có nhận đệ tử Phật môn vây quét, vậy liền đại biểu bọn chúng không có làm quá ác, mà bọn hắn người tới là khách. Vượt qua Thiên Âm tự trực tiếp đi vây quét Thiên Nam sơn mạch bên trong yêu thú, khó tránh khỏi sẽ bị người nói chút nhàn thoại. Đến thời điểm truyền đi lời đồn đại gì chuyện nhảm cũng không tốt, vẫn là thôi đi. Sư thúc, thế nào? Diệp Trường Phong chú ý tới Thủy Nguyệt đại sư thấp xuống tốc độ, thế là liền tiến lên dò hỏi. Không có việc gì. Thủy Nguyệt đại sư khe khẽ lắc đầu, lập tức ra tốc hướng phía trước tiếp tục bay đi. Nơi đây cự ly Thiên Âm tự đã không xa, không được bao lâu, bọn hắn liền có thể đã tới. Thiên Âm tự ở vào Thiên Nam sơn mạch phía nam, nơi này có một nhỏ tòa chi nhánh sơn mạch, bọn hắn trên sơn mạch thành lập một tòa chùa miếu, thuận tiện hướng thế gian thu lấy hương hỏa. Đồng thời, trong chùa miếu tăng nhân trên cơ bản đều là chút tu vi không cao, tư chất thấp đệ tử. Những cái kia tu vi cao sâu, tư chất siêu tuyệt đệ tử thì đều tại sơn mạch chỗ sâu trong chùa miếu tu hành. Diệp Trường Phong ba người đi tới một tòa tới gần Thiên Âm tự thế gian thành trì, dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một hai ngày. Đồng thời, Thủy Nguyệt đại sư cũng viết một lá thư, chuyển giao cho Thiên Âm tự, cáo chi mấy ngày nữa tới cửa bái sơn công việc, đồng thời nói rõ Thông Thiên Phong đích tôn một mạch đệ tử Diệp Trường Phong muốn khiêu chiến Thiên Âm tự cùng thế hệ đệ tử sự tình. Dù sao tất cả mọi người là chính đạo người, không phải nói ngươi muốn khiêu chiến, trực tiếp đánh đến tận cửa là được. Loại này không phải khiêu chiến, mà là khiêu khích. Lúc đầu Thiên Âm tự cùng Thanh Vân môn quan hệ liền không tệ, loại hành vi này càng thêm không có khả năng xuất hiện, đầu tiên quá trình hẳn là truyền lại thư tin cáo chi, sau đó lại đi tới cửa bái phòng. Đây mới là chính xác nhất hành vi. Đối với cái này, Diệp Trường Phong rất minh bạch loại hành vi này hàm nghĩa. Dù sao, giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Làm xong đây hết thảy qua đi, Thủy Nguyệt đại sư lúc này mới mang theo Lục Tuyết Kỳ, Diệp Trường Phong hai người bước vào Thiên Âm tự sơn môn. A Di Đà Phật, thí chủ xin dừng bước. Ngoài sơn môn, một tiểu tăng ngăn cản Diệp Trường Phong mấy người. Thủy Nguyệt đại sư nhàn nhạt cơ cơ ống tay áo, nói: "Bần đạo chính là Thanh Vân môn tiểu trúc phong thủ tọa, hôm nay chuyên tới để bái phòng phổ hoàng thần tăng." Lời vừa nói ra, kia tiểu tăng sắc mặt hơi đổi, vội vàng cung kính hành lễ nói: "Nguyên lai là Thủy Nguyệt sư thúc ở trước mặt. Đệ tử cái này đi bẩm báo chủ trì, còn xin sư thúc chờ một lát một lát." Chương 48: Phổ trí vào Thanh Vân, cầu lấy thái cực huyền thanh đạo. Tốt. Thủy Nguyệt đại sư khẽ bước cằm, lập tức an tĩnh chờ đợi. Đợi kia tiểu tăng sau khi rời đi, Thủy Nguyệt đại sư liền quay đầu nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, đem ở trong đó đạo lý đối nhân xử thế nói lên ra. Về phần Diệp Trường Phong, nàng cảm thấy đối phương hẳn là hiểu những thứ này, cho nên liền không có đi đặc biệt chuyên môn dặn dò những thứ này. Tuyết Kỳ, trong đó đạo lý ngươi có thể hiểu đến. Lục Tuyết Kỳ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nàng cố gắng nhớ kỹ những này, nói: "Sư phó, ta hiểu được." Không đợi Thủy Nguyệt đại sư nói tiếp thứ gì, bọn hắn liền trông thấy một tên lão tăng dẫn theo một đám đệ tử chậm rãi từ phương xa đi tới, rõ ràng là Thiên Âm tự chủ trì, tứ đại thần tăng đứng đầu phổ hoàng thần tăng. A Di Đà Phật. Thủy Nguyệt đại sư viễn phó mà đến, bần tăng nhưng không có kịp thời gian nên tiếp, sai lầm sai lầm. Phổ Hoàng Thần Tăng hổ thẹn nói một câu: "Đương nhiên, những này chỉ là người bình thường tình lôi đời thôi." Thủy Nguyệt đại sư đương nhiên sẽ không hiểu, nàng cười nhạt một tiếng, chắp tay làm một cái nói bái chào, Phổ Hoàng Thần Tăng nói đùa: "Thủy Nguyệt đại sư, mời vào bên trong." Phổ Hoàng Thần Tăng cười nhạt nói. Một đoàn người cứ như vậy hướng phía chùa miếu bên trong đi đến. Diệp Trường Phong ánh mắt ở chung quanh nhìn mấy lần, lập tức liền không có hứng thú thu hồi ánh mắt. Hắn đối với Phật môn không có gì cảm xúc quá lớn. Về phần Thiên Âm tự tứ đại thần tăng, hắn cũng không có gì quá cảm thấy quan, nói không lên chán ghét, nhưng cũng tuyệt đối không có cảm tình gì, bởi vì hắn cảm thấy hòa thượng cái gì có chút dối trá. Ân.
chí ít Thiên Âm tự có ít người xác thực tương đối dối trá. Một đoàn người đi vào chùa miếu, đi vào đại đường. Trên đài cao có 4 cái vị trí, hiển nhiên là cho tứ đại thần tăng. Hiện nay, phía trên ngồi 2 người. Ngoại trừ Phổ Hoàng thần tăng vị trí bên ngoài, còn có 1 cái vị trí trống trôi xuống tới. Làm sao không thấy Phổ Chí thần tăng? Thủy Nguyệt đại sư hiếu kỳ dò hỏi. Phổ Hoàng thần tăng cười nhạt một tiếng, nói, Phổ Chí sư đệ hắn ra ngoài rời rạc, có lẽ là muốn đi tìm một tia đột phá cơ duyên đi. Nghe vậy, Thủy Nguyệt đại sư nổi lòng tôn kính. Tìm kiếm đột phá cơ duyên. Nhìn như vậy đến, vị này Phổ Chí thần tăng tu vi đã không thấp tha mấy người nhập tòa sau. Thủy Nguyệt đại sư cùng chư vị thần tăng cạn hàn huyên vài câu, sau đó liền thẳng vào chủ đề. Chư vị thần tăng, vị này chính là sư đệ ta, Thông Thiên Phong đích tôn một mạch đệ tử. Thanh Vân môn, Thông Thiên Phong. Bên trong Ngọc Thanh điện, Đạo Huyền chân nhân chính xếp bằng ở trong mật thất tĩnh tu, nhưng vào lúc này, ngoài điện lại đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân. Ngay sau đó, một tên đệ tử liền tới đến ngoài mật thất, rất cung kính báo cáo, trưởng môn chân nhân, bên ngoài tới một tăng nhân, tự xưng Thiên Âm tự Phổ Chí thần tăng, muốn bái phỏng ngài. Lời vừa nói ra, Đạo Huyền chân nhân chậm rãi mở ra 2 con ngươi. Đáy mắt của hắn lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc. Thiên Âm tự Phổ Chí thần tăng, hắn đến Thanh Vân môn làm gì? Vừa nghĩ đến đây, Đạo Huyền chân nhân không chút do dự đứng dậy ly khai mật thất, hắn ánh mắt nhìn về phía kia một tên hồi báo đệ tử, chậm rãi mở miệng nói, Phổ Chí thần tăng bây giờ tại nơi nào? Làm Trung Nguyên 2 đạo chính đạo môn phái khôi thủ, Thiên Âm tự cùng Thanh Vân môn quan hệ luôn luôn không tệ. Bởi vậy, mặc kệ là tứ đại thần tăng vị kia tới đây, Đạo Huyền chân nhân đều sẽ lựa chọn tự mình tiếp kiến, đây chính là lễ nghi vấn đề. Dù là hắn Đạo Huyền đã tu thành Thái Thanh, nhưng nên hữu lễ số cũng không thể ít. Đây cũng là Thủy Nguyệt đại sư bái phòng Thiên Âm tự, Phổ Hoàng thần tăng tự mình tiếp đại nguyên nhân. Hồi bẩm trưởng môn chân nhân, Phổ Chí thần tăng trước mắt ngay tại ngoài sân môn. Tên đệ tử kia cung kính báo cáo. Thiện, hãy theo ta đi nên đón Phổ Chí thần tăng. Đạo Huyền chân nhân khẽ bước cẩm. Lập tức, bọn hắn lập tức ly khai Ngọc Thanh điện, một đường hướng phía ngoài sơn môn đi đến. Không bao lâu, Đạo Huyền chân nhân liền tại ngoài sơn môn nhìn thấy một tên mặt mũi hiền lành lao tăng, không phải là tứ đại thần tăng chi một ngày âm chùa sao? Phổ Chí thần tăng, đã lâu không gặp. Đạo Huyền chân nhân cười lên tiếng chào. A Di Đà Phật. Phổ Chí thần tăng trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng Phật hiệu. Đạo Huyền chân nhân, phong thái như cũ a. Thần tăng, mời vào bên trong. Đạo Huyền chân nhân cười nhạt nói. Tốt. Phổ Chí thần tăng khẽ bước cẩm. Hai người một đường vượt qua hồng tiểu, vượt qua biển mây, quay trở về bên trong Ngọc Thanh điện. Tiến vào Ngọc Thanh điện, hai vị chính đạo cao nhân một phen hàn huyên qua đi, Đạo Huyền chân nhân liền dò hỏi, thần tăng lần này ly khai Thiên Nam, không biết có chuyện gì. Phổ Chí thần tăng khẽ lắc đầu, nói, cũng là không quá mức đại sự, tả hữu bất quá là rời rạc một phen thiên hạ, ý đồ tìm kiếm đột phá cơ duyên thôi. Đạo Huyền chân nhân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lấy hắn tu vi, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn ra Phổ Chí nội tình, đối phương trước mắt đang đứng ở thượng thanh hậu kỳ cấp độ. Lần tiếp theo đột phá, đoán chừng liền muốn tấn thăng thượng thanh đỉnh phong. Như vậy Phổ Chí thần tăng lần này du lịch nhưng có thu hoạch. Đạo Huyền chân nhân cười nhạt nói, nghe vậy, Phổ Chí thần tăng muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Hắn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra. Bần tăng lần này đi Nam Cương đi một chuyến, phát hiện không ít ghi lại thượng cổ chi ngôn bia đá, trong đó có một tấm bia đá phía trên ghi chép một câu, thế có tiên thư, phân hóa năm quyển, Phật đạo ma bà, đồng căn đồng nguyên. Lời vừa nói ra, Đạo Huyền chân nhân lập tức nhịn không được híp híp mắt. Hắn không nói gì, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi Phổ Chí thần tăng hạ nói. Cái này một tin tức dĩ nhiên kinh thiên, nhưng làm Thanh Vân môn trưởng giáo, Đạo Huyền chân nhân dưỡng khí công phu sớm đã thâm bất khả trắc, tại không có nhìn thấy tình hình thực tế trước đó, hắn sẽ không đi tin tưởng loại này kinh thiên ngôn luận. Tam giáo đồng căn đồng nguyên, mở cái gì quốc tế cho đùa? Ma giáo yêu nhân làm sao có thể cùng hắn Thanh Vân môn đồng căn đồng nguyên? Ai, Phổ Chí thần tăng nhẹ nhàng thở dài, nói, mới đầu, bần tăng cũng không tin tưởng cái này một tin tức, nhưng ta không bao lâu liền nghĩ tới một việc, nghe đồn Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh đạo chính là Thanh Vân tử tiền bối từ một quyển vô danh sách cổ phía trên lĩnh ngộ mà ra. Nói đến đây, Phổ Chí thần tăng nhìn thoáng qua Đạo Huyền chân nhân, gặp hắn không có phản bác, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, trùng hợp, ta Thiên Âm tự đại phạn bàn được, cũng là tổ sư từ một khối vô tự ngọc bích trên lĩnh ngộ mà ra. Cho nên, bần tăng đang suy nghĩ kia thượng cổ bia đá ghi lại ngôn luận có phải là thật hay không. Suy tư hồi lâu, hôm nay vẫn là nghĩ đến bái phòng Đạo Huyền chân nhân một phen, cầu lấy Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh đạo nhìn qua, bần tăng nguyện lấy đại phạn bản nhược trao đổi. Lời vừa nói ra, Đạo Huyền chân nhân mặt không đổi sắc, hắn không chút do dự cự tuyệt nói, Phổ Chí thần tăng, việc này không cần nhắc lại. Trao đổi? Đương nhiên không có khả năng trao đổi. Thái Cực Huyền Thanh đạo làm Thanh Vân môn hạch tâm công pháp, một khi truyền ra ngoài, như vậy Thanh Vân môn cũng liền phế đi. Làm sao có thể trao đổi? Không nói đến Thiên Kiến mẹ phái, chỉ là kia có lẽ có Tam giáo đồng nguyên liền để Đạo Huyền chân nhân có lý do cự tuyệt. Tam giáo làm sao có thể đồng căn đồng nguyên? Chương 49. Có như thế một cái thiên kiêu tại bên người, như thế nào sinh ra kiêu ngạo tâm? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tam giáo làm sao có thể đồng căn đồng nguyên? Đạo Huyền chân nhân trong lòng vô cùng kiên định. Hắn không có khả năng tín nhiệm thuyết pháp này, dù sao, Thanh Vân môn cùng Ma giáo đã sớm không chết không thôi, từ năm đó Thanh Diệp tổ sư bắt đầu, là 300 năm trước tự nhiên tử, Thanh Vân môn gặp quá nhiều nhằm vào. Dù sao làm thiên hạ chính đạo khôi thủ, Ma giáo tự nhiên là phá lệ nhằm vào bọn họ. Hiện tại ngươi nói với ta Ma giáo cùng ta là hai huynh đệ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Cút đi đi.
còn muốn để cho ta xuất ra Thái Cực Huyền Thanh đạo, ngươi thế nào không lên trời đây? Đạo Huyền Chân Nhân nội tâm vô cùng kiên định, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Phổ Chí Thần Tăng, ngữ khí nghiêm túc nói ra: Phổ Chí Thần Tăng, việc này không cần nhắc lại, bần đạo lần này liền xem như không nghe thấy. Ngoài ra, Thần Tăng nếu là đến Thanh Vân Môn cùng bần đạo cùng ngồi làm đạo, bần đạo tự nhiên là hoan nghênh đến cực điểm. Nếu là Thần Tăng chỉ là vì chuyện sự tình này, vậy vẫn là mời trở về đi. Đạo Huyền Chân Nhân ngữ khí thản nhiên nói, trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Cái này, Phổ Chí Thần Tăng là người, hắn cuối cùng vẫn đứng dậy nhẹ nhàng thở dài, loại kết quả này hắn cũng sớm đã dự liệu được, dù sao toàn bộ Thiên Hạ Thiên Kiến mẹ phái, thật sự là quá nghiêm trọng. Nhưng cái này cũng có thể lý giải. Nếu có cái người đến tiên giám tự, nói cho bọn hắn đại phạn bản nhược cùng ma giáo đồng căn đồng nguyên, để bọn hắn giao ra công pháp cùng một chỗ thăng nộ, bọn hắn sợ không phải sẽ ngay tại chỗ hàng ma. Chuyện sự tình này không thể trách Đạo Huyền Chân Nhân, quả thật thiên hạ chi lầm a. A Di Đà Phật, Đạo Huyền đạo hữu, việc này Phổ Chí Thần Tăng còn muốn tiếp tục tranh thủ một hai, dù sao hắn cũng sẽ xuất ra đại phạn bản lược, không phải sao? Phổ Chí Thần Tăng, Đạo Huyền Chân Nhân ngữ khí tăng thêm một chút, thanh âm của hắn bình thản nói ra, mời trở về đi. Cái này, Phổ Chí Thần Tăng thở dài một tiếng, hắn cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, sau đó bất đắc dĩ quay người ly khai Ngọc Thanh Điện. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt đạm mạc, không có chút nào đứng dậy đưa tiễn ý tứ. Đều cả cái này ra, hơi kém không có trở mặt, còn đưa cái giám a. Phổ Chí Thần Tăng ly khai Thanh Vân Môn sau, ánh mắt của hắn hơi có chút mê mang, ánh mắt nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, nhất thời thậm chí không biết rõ nên đi hướng phương nào. Trở về Thiên Âm Tự, hắn không thế nào cam tâm, hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm một tia đột phá hy vọng. Ai, Phổ Chí Thần Tăng nhẹ nhàng thở dài, hắn chẳng có mục đích ở xung quanh đi tới, cuối cùng đi tới liền đi tới phương tây. Thôi thôi, Nam Cương đều đi, vậy liền lại hướng phương tây Tử Vong Đầm Lầy lớn đi một chuyến đi. Phổ Chí Thần Tăng ung dung lẩm bẩm. Dứt lời, thân ảnh của hắn chậm rãi tiến về phương xa, cuối cùng biến mất tại phương tây cuối cùng. Trời chiều tây hạ, Lão Tăng chậm rãi tiến lên. Thân thể của hắn có chút giàn mua, cái bóng hơi rung nhẹ, nhưng hắn bộ pháp lại dị thường kiên định, trong đó lòng cầu đạo tuyên cổ bất biến. Thiên Nam, Thiên Âm Tự. Bên trong sân môn, Lam Phổ Hoàng mấy vị thần tăng nghe thấy Thủy Nguyệt đại sư nói rõ hết thảy qua đi, bọn hắn ánh mắt cùng một thời gian nhìn về phía một bên Diệp Trường Phong. Đối mặt mấy vị thượng thanh thần tăng nhìn chăm chú, Diệp Trường Phong mặt không đổi sắc, hắn ánh mắt như cũng là như vậy bình tĩnh, trên thân không có lộ ra khiếp đạm chút nào chi sắc. Bá, Diệp Trường Phong chậm rãi ngước mắt. Hắn bình tĩnh cùng mấy vị thần tăng cùng nhìn nhau, thâm thúy trong đôi mắt lóe ra quan mang, như là một đạo cự hỏa sáng tỏ, trong đó mang theo một tia sắc bén kiếm ý. Diệp Trường Phong dáng người thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị, hắn một tay nhẹ nhàng vịn bên hông hàm quan kiếm, áo trắng bay lên, bình tĩnh nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Gặp một màn này, Phổ Hoàng mấy vị thần tăng nhao nhao nhịn không được ở trong lòng cảm thán một câu, tốt tư chất. Không nói những cái khác, chỉ là Diệp Trường Phong trên người loại khí chất này liền đầy đủ làm cho người chú mục. Loại người này đặt ở giữa đám người, cơ hồ là một chút liền có thể nhìn ra hắn không giống người bình thường. Thanh Vân Môn Diệp Trường Phong gặp qua mấy vị thần tăng. Diệp Trường Phong đưa tay, thần sắc không tiêu ngạo không tự ti hướng phía Phổ Hoàng mấy người có chút thi lễ một cái. Bên cạnh hắn Lục Tuyết Kỳ có chút hé miệng, đồng dạng có chút cẩn thận nghiêm túc hành lễ nói, Thanh Vân Môn Lục Tuyết Kỳ gặp qua mấy vị thần tăng. Tốt. Phổ Hoàng thần tăng mỉm cười, trên mặt của hắn hiện ra một vòng mặt mũi hiền lành tiêu dung, đưa tay phủ phiếm, một đạo lực lượng vô hình trực tiếp liền đem Diệp Trường Phong hai người đỡ lên. Phổ Hoàng thần tăng con mắt nhìn một chút Lục Tuyết Kỳ, cường điệu ở trên người nàng tiên gia thần kiếm nhìn mấy lần. Vị này là Thủy Nguyệt đại sư đệ tử. Phổ Hoàng thần tăng dò hỏi, nhưng hắn ngữ khí ở trong lại tràn đầy khẳng định. Thiên gia thần kiếm chính là Thanh Vân Môn tiểu trúc phong một mạch trấn sơn chi bảo, không có khả năng chuyển cho ngoại nhân. Bởi vậy, Lục Tuyết Kỳ tuyệt đối là Thủy Nguyệt đại sư đệ tử không thể nghi ngờ. Không tệ. Thủy Nguyệt đại sư mỉm cười. Phổ Hoàng thần tăng gật đầu cười, nói, Thủy Nguyệt đại sư có phúc lớn a, nhận được như vậy đệ tử ưu tú, tương lai chuyển thừa y bắt ngược lại là có hy vọng rồi. Thủy Nguyệt đại sư cười nhạt một tiếng, nói, Phổ Hoàng thần tăng nói đùa, Tuyết Kỳ nhập môn bất quá một năm thôi, làm sao được tính là cái gì ưu tú. Trong môn so với nàng đệ tử ưu tú vừa nắm một bò to. Dứt lời, Thủy Nguyệt đại sư ngước mắt nhìn thoáng qua Lục Tuyết Kỳ, ý tứ tựa hồ là đang nói để nàng không nên kiêu ngạo. Gặp một màn này, Lục Tuyết Kỳ có chút hé miệng. Trong nội tâm nàng cũng không có bất kỳ kiêu ngạo tâm, bởi vì Lục Tuyết Kỳ theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh áo trắng thiếu niên, có hắn tại, nàng như thế nào lại sinh ra kiêu ngạo tâm đâu? Đây chính là một năm bước vào Ngọc Thanh bảy tầng, một thân kiếm đạo đại thành tuyệt thế thiên kiêu a. Như thế một vị thiên kiêu ngay tại bên cạnh nàng, nàng làm sao có thể sinh ra kiêu ngạo tâm đâu? Nếu là đổi thành người bên ngoài, sợ không phải sẽ chỉ mặc cảm a. Phổ Hoàng thần tăng có chút quay đầu, hắn nhìn về phía sau lưng một tên đệ tử, nhẹ giọng dặn dò, đi đem pháp tướng gọi tới. Vâng, chủ trì. Tên đệ tử kia có chút không người, lập tức liền quay người rời đi. Phổ Hoàng thần tăng hướng phía Thủy Nguyệt đại sư mỉm cười, nói, pháp tướng là bần tăng 2 năm trước thu làm môn hạ đệ tử, thiên tư cũng là coi như còn có thể. Nghe vậy, Thủy Nguyệt đại sư cười mà không nói. Thiên tư còn có thể. Tại không có triệt để nhìn thấy trước đó, nàng thư không nửa điểm. Bọn này hòa thượng có chút khiêm tốn quá mức. Một bên Diệp Trường Phong có chút nhíu mày. Pháp tướng, nhớ không lầm, đối phương hẳn là Thiên Âm Tự thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất, bị Phổ Hoàng thần tăng xem như người nối nghiệp bồi dưỡng tồn tại. Chính là không biết rõ thực lực của hắn như thế nào. Trong lòng Diệp Trường Phong như có điều suy nghĩ. Một lát sau, phía trước rời đi tiểu tăng đã trở về. Phía sau hắn còn đi theo một tên bạch y liễu tăng nhân, đối phương niên kỷ không tính lớn, nhìn qua tựa hồ cùng Diệp Trường Phong không kém bao nhiêu. Bộ dáng cũng là tu lãng. A Di Đà Phật. Đệ tử pháp tướng, gặp qua sư phó, hai vị sư thúc. Pháp tướng hướng phía Phổ Hoàng Thần Tăng mấy người có chút hành lễ. Chương 50. Một kiếm phá đại phạn bản được. Tốt. Phổ Hoàng Thần Tăng nhìn trước mắt pháp tướng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung, hắn hướng phía một bên Thủy Nguyệt đại sư nhẹ nhàng một chỉ, nói: "Pháp tướng, vị này là Thanh Vân môn tiểu trúc phong Thủy Nguyệt đại sư." Nghe vậy, pháp tướng thần sắc có chút một cung. Hắn ngược lại hướng phía Thủy Nguyệt đại sư có chút thi lễ một cái, nói: "Gặp qua Thủy Nguyệt đại sư." Ừm. Thủy Nguyệt đại sư khẽ bước cẩm. Nàng nhìn thoáng qua trước mặt pháp tướng, đáy mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Thủy Nguyệt đại sư ngước mắt nhìn về phía Phổ Hoàng Thần Tăng, nhẹ giọng cười nói: "Phổ Hoàng Thần Tăng phía trước thế nhưng là nói bừa." Nghe vậy, Phổ Hoàng Thần Tăng cười mà không nói. Pháp tướng tư chất là thật xem như không tệ, có thể nói là trời sinh liền là tu Phật mà sinh, đã là trong lòng của hắn khâm định Thiên Âm tự tương lai chủ trì. Dù sao, tu luyện 3 năm liền đã bước vào Ngọc Thanh 5 tầng cảnh giới, thử hỏi cùng thế hệ ở trong còn có ai. Kỳ thật loại thiên tư này đã coi như là phi thường tốt. Nguyên tắc bên trong, Lâm Kinh Vũ tu luyện 5 năm bước vào Ngọc Thanh 5 tầng, đều bị coi như là đời kế tiếp hy vọng, Lục Tuyết Kỳ tu luyện 6 7 năm bước vào Ngọc Thanh 9 tầng cảnh giới, tức thì bị cho rằng đủ để sánh vai Thanh Diệp tổ sư. Đương nhiên, bọn hắn tại Diệp Trường Phong trước mặt hơi vẫn còn có chút không đáng chú ý muốn nói tư chất. Diệp Trường Phong tư thế có thể so với 3 cái Lâm Kinh Vũ, dù sao khẳng định là so Thanh Diệp tổ sư cao hơn không chỉ một đoạn. Chớ nói chi là hắn còn có hệ thống tương trợ. Phổ Hoàng Thần Tăng ánh mắt nhìn về phía pháp tướng, hắn cười nói ra: "Pháp tướng, vị này là đến từ Thanh Vân môn đạo huyền chân nhân môn hạ đệ tử, lần này đến đây Thiên Âm tự, chính là muốn cùng các ngươi luận bàn một hai." Nghe vậy, pháp tướng mặt không đổi sắc. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Phong, chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng Phật hiệu: "A Di Đà Phật, gặp qua Diệp sư đệ." "Pháp tướng sư minh." Diệp Trường Phong có chút đưa tay thi lễ. "Không biết Diệp sư đệ nhập môn mấy năm?" Pháp tướng nhẹ giọng dò hỏi. "Không nhiều không ít, vừa lúc nhập môn 1 năm." Diệp Trường Phong cười nhạt một tiếng. Lời vừa nói ra, không đợi pháp tướng nói cái gì, một bên Phổ Hoàng mấy vị thần tăng lại biến sắc. "Thứ độ gì? Nhập môn bao lâu?" "1 năm." Phổ Hoàng mấy người liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đều từ đối phương đấy mắt nhìn thấy một tia kinh ngạc. "Nhập môn 1 năm không là vấn đề, nhưng vấn đề là, ngươi cái này tu vi không đúng sao?" Phổ Hoàng thần tăng ánh mắt ở trên thân Diệp Trường Phong cẩn thận nhìn thoáng qua, hắn phát hiện trên người của đối phương thời khắc còn quấn một đạo như có như không ánh sáng xanh. Rất hiển nhiên, đây là phía trên Thái Cực Huyền Thanh đạo có nhất định tạo nghệ. Tu vi ít nhất đều là Ngọc Thanh 7 tầng. Ai mẹ nó nhập môn 1 năm có thể tu tới Ngọc Thanh 7 tầng a? Phổ Hoàng thần tăng bờ môi có chút lúc đích. Hắn quay đầu nhìn về phía Thủy Nguyệt đại sư, ánh mắt có chút kinh nghi bất định nói ra: "Thủy Nguyệt đạo hữu, vị này Diệp sư điệt coi là thật chỉ nhập môn 1 năm?" "Không tệ." Thủy Nguyệt đại sư cười nhạt một tiếng. "Cái này..." Nghe vậy, Phổ Hoàng mấy vị thần tăng hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt của bọn hắn ở trong tràn đầy chấn kinh, nhao nhao dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Diệp Trường Phong. "Nhập môn 1 năm, sau đó tu vi Ngọc Thanh 7 tầng. Cái này nếu là cho ngươi thêm thời gian mấy năm, kia ha không được trời ạ." "Ai?" Phổ Hoàng thần tăng nhẹ nhàng thở dài, hắn ấy mắt kinh ngạc vẫn còn không có lấy lại tinh thần, nhịn không được cảm khái một câu: "Đạo huyền chân nhân quả nhiên là có phúc lớn. Thế mà, thu như thế cái tuyệt thế thiên tiêu, thời gian 1 năm bước vào Ngọc Thanh 7 tầng. Loại này kinh khủng tốc độ tu luyện, liên hỏi còn có ai? Đương đại còn có ai có thể siêu việt? Pháp tướng Ngọc Thanh 5 tầng tu vi đều dùng 3 năm, kết quả Diệp Trường Phong Ngọc Thanh 7 tầng lại chỉ dùng 1 năm. Trong đó chênh lệch đủ để đã nhìn ra." Giờ này khắc này, pháp tướng cũng không có chú ý tới mấy vị thần tăng trò chuyện, hắn đang cùng Diệp Trường Phong lẫn nhau giao lưu. Làm hắn nghe thấy Diệp Trường Phong mới nhập môn thời gian 1 năm qua đi, trong lòng của hắn vẫn là thật kinh ngạc. "Diệp sư đệ mới nhập môn 1 năm, không biết ngươi bây giờ tu vi như thế nào?" Pháp tướng có chút hiếu kỳ dò hỏi. Nghe vậy, Diệp Trường Phong cười nhạt một tiếng, nói: "Ngọc Thanh 7 tầng." Lời vừa nói ra, pháp tướng lập tức sững sờ. Hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Trường Phong, đang suy nghĩ có phải hay không lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. "Bao nhiêu tầng?" "7 tầng." "Ngọc Thanh 7 tầng." Pháp tướng nháy nháy mắt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Trường Phong, vốn là muốn hỏi một chút hắn có phải hay không nói đùa, nhưng vào lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn lại đột nhiên chú ý tới cách đó không xa mấy vị thần tăng, chỉ gặp bọn họ sắc mặt nghiêm túc, một mặt bộ dáng kiếp sợ. "Chẳng lẽ?" Pháp tướng trong lòng hơi động. Hắn trở về nhìn về phía Phổ Hoàng thần tăng, lại phát hiện đối phương đồng dạng là một mặt khiếp sợ tư thái. "Mời pháp tướng sư minh chỉ giáo." Diệp Trường Phong đưa tay thi lễ. Hắn biết rõ pháp tướng không phải là đối thủ của mình. Bởi vậy, hắn cũng lười lãng phí thời gian. Dù sao Thiên Âm tự còn có tu vi cao hơn đệ tử, chỉ bất quá đám bọn hắn nhập môn thời gian càng dài thôi. Nhưng không quan trọng. Hắn muốn khiêu chiến chính là những cái kia tu vi cao sâu đệ tử. Giống pháp tướng loại này nhập môn mấy năm, khả năng liền hắn một kiếm đều tiếp không được. Nghe vậy, pháp tướng do dự một lát, hắn cuối cùng vẫn hướng phía Diệp Trường Phong thi lễ một cái, nói: "Còn xin Diệp sư đệ chỉ giáo." Diệp Trường Phong cười nhạt một tiếng, nói: "Đã sớm nghe nói Thiên Âm tự đại phạn bản nhược không phải so thì cùng, không biết hôm nay có thể hay không để tại hạ kiến thức một phen." Nghe nói lời ấy, pháp tướng chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng Phật hiệu: "A Di Đà Phật, đã Diệp sư đệ muốn kiến thức một phen đại phạn bản nhược, kia tự vô bất khả." Vừa dứt lời, pháp tướng trực tiếp tại chỗ xếp bằng ngồi dưới đất. Bá, chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực,
cả người giống như một tôn cổ Phật, toàn thân tản mát ra chói mắt Phật quang, như là Phật đà, Phật quang phổ chiếu, đại phạn bản lược. Làm Thiên Âm tự chí cao tâm pháp, đại phạn bản lược điểm mạnh chính là nó đối với thể phách rèn luyện. Nói như vậy, tu luyện đại phạn bản lược tồn tại nhục thân đều cực kỳ cường hãn, cùng giai đoạn tu sĩ đều rất khó phá vỡ lên phòng ngự. Đương nhiên, phá phòng cái gì? Đối với Diệp Trường Phong tới nói, lại là tại cực kỳ đơn giản. Đừng quên, hắn nhưng là kiếm tu. Cái gì gọi là kiếm tu? Lúc này lấy đến cực điểm công kích nổi danh, cái gọi là nhất kiếm phá vật pháp. Mặc cho ngươi yêu ma quỷ quái, ta từ một kiếm chẳng chi. Diệp sư đệ, như thế nào? Pháp tướng toàn thân bao phủ tại Phật quang bên trong, trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trường Phong. Nghe vậy, Diệp Trường Phong bình tĩnh nói, "Pháp tướng sư minh, có dám tiếp ta một kiếm?" "Mời." Pháp tướng có chút túi đầu. Vừa dứt lời, chỉ gặp Diệp Trường Phong chậm rãi đưa tay. Hắn đưa tay cầm bên hông hàm quang kiếm, sau đó nhẹ nhàng rút ra, bạch. Trong chốc lát, sáng chói kiếm quang phóng lên tận trời. Chỉ gặp một đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, vô tận kiếm ý trong nháy mắt hướng phía pháp tướng bổ tới. Ầm ầm, kiếm ý bộc phát, nguyên bản tụ lại cùng một chỗ Phật quang lập tức vỡ vụn. Một kiếm, phá đại phạn bản lược. Chương 51. Bị ta đánh bại người, mới đến sẽ không bị ta coi là đối thủ. Ầm ầm, sáng chói kiếm mang phóng lên tận trời, vô tận kiếm ý đột nhiên bộc phát. Trong khoảnh khắc, một cỗ khí thế một đi không trở lại bỗng nhiên hiện lên. Diệp Trường Phong bình tĩnh đứng ở tại chỗ, hắn một bộ áo trắng đồng bền, nồng đậm tóc đen bay lên, sáng chói hai con ngươi sinh động sinh huy, trong đó phảng phất có một vòng sắc bén kiếm ý lấp lóe. Bá, hắn bèn bèn chỉ là làm một động tác, một cái rút kiếm động tác. Sau một khắc, một đạo vô tận kiếm ý trong nháy mắt liền phá trừ pháp tướng đại phạn bản lược, quanh người hắn vẩn quanh vô tận Phật quang trong nháy mắt liền giống như một chiếc gương, tầng tầng vỡ vụn. Giang giác, Phật quang tiêu tán, chỉ có kiếm ý tuyên cổ bất biến. Một kiếm, đại phạn bản lược, phá. Ầm ầm, kiếm ý thế công không ngừng. Nó giống như một thanh sắc bén đến cực điểm thần kiếm, không chút do dự hướng phía pháp tướng mặt phóng đi. Xoẹt xẹt, trong không khí chuyển đến tiếng xé gió. Pháp tướng cả người đã ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Hắn khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này, căn bản không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Đại phạn bản nhược có thể sẽ bị phá. Pháp tướng có chút sững sờ đứng ở tại chỗ. Hắn chú ý tới cách đó không xa lao xuống mà đến kiếm ý, nhưng hắn nhưng không có lấy lại tinh thần, cả người đều lâm vào mộng bức trạng thái. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể một kiếm phá mở đại phạn bản nhược phòng ngự. Cái này sao có thể? Phải biết, đại phạn bản nhược đây chính là Thiên Âm tự chí cao tâm pháp à, từ trước đến nay cứ thế cực lực phòng ngự mà nổi danh, kết quả ngươi nói cho hắn biết người khác một kiếm liền cho phá. Nói thật, là thật không phải pháp tướng đạo tâm yếu đất, mà là chuyện sự tình này thật sự là quá mức khó có thể tin. Dù sao, ngày bình thường sư môn trưởng đối cũng thường xuyên nói cho hắn biết, trừ phi là có pháp bảo cường đại trợ lực, không phải cùng giai bên trong không có khả năng có người có thể bài trừ đại phạn bản nhược phòng ngự. Chuyện sự tình này là sự thật, nhưng hôm nay sự thật này lại bị phá vỡ. Xem chừng, Phổ Hoàng Thần Tăng mấy người cũng phát hiện cái này làm cho người khiếp sợ một màn, nhưng bọn hắn càng thêm để ý vẫn là pháp tướng an uy. Ầm ầm, sáng chói kiếm quang trực tiếp hướng phía pháp tướng mặt đánh tới, Phổ Hoàng mấy vị thần tăng muốn xuất thủ cứu giúp đã tới không kịp. Pháp tướng ngơ ngác nhìn trước mắt một màn. Bá, đúng lúc này, mắt thấy kiếm ý sắp chém ở pháp tướng trên thân, nó lại đột nhiên tại chỗ tản ra. Không tệ, chính là tản ra, hóa thành hư vô cái chủng loại kia. Cái này Phổ Hoàng mấy vị thần tăng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn sững sờ nhìn trước mắt một màn này, tất cả đều lâm vào ngộng bức trạng thái. Cho đến chốc lát sau, bọn hắn lúc này mới phản ứng lại. Phổ Hoàng thần tăng kinh ngạc nhìn xem Diệp Trường Phong, cả kinh nói, nhất niệm kiếm y sinh, nhất niệm kiếm y tán. Ngươi tu luyện đến kiếm đạo đại thành cảnh giới. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Thủy Nguyệt đại sư, đáy mắt lộ ra một vòng kiểm chứng thần sắc. Tốt. Thủy Nguyệt đại sư khẽ bước cằm. Nàng kia đoan trang gương mặt xinh đẹp trên lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Kiếm đạo đại thành a? Hơn nữa còn là một cái 15 tuổi thiếu niên. Như thế thực lực, thế gian lại còn có ai có thể cùng hắn sóng vai đâu? Vừa nghĩ đến đây, Thủy Nguyệt đại sư ngước mắt nhìn xem phía trước áo trắng thiếu niên, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Lục Tuyết Kỳ đôi mắt nháy nháy, nàng trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước Diệp Trường Phong, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cái này, pháp tướng sững sờ nhìn trước mắt một màn này, hắn không hiểu cái gì chính là kiếm đạo đại thành, chỉ cảm thấy đối phương bài trừ chính mình đại phạn bản nhược có chút không hợp lý. Vừa nghĩ đến đây, pháp tướng ánh mắt nhìn về phía Diệp Trường Phong trong tay hàm quan kiếm. Hắn hơi nhíu nhíu mày, nói: "Diệp sư đệ, ngươi, trong tay ngươi chính là Cựu Thiên Thần Binh." Nghe vậy, Diệp Trường Phong khẽ bước cằm. Gặp một màn này, pháp tướng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy Diệp Trường Phong là bằng vào trong tay pháp bảo chi uy mới phá trừ chính mình đại phạn bản lược, nếu là không có kia một thanh Cựu Thiên Thần Binh, hắn nhất định không phá nổi. Pháp tướng thần sắc có chút không phục. Dù sao hắn hiện tại niên kỷ không lớn, còn chỉ là cái thiếu niên thôi. Dù là quy y vào Phật môn, tâm tính cũng vẫn còn có một tia thiếu niên khí phách, không chịu thua, chính là thiếu niên đặc điểm. Nhưng đừng quên, Diệp Trường Phong mới tu luyện bao lâu? Hắn đến nay bất quá mới tu luyện một năm thôi. Đương nhiên, bởi vì pháp tướng tu vi so với hắn thấp nguyên nhân, cho nên Diệp Trường Phong cũng không nói thêm gì. Hắn nhìn ra pháp tướng không cam tâm, nhưng này lại như thế nào? Bị ta chỗ đánh bại người, cuối cùng bị ta coi là đối thủ, ta cho ngươi thời gian đuổi theo,
cho đến ngươi ngóng nhìn không kịp, mặc kệ tu vi mạnh hơn hắn, vẫn là so với hắn yếu người, nhưng phàm là bị hắn đánh bại, như vậy cuối cùng không phải là đối thủ của hắn. Điểm này, tuyên cổ bất biến. Ai, Phổ Hoàng Thần Tăng nhẹ nhàng thở dài, hắn hướng phía pháp tướng kêu, "Pháp tướng, trở về đi." "Sư phó." Pháp tướng nao nao. Hắn do dự một chút về sau, chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng Phật hiệu, lập tức hướng phía Diệp Trường Phong nói một câu, "Diệp sư đệ, trận chiến này là ta thua rồi, ngày khác tái chiến." Dứt lời, hắn có chút cô đơn xoay người ly khai, sau đó về tới Phổ Hoàng Thần Tăng bên người. Phổ Hoàng Thần Tăng nhìn hắn một cái, lắc đầu không nói, hắn ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Giờ phút này, xung quanh đã hội tụ không ít Thiên Âm tự đệ tử, còn có ai nguyện ý cùng Diệp sư điệt đánh một trận? Phổ Hoàng Thần Tăng ung dung mở miệng nói. Lời vừa nói ra, lập tức liền có một tên Thiên Âm tự đệ tử đứng dậy. "Đệ tử pháp giới, nguyện ý một trận chiến." "Tốt." Phổ Hoàng Thần Tăng mỉm cười gật đầu. Pháp giới cũng là Thiên Âm tự pháp chữa lót đệ tử, chỉ bất quá hắn so pháp tướng sớm nhập môn hơn 50 năm, bây giờ tu vi đã là Ngọc Thanh 8 tầng cảnh giới. Nhưng Ngọc Thanh 8 tầng tựa hồ cũng có chút không quá đủ. A, Phổ Hoàng Thần Tăng như có điều suy nghĩ nhìn về phía trong sân áo trắng thiếu niên. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh pháp tướng, chú ý tới trên mặt hắn không chịu thua, thở dài nói, "Pháp tướng, ngươi là có hay không cảm thấy Diệp sư điệt một kiếm phá trừ ngươi đại phạn bàn được, là ỷ vào pháp bảo chi uy?" Nghe vậy, pháp tướng im lặng không nói. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, không nói một lời. Không nói lời nào, kia dĩ nhiên chính là đại biểu ngầm thừa nhận. "Ai?" Phổ Hoàng Thần Tăng thở dài một tiếng, nói, "Diệp sư điệt tu vi hơi thắng ngươi, coi như không có pháp bảo, hắn đương tựa theo kiếm đạo đại thành cảnh giới, đồng dạng có thể nghiền ép ngươi." "Cái gì?" Pháp tướng ngẩn người. "Sư phó, Diệp sư đệ không phải mới nhập môn một năm sao? Tu vi làm sao có thể hơn xa tại ta?" Hắn vừa mới nghe Diệp Trường Phong nói mình Ngọc Thanh 7 tầng, còn tưởng rằng hắn là nói dở thôi. "Đứng ốc." Phổ Hoàng Thần Tăng lắc đầu, hắn nhìn một chút bên cạnh Thủy Nguyệt đại sư, nói, "Ngươi Thủy Nguyệt sư thúc nói Diệp sư điệt đến nay mới nhập môn chừng một năm." "Cái gì?" Pháp tướng ngẩn người tại chỗ. Chương 52, kiếm chống tiên âm tự, vô địch chi tư. Nhập môn một năm, tu vi Ngọc Thanh 7 tầng. Đó là cái quái vật gì a? Pháp tướng ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn ánh mắt nhịn không được nhìn về phía phương xa. Nơi đó, áo trắng thiếu niên đỡ kiếm mà đứng, toàn thân tản ra phong hoa tuyệt đại khí thế, từng sợi kiếm ý nhàn nhạt bắn ra, ai có thể cản? "Ai?" Phổ Hoàng Thần Tăng nhẹ nhàng thở dài. Hắn ánh mắt cũng nhìn về phía Diệp Trường Phong, trong lòng đối với cái này kinh diễm thiếu niên càng thêm tán thưởng. Chỉ sợ, Thanh Vân môn tương lai chính là hắn a. Nhập môn một năm bước vào Ngọc Thanh 7 tầng, lấy 15 tuổi niên kỷ nắm giữ kiếm đạo đại thành cảnh giới, như thế thực lực, sợ không phải liền Ngọc Thanh 9 tầng đều không nhất định là đối thủ của hắn. Mấy vị thần tăng ánh mắt có chút lấp loé. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía Diệp Trường Phong, quan sát đến trên người hắn tán phát khí thế, đó là một loại vô địch khí thế, trong đó bao hàm vô địch tín niệm. Cái này thiếu niên đã bước vào một đầu không cách nào địch nổi vô địch đường. Khó trách, mấy tên thần tăng trong lòng như có điều suy nghĩ. Khó trách Diệp Trường Phong muốn tới khiêu chiến tiên đấu tự. Sợ không phải Thanh Vân môn đã bị hắn đánh xong a. Vừa nghĩ đến đây, Phổ Hoàng Thần Tăng ánh mắt nhìn về phía một bên Thủy Nguyệt đại sư, hắn nhịn không được dò hỏi, "Thủy Nguyệt đạo hữu, vị này Diệp sư điệt tại Thanh Vân môn phải chăng cũng khiêu chiến cái khác mấy mạch?" Nghe vậy, Thủy Nguyệt đại sư khẽ bước cằm, nói, "Thanh Vân thất mạch, không một người là Trường Phong đối thủ." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, mấy vị thần tăng lập tức giật mình. Nhớ không lầm, Thanh Vân môn cũng không thiếu khuyết Ngọc Thanh 9 tầng đỉnh tiêm đệ tử a. Bảy mạch không một người là Diệp Trường Phong đối thủ. Chẳng lẽ lại hắn còn vượt cảnh giới đánh bại Ngọc Thanh 9 tầng cùng thế hệ? Mấy vị thần tăng trong lòng có chút giật mình. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem Diệp Trường Phong. Phổ Hoàng Thần Tăng trong lòng thở dài. Quả nhiên, Ngọc Thanh 9 tầng cũng không phải là đối thủ của hắn. Quả nhiên là, Phổ Không Thần Tăng góc miệng có chút co lại. Ngọc Thanh 7 tầng liền trực tiếp cùng cảnh giới vô địch. Cái này nếu như chờ hắn bước vào thượng thanh cảnh, kia ha không đến giết điên rồi a. A Di Đà Phật. Mấy vị thần tăng trong miệng niệm tụng Phật hiệu, bọn hắn ánh mắt cùng một thời gian nhìn về phía trong sân tên kia áo trắng thiếu niên. Giờ này khắc này, Thiên Âm tự pháp giới đứng dậy. Hắn trong tay nắm lấy một hàng ma sử, đúng là hắn pháp bảo. Gặp qua Diệp sư đệ, pháp giới trong miệng niệm tụng Phật hiệu, gặp qua pháp giới sư minh. Diệp Trường Phong có chút hành lễ, dứt lời, hắn cũng lười nói nhảm, ánh mắt quét qua, ngữ khí bình tĩnh nói, "Còn xin pháp giới sư minh tiếp ta một kiếm." "Diệp sư đệ, mời." Pháp giới có chút không người, sắc mặt của hắn tương đối bình thản. Hắn thấy, Diệp Trường Phong bất quá là Ngọc Thanh 7 tầng tu vi, còn hắn thì Ngọc Thanh 8 tầng. Từ trước đến nay đấu hẳn là sẽ không ăn thiệt thòi. Tu vi hắn hơn một chút, ưu thế tại ta. Pháp giới trong lòng như vậy thầm nghĩ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo khí thế cường hãn đột nhiên bộc phát, ầm ầm, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp Diệp Trường Phong chậm rãi rút kiếm, một đạo sáng chói kiếm quang trong nháy mắt hướng phía chung quanh quét tán, chung quanh một đám Thiên Âm tự đệ tử lập tức bị cái này một đạo kiếm quang đâm có chút mắt mở không ra. Bá, sau một khắc, một đạo cường đại kiếm ý bộc phát, khí thế một đi không trở lại phóng lên tận trời. Oanh, hàng quang vừa ra, ai dám tranh phong? Vô hình chi kiếm tản ra lăng lệ kiếm quang, cuốn sạch lấy vô tận kiếm ý hung hăng hướng phía pháp giới chém đi qua. Không được, gặp một màn này, pháp giới lập tức quá sợ hãi, hắn vội vàng tế xuất thủ bên trong hàng ma sử pháp bảo, muốn mượn nhờ pháp bảo chi uy ngăn lại một kiếm này. Nhưng ầm ầm, hắn hàng ma sử pháp bảo trực tiếp liền bị một kiếm này tại chỗ đánh bay ra ngoài. Bá, cùng một thời gian,
kiếm quang không chút nào đình trệ, nó vẫn hướng phía pháp giới bay tới. Cuối cùng tại sắp chém tới cái kia một khắc, kiếm quang tại biến mất tại chỗ. Pháp giới sư minh, đa tạ. Diệp Trường Phong bình tĩnh nói, một kiếm, vẫn là một kiếm. Trung quanh một đám Thiên Âm tự đệ tử đã chết lặng, liền pháp giới sư minh đều bại bởi hắn. Ngọc Thanh 8 tầng liền Ngọc Thanh 7 tầng một kiếm đều không tiếp nổi. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Trung quanh một đám đệ tử ánh mắt rung động nhìn xem Diệp Trường Phong. Pháp giới bờ môi có chút nhúc nhích, đáy mắt của hắn lộ ra một vòng ngốc trệ. Cuối cùng, hắn yên lặng nhặt lên pháp bảo của mình hàng ma sử, hướng phía Diệp Trường Phong chắp tay, khổ sở nói, Diệp sư đệ, hảo kiếm pháp. Nói xong, hắn quay người rời đi, chỉ là bóng lưng hơi có vẻ cô đơn. Gặp một màn này, mấy vị thần tăng trong lòng thở dài. Phổ Hoàng thần tăng có chút trầm âm, hắn ánh mắt nhìn về phía trung quanh một đám đệ tử, tiếp tục nói ra, còn có ai muốn cùng Diệp sư điện một trận chiến sao? Vừa dứt lời, một đám Thiên Âm tự đệ tử hai mặt nhìn nhau. Chiến? Lấy cái gì chiến a? Lấy Diệp Trường Phong trước mắt sức chiến đấu, sợ không phải không thể Ngọc Thanh 9 tầng đánh đi. Vừa nghĩ đến đây, một đám đệ tử nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía nhất phía trước pháp chữ lót đại sư mình. Đại sư Minh pháp chỉ tu luyện trăm năm, bây giờ tu vi đã vô hạn tới gần thượng thanh cảnh, cũng không biết có thể hay không đánh với hắn một trận. Đối mặt một đám các sư đệ nhìn chăm chú, pháp trị có chút trầm ngâm một lát, chậm rãi đứng dậy. Đệ tử pháp trị muốn cùng Diệp sư đệ một trận chiến. Gặp một màn này, trung quanh một đám Thiên Âm tự đệ tử lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Pháp trị sư minh xuất thủ. Pháp trị sư minh nhập môn đã trăm năm, bây giờ tu vi đã vô hạn tới gần thượng thanh cảnh, khẳng định có thể đánh bại hắn. Trung quanh một đám Thiên Âm tự đệ tử nghị luận ầm ĩ tốt. Phổ Hoàng thần tăng khẽ bước cẩm, đồng ý pháp trị khiêu chiến xin. Hắn ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Thủy Nguyệt đại sư, đã thấy đối phương trên mặt cũng không có bất kỳ lo lắng, không có chút nào hoảng sao. Nhìn tới, vị Diệp tiểu hữu này là thật có nghịch phạt Ngọc Thanh 9 tầng chiến lực. Vừa nghĩ đến đây, Phổ Hoàng thần tăng chắp tay trước ngực, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong sân chiến đấu. Diệp sư đệ, pháp trị đi vào giữa sân, hướng phía Diệp Trường Phong có chút hành lễ. Gặp qua pháp trị sư minh. Diệp Trường Phong có chút chắp tay. Vô hạn tới gần thượng thanh cảnh lại như thế nào, cũng không phải không có đánh qua. Pháp trị mang theo thiện ý nói ra, sư đệ, có cần hay không ta đem tu vi áp chế một hai? Dù sao hắn đã đến gần vô hạn thượng thanh cảnh, nếu như là thật thắng Diệp Trường Phong, khó như vậy miễn cũng sẽ có chút thắng mà không võ. Nghe vậy, Diệp Trường Phong khẽ lắc đầu, sắc mặt của hắn vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt nói, sư minh cứ việc phóng ngựa đến đây đi, ta chỉ xuất một kiếm. Hai câu nói trực tiếp để chung quanh một đám Thiên Âm tự đệ tử nghị luận ầm ĩ càn rỡ. Pháp trị sư minh thế nhưng là đến gần vô hạn thượng thanh cảnh tồn tại, hắn chỉ xuất một kiếm, ha ha thật buồn cười, chỉ xuất một kiếm, thật sự coi chính mình một kiếm có thể đánh bại Ngọc Thanh 9 tầng a? Trung quanh Thiên Âm tự đệ tử có chút khó chịu, nhưng sau đó một màn lại triệt để khiếp sợ đến bọn hắn. Nhân kiếm vừa ra, ai dám tranh phong? Chương 53, đáp nạn vô địch tâm, ai dám đánh với ta một trận? Đối mặt Diệp Trường Phong càn rỡ, pháp trị nhịn không được hơi nhíu cao mày. Hắn làm Thiên Âm tự pháp chữ lót đại đệ tử, dưỡng khí công phu tự nhiên không kém, nhưng nhìn xem trong lòng Diệp Trường Phong cuồng ngạo như vậy, pháp trị khó tránh khỏi vẫn còn có chút tức giận. Một kiếm đánh bại hắn, hắn nhưng là Ngọc Thanh 9 tầng, vô hạn tới gần thượng thanh cảnh tồn tại, ngươi lấy cái gì một kiếm đánh bại hắn? Chỉ bằng cho ngươi mượn trong tay thần binh sao? Ha ha, giờ khắc này pháp trị đã cảm thấy Diệp Trường Phong cũng bất quá như thế, sẽ chỉ ỷ vào thần binh lợi khí khẩu xuất cuồng ngôn hạng người, có cái gì đáng giá tôn kính? Pháp trị sắc mặt bình thản, không còn trước đó như vậy bình thản. Gặp một màn này, chung quanh một đám Thiên Âm tự đệ tử nghị luận ầm ĩ, pháp trị sư minh tức giận. Song song, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được hắn. Ha 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 ha, chết cười ta, thế mà còn muốn lấy một kiếm đánh bại pháp trị sư minh. Làm cái gì ban ngày đại mộng đâu? Chính là, thua thiệt pháp trị sư minh cũng tốt bụng hỏi hắn muốn hay không áp chế một ít thực lực, kết quả hắn chẳng những không lĩnh tỉnh, còn như vậy khẩu xuất của ngôn. Trung quanh một đám Thiên Âm tự đệ tử sắc mặt có chút bất thiện nhìn xem Diệp Trường Phong. Diệp Trường Phong vẫn mặt không đổi sắc. Có thời điểm, nói thật cũng là một loại sai lầm. Như loại này thời điểm, tuyệt đối không nên suy nghĩ lấy giải thích, bởi vì giải thích là vô dụng. Ngươi chỉ cần chậm rãi cầm lấy kiếm trong tay, sau đó đưa ngươi thực lực bày ra, như vậy hết thảy sai lầm đều sẽ tan thành mây khói. Thay vào đó, thì sẽ là người bên ngoài kính sợ. Bọn hắn kính ngươi, nhục ngươi, chỉ là đơn thuần bởi vì thực lực của ngươi không đủ. Làm ngươi thực lực đạt đến tầng thứ nhất định qua đi. Không cần nhiều lời. Muốn làm cái gì làm cái gì. Không cần đi vì mình hành vi giải thích. Bởi vì, tự có đại nho là ta biệt kinh. Diệp Trường Phong chậm rãi ngước mắt, ánh mắt của hắn ở trong lộ ra một tia bình tĩnh, không để ý đến chung quanh một đám Thiên Âm tự đệ tử chỉ trỏ. Bá, hắn chậm rãi rút ra hàm quang kiếm. Trong khoảnh khắc, chói mắt kiếm quang bắn ra, sáng chói kiếm mang phóng lên tận trời, một cỗ vô tận kiếm ý ngay tại chậm rãi ấp ủ ở trong. Ầm ầm, trên thân Diệp Trường Phong bạo phát ra một cỗ khí thế cường đại. Một đạo huyền quang phát ra, một loại vô địch tín niệm ngay tại chậm rãi hội tụ. Cùng cảnh chỉ là hành hạ người mới, nghịch cảnh mới là trạng thái bình thường. Bình thường Ngọc Thanh cảnh đã không cách nào cho Diệp Trường Phong mang đến cái gì ma luyện, bởi vì bọn hắn chú định không tiếp nổi chính mình một kiếm. Chỉ có cường giả Ngọc Thanh 9 tầng cao thủ mới có thể miễn cưỡng đáng giá hắn xuất thủ. Kiếm này tên là Nhân kiếm, còn xin pháp trị sư huynh chỉ giáo. Diệp Trường Phong chậm rãi nói. Bá, trong chốc lát, hai con mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, một đạo sắc bén kiếm ý lấp lóe, một thân áo trắng không rõ mà bay. Ầm ầm, khí thế cường đại không chút do dự nghiền ép tới. Gặp một màn này, Pháp Trị lập tức quá sợ hãi. Hắn khó có thể tin nhìn xem Diệp Trường Phong. Cái này một cỗ khí thế, vì sao để hắn cái này Ngọc Thanh 9 tầng tồn tại đều loáng thoáng cảm thấy một tia kinh hãi? Chẳng lẽ chính mình thật không tiếp nổi hắn một kiếm sao? Không, không có khả năng. Pháp Trị sắc mặt có chút trầm xuống. Giờ khắc này, hắn đã không dám khinh thường trước mắt Diệp Trường Phong. Bá, chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng Phật hiệu, pháp bảo hàng ma sử không ngừng tại quanh người hắn quấn, nhàn nhạt Phật quang hiện lên, đại phạn bản lược. Hừ, ngươi không phải nói chỉ xuất một kiếm sao? Đã như vậy, kia bần tăng liền đón ngươi một kiếm lại như thế nào? Bất chi bất giác, Pháp Trị đã cải biến tâm tính. Nguyên bản hắn còn muốn lấy giáo huấn một chút Diệp Trường Phong cái này cuồng vọng tiểu bối, nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn an ổn đón lấy một kiếm này, bởi vì hắn trong lòng tiềm thức nói cho hắn biết, một kiếm này không cách nào tránh né. Một kiếm này hắn nhất định phải đón lấy. Bằng không mà nói, hắn thua không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, chung quanh tiếng nghị luận biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người đều trầm mặc, bọn hắn kinh ngạc nhìn xem trong sân hai người, trong lòng đều có chút rung động. Loại khí thế này, thật chỉ là Ngọc Thanh 7 tầng sao? Hắn thật chỉ tu luyện một năm sao? Có người muốn nói cái gì, nhưng sự thật liền bày ở trước mặt bọn họ, lại còn có cái gì có thể giảo biện đây này? Thừa nhận người khác ưu tú rất khó sao? Đám người trầm mặc. Bá, đúng lúc này, hàng quang kiếm bên trong kiếm ý ấp ủ xong xuôi. Diệp Trường Phong chỉ làm hai cái động tác, nhất kiếm, huy kiếm. Ầm ầm. Trong chốc lát, vô tận kiếm ý bộc phát, sang chói kiếm quang bao trùm cả một tòa chiến trường, một kiếm này, tránh cũng không thể tránh, không cách nào né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Một kiếm này, dung hợp Diệp Trường Phong tinh khí thần, dung hợp kiếm ý của hắn, là nhân đạo lĩnh vực bên trong hoàn toàn xứng đáng kiếm thứ nhất. Cái gọi là nhân kiếm vừa ra, ai dám tranh phong? Cách đó không xa, mấy vị thần tăng kinh ngạc nhìn xem một kiếm này. Bọn hắn đều là uy tín lâu năm thượng thanh cao thủ, tại thượng thanh lĩnh vực ở trong đều là số một số hai tồn tại. Bởi vậy, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Trường Phong một kiếm này đến tột cùng có cỡ nào cường đại. Một kiếm này, không phải không thể thượng thanh tiếp. Ai, Phổ Hoàng Thần Tăng nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết rõ, từ Diệp Trường Phong bung ra một kiếm này bắt đầu, Tiên Âm Tự cùng thế hệ đệ tử liền đã toàn bộ bại bởi hắn. Một kiếm này, không người có thể tiếp. A Di Đà Phật. Mấy vị thần tăng trong miệng niệm tụng Phật hiệu, trong lòng đã rõ ràng trận chiến này kết quả. Thủy Nguyệt đại sư kinh ngạc nhìn xem một kiếm này. Nhân kiếm a. Đây đã là nàng không chỉ một lần nhìn thấy một kiếm này, nhưng coi như thế, trong lòng của nàng vẫn là không nhịn được cảm thấy kinh diễm. Một kiếm này, quá mức chói mắt. Hiện nay thần châu cùng thế hệ, ai có thể tiếp? Không người có thể tiếp. Diệp Trường Phong, hắn đã là hoàn toàn xứng đáng cùng thế hệ người thứ nhất. Vô Địch Tâm, đã tạo thành công. Lục Tuyết Kỳ ngơ ngác nhìn xem kia một đạo áo trắng thân ảnh. Nàng nhìn trước mắt áo trắng thiếu niên, trong lòng phảng phất nhớ lại đối phương đứng ở trước mặt mình một màn kia. Bá, thiên gia có chút rung động. Thần kiếm phảng phất cảm nhận đến chủ nhân tâm tư. Nó phát ra một đạo nhàn nhạt thanh khí, trấn an Lục Tuyết Kỳ nội tâm. Ầm ầm. Giờ này khắc này, trong sân chiến đấu đã tiến vào nhất làm cho người mong đợi một màn. Sáng chói kiếm quang trong nháy mắt đem Pháp Trị hoàn toàn thôn phệ. Cả người hắn toàn thân còn cuốn Phật quang, như là một tôn bất động cổ Phật, hàng ma sử không ngừng ở trung quanh quấn quấn, ngăn cản từng sợi kiếm ý nhưng ầm ầm. Kiếm quang sáng chói lại một lần nữa bộc phát. Pháp Trị hàng ma sử liền một giây đồng hồ đều không có kiên trì, trực tiếp liền bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Đại phạn bản lược. Pháp Trị nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn toàn lực thúc dục đại phạn bản lược, ý đồ nhờ vào đó ngăn lại cái này một đạo kiếm ý nhưng khả năng sao? Giang giác, Phật quang như là tấm gương vỡ vụn. Cuối cùng, Pháp Trị đại phạn bản nhược vẫn là bị phá. Vẹn vẹn chỉ là giữ vững được ba hơi. Bá, Diệp Trường Phong ánh mắt ngạo nghễ. Cuồng vọng. Hắn xưa nay sẽ không cuồng vọng. Hắn sẽ chỉ ăn ngay nói thật. Một kiếm bại ngươi, vậy liền sẽ không ra kiếm thứ hai. Chương 54. Thiên Âm Tự kết thúc. Thanh Diệp tổ sư biến thái. Bá, áo trang thiếu niên cầm kiếm sừng sững tại chỗ. Hắn ánh mắt vô cùng bình tĩnh, phản phất vượt cảnh giới đánh bại một tên Ngọc Thanh 9 tầng cao thủ, bất quá là như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Cũng không phải sao? Nghịch cảnh trăm địch, không phải liền là có tay là được sao? Ai, dám đánh với ta một trận? Diệp Trường Phong dùng một loại phi thường bình thản ngữ khí, nói ra cực kỳ cuồng ngạo nói. Đinh, kiểm tra đến túc chủ đạn sinh ra niềm tin vô địch. Một mình một người kiếm chọn Thiên Âm Tự, chấn áp cùng thế hệ vô địch thủ, kiếm phá đại phạn bản được, ban thưởng tuyệt thế kiếm pháp, kiếm khai thiên môn. Hệ thống thanh âm vang vọng tại trong đầu. Đối với cái này, Diệp Trường Phong hờ hững. Hắn ánh mắt quét qua, cùng một đám Thiên Âm Tự đệ tử liếc mắt nhìn nhau. Phàm là bị hắn nhìn thấy Thiên Âm Tự đệ tử, từng cái tất cả đều yên lặng cúi thấp đầu, không dám chút nào cùng cái này một tên kiếm tu đối mặt. Bởi vì, dù là chỉ là đối mặt một giây, nội tâm của bọn hắn đều sẽ cảm thấy một trận rung động. Phàm phất tại cùng một thanh chưa ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm đối mặt. Trầm mặc, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, không ai dám nói chuyện. Đối mặt Diệp Trường Phong phong mang tất lộ, bọn hắn lựa chọn giữ im lặng. Không phải còn có thể làm sao? Đánh, đứng đua, căn bản không ai đánh thắng được, cũng sẽ không có người đánh thắng được. Hắn là vô địch, hắn đã triệt để cùng thế hệ vô địch. Giờ khắc này, trong mọi người ý nghĩ trong lòng cơ hồ như lúc đồng dạng, bọn hắn chỉ có thể tạm lánh phong mang, bởi vì hắn thật sự là quá chói mắt. Cùng hắn sinh ở cùng một cái thời đại, cũng không biết là may mắn
vẫn là khổ cực. Pháp Trị ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ. Hắn còn không có từ một kiếm kia ở trong lấy lại tinh thần, bởi vì một kiếm kia thật sự là quá chói mắt. Từ nay về sau, hắn có lẽ sẽ không còn được gặp lại so một kiếm này còn chói mắt hơn kiếm a. Pháp Trị chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thiếu niên cầm kiếm mà đứng, một mình một người cùng toàn bộ Thiên Âm Tự cùng thế hệ đệ tử giằng co, phóng tầm mắt nhìn tới. Thiên Âm Tự không một người ngẩng đầu. Bọn hắn tất cả đều yên lặng cúi đầu, cúi xuống cao quý đầu lâu, cùng phía trước mở miệng chào phúng tư thái đơn giản tưởng như hai người. Các ngươi phách lối đâu? Các ngươi cuồng vọng đâu? Các ngươi chế giễu đâu? Cho nên, đến tột cùng là ai tại phách lối? Là Diệp Trường Phong sao? Cũng không phải là. Hắn không có phách lối, bởi vì hắn nói tới hết thảy, tất cả đều là sự thật, hắn đánh bại chính mình, chỉ cần một kiếm, căn bản không cần vận dụng kiếm thứ hai. Vừa nghĩ đến đây, Pháp Trị trên mặt lộ ra một vòng đắng chát. Hắn chậm rãi đứng dậy, chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng Phật hiệu, bình phục nội tâm cô đơn. "Lá, sư đệ, ngươi một kiếm kia tên gì?" Pháp Trị do dự dò hỏi. Hắn nghĩ phải biết một kiếm kia danh tự, sau đó dùng một đời đi nhớ kỹ nó. Nghe vậy, chung quanh một đám Thiên Âm Tự đệ tử nhao nhao ngẩng đầu, bọn hắn không tự chủ được nhìn về phía tên kia chói mắt áo trắng thiếu niên, ý đồ biết được một kiếm này danh tự. Diệp Trường Phong cười nhạt một tiếng, hắn đưa tay đem hàm quang vào vỏ, đưa lưng về phía đám người, cho bọn hắn lưu lại một đạo áo trắng bóng lưng, nói: "Kiếm này tên là Nhân Kiếm." Nghe nói lời ấy, đám người một trận ngạc nhiên. Nhân Kiếm, nhân gian kiếm thứ nhất. Pháp Trị yên lặng cúi đầu, trong lòng đã khẳng định một kiếm này danh tự. Nhân đạo kiếm thứ nhất, nhân gian hạng nhất. Kiếm này vừa ra, ai dám tại trước mặt nó tranh phong? Pháp Trị nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt của hắn lộ ra một vòng tiêu dung, nói: "Bại bởi một kiếm này, không oan, bại bởi Diệp sư đệ như vậy tồn tại." "Không oan?" Cách đó không xa, mấy vị thần tăng đem hết thảy đều thu nhập tầm mắt ở trong. A Di Đà Phật. Phổ Không thần tăng trong miệng niệm tụng Phật hiệu, yên lặng ngồi ở nơi đó chưa từng nói chuyện. Pháp Trị là đồ đệ của hắn. Dưới mắt tận mắt nhìn thấy môn hạ đại đệ tử thua với Thanh Vân môn một cái mới nhập môn một năm đệ tử, là thật. Để trong lòng của hắn có chút khó chịu. Nhưng, kia thì có biện pháp gì đây? Thừa nhận người khác ưu tú rất khó sao? Đương nhiên không khó. Chỉ bất quá, thừa nhận chính mình không tốt, rất khó. A Di Đà Phật. Phổ Hoàng thần tăng trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, hắn con mắt nhìn một chút Pháp Trị, lập tức liền hướng phía Phổ Không thần tăng chúc: "Sư đệ, Pháp Trị sư điệt tâm cảnh nhưng có sở ngộ, chỉ sợ hôm nay qua đi, liền có thể đột phá thượng thanh môn hạng." Lời vừa nói ra, mấy vị thần tăng hơi sững sờ. Phổ Không đội vàng hướng phía Pháp Trị nhìn lại, xác thực phát hiện môn hạ đại đệ tử quanh thân Phật quang phổ chiếu, loan thoáng có muốn đột phá ý tứ. "Chúc mừng Phổ Không thần tăng, môn hạ sắp xuất hiện một vị thượng thanh cao thủ." Thùy Nguyệt đại sư mỉm cười. Nghe vậy, Phổ Không thần tăng trong lòng đột nhiên dễ chịu hơn khá nhiều. Trên mặt của hắn nở một nụ cười, nói: "Còn phải đa tạ Diệp sư điệt thành toàn." Thùy Nguyệt đại sư không có nói tiếp. Dù sao nàng chỉ là Diệp Trường Phong sư thúc thôi, có chút đồ vật không tốt đi nói cái gì. Theo cuộc chiến đấu này kết thúc, lần này Thiên Âm Tự hành trình cũng coi là kết thúc mỹ mãn. Thùy Nguyệt đại sư ba người tiếp tục tại Thiên Âm Tự dừng lại không sai biệt lắm thời gian, chủ yếu là muốn để Lục Tuyết Kỳ cũng cùng Thiên Âm Tự cùng thế hệ đệ tử tôi luyện một phen. Nói thật, làm pháp tướng biết được Lục Tuyết Kỳ cũng mới tu luyện một năm thời điểm, cả người hắn đều là mắt trợn tròn. Tu luyện một năm, truyền thừa Thiên Gia thần kiếm, sau đó bước vào Ngọc Thanh bốn tầng cảnh giới. Ta dựa vào, người đây là phiên bản Diệp Trường Phong sao? Nói thật, Lục Tuyết Kỳ thiên phú tuyệt đối coi là hiện nay chính đạo ở trong cùng thế hệ người thứ nhất, đương nhiên, trong này muốn trước loại bỏ Diệp Trường Phong. Lục Tuyết Kỳ tu luyện thiên phú đã ở một mức độ nào đó sánh vai Thanh Diệp tổ sư, nếu là có lấy thiên thư tương trợ, nàng có lẽ có cơ hội có thể tại trong vòng 20 năm đặt chân thái thanh lĩnh vực. Đương nhiên, cũng mẹn mẹn chỉ là có hy vọng. Sánh vai Thanh Diệp tổ sư cũng chỉ là trình độ nhất định sánh vai. Dù sao, Thanh Diệp tổ sư vẫn là rất biến thái. Hắn bái nhập Thanh Vân môn thời điểm, đã 22 tuổi, nhập môn thời gian 1 năm, đánh khắp trong môn vô địch thủ, nhập môn năm thứ 2, sư phó Vô Phương Tử đều chỉ có thể nương tựa theo kinh nghiệm miễn cưỡng cùng hắn ngang tài ngang sức. Về sau, Thanh Diệp tổ sư đạt được vô danh sách cổ, cũng chính là Thiên Thư quyển thứ 5, bế quan 13 năm, nộ ra hoàn thành Thái Cực Huyền Thanh đạo, mai kia bước vào Thái Thanh, thể che thanh quang. Tổng cộng tốn thời gian 15 năm. Từ 22 hàng năm môn thời điểm, đến bước vào Thái Thanh cảnh về sau, hắn mới 37 tuổi. Đồng thời, Thanh Diệp tổ sư hưởng thọ 750 tuổi. Thay lời khác tới nói, Thanh Diệp tổ sư thiên hạ vô địch 713 năm. Trừ cái đó ra, hắn còn sáng lập Thanh Vân môn tứ đại kiếm quyết, bao quát thần kiếm ngự lôi chân quyết ở bên trong tứ đại kiếm quyết, tất cả đều là hắn sáng tạo. Không chỉ có như thế, liên liên chu tiên kiếm trận, thiên cơ ấn cũng chỉ hắn làm ra. Loại này nhân vật, cũng chỉ có thể nói là thế giới chói buộc hắn. Cái này nếu là thay cái thế giới, Thanh Diệp tổ sư thỏa thỏa là một vị thành tiên làm tổ nhân vật đã từ một điểm này, cũng đủ để nhìn ra hắn biến thái. Không cách nào so sánh được, là thật không cách nào so sánh được. Lục Tuyết Kỳ tu luyện thiên phú ở một mức độ nào đó có thể so với vai Thanh Diệp tổ sư, nhưng ở phương diện khác vẫn còn có chút treo. Chương 55, nghịch chiến thượng thanh. Cứ đến thử xem. Thiên Âm Tự, Thùy Nguyệt đại sư đem Diệp Trường Phong, Lục Tuyết Kỳ hai người gọi đến trước mặt, ánh mắt của nàng nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, do hỏi: "Tuyết Kỳ, như thế nào? Thiên Âm Tự đệ tử thực lực như thế nào?" Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt tương đối nghiêm túc nói ra: "Sư phó, Thiên Âm Tự công pháp bác đại tinh thâm, không kém gì chúng ta Thanh Vân môn. Thiên Âm Tự sừng sững trung nguyên mấy trăm năm, Tại nội tình phương diện có lẽ kém Thanh Vân môn một đoạn, nhưng ở phương diện khác lại không yếu. Bọn hắn tuy nói không có đản sinh ra qua Thanh Diệp tổ sư như thế biến thái nhân vật, nhưng dầu gì cũng là chính đạo tam đại phái một trong tồn tại. Thủy Nguyệt đại sư khẽ bước cằm, nàng cười gật đầu nói, Thiên Âm tự đại phạn bản nhược không thể coi thường, cùng ta phái Thái Cực Huyền Thanh đạo đều là đỉnh tiêm tâm pháp, tự nhiên không thể khinh thường. Dứt lời, Thủy Nguyệt đại sư ánh mắt nhìn về phía Diệp Trường Phong, nàng nhẹ giọng dò hỏi, Trường Phong, tiếp xuống ngươi dự định như thế nào? Còn muốn tiếp tục tại Thiên Âm tự dừng lại sao? Bọn hắn đã tại Thiên Âm tự chờ đợi không sai biệt lắm, ngoại trừ ngày đầu tiên bên ngoài, còn lại mấy ngày thời gian trên cơ bản đều là Lục Tuyết Kỳ tại cùng Thiên Âm tự đệ tử luận bàn. Về phần Diệp Trường Phong, hắn phần lớn thời gian đều tại tu luyện, không có bất luận một vị nào Thiên Âm tự đệ tử dám can đảm đến tìm hắn, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Diệp Trường Phong đến tột cùng đến cỡ nào biến thái, người này mẹ nó căn bản liền đánh không lại. Nghe vậy, Diệp Trường Phong có chút trầm ngâm, nói, sư thúc, ta cảm thấy chúng ta có thể rời đi. Thiên Âm tự đợi đã không có ý gì, nơi này cùng thế hệ đệ tử cho dù ai trông thấy hắn đều là trực tiếp không chút do dự xoay người liền đi, không có ý nghĩa, một điểm ý tứ đều không có. Vậy ngươi kế tiếp còn có tính toán gì hay không? Thủy Nguyệt đại sư dò hỏi. Nghe vậy, Diệp Trường Phong lắc đầu, nói, còn chưa nghĩ ra. Thủy Nguyệt đại sư khẽ bước cằm, nói, đã như vậy, kia chúng ta ngày mai trước hết ly khai Thiên Âm tự, sau đó tìm địa phương nghỉ ngơi một hai đi. Cũng tốt. Diệp Trường Phong gật gật đầu, hắn có chút xoắn xuýt tiếp xuống nên đi hướng nơi nào. Đi khiêu chiến Phần Hương Cốc. Nói thật, Diệp Trường Phong cảm thấy không có gì tất yếu, bởi vì Phần Hương Cốc thế hệ này liền mấy cái kia vớ va vớ vẩn, Lý Tuân, Tiến Hồng, đoán chừng liền để hắn xuất kiếm tư cách đều không có, chớ nói chi là đón hắn một kiếm, không có ý nghĩa. Không phải Diệp Trường Phong xem thường Phần Hương Cốc, hắn là xem thường Phần Hương Cốc đệ tử của đời này. Tốt ra hắn cũng có chút xem thường Phần Hương Cốc. Ầm ầm, đúng lúc này, Thiên Âm tự nơi nào đó đập phủ, một cỗ cực kỳ khí thế cường đại ầm vang một phát, trung quanh thiên địa linh khí rung chuyển, nồng đậm nguyên khí không ngừng hướng phía nơi đây hội tụ. Nhan nhạt Phật quang phổ chiếu, một cỗ làm cho người tâm bình khí hòa khí tức dần dần quyết tán. Gặp một màn này, trung quanh Thiên Âm tự đệ tử lập tức quá sợ hãi. Đây là có người đột phá thượng thanh chi cảnh. Thế, kinh khủng như vậy. Cái kia địa phương tựa hồ là pháp trị sư Minh Đạo phủ. Chẳng lẽ lại là hắn đột phá đi lên thượng thanh cảnh, đem tựa hồ bỏ đi. Nơi đó chính là pháp trị sư Minh Đạo phủ, chính là hắn đột phá thượng thanh cảnh. Chơi ạ, ta Thiên Âm tự pháp chữ lót lại có thượng thanh cao thủ. Trung quanh một đám Thiên Âm tự đệ tử nghị luận ở ĩ bá, lần lượt từng thân ảnh đi ra. Thiên Âm tự mấy vị thần tăng tại cảm nhận được pháp trị sơn đất kia một cỗ khí tức qua đi, bọn hắn trước tiên liền chạy tới hiện trường, muốn là pháp trị hộ đạo, phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cùng một thời gian, Thủy Nguyệt đại sư mấy người cũng tới ở đây. Diệp Trường Phong ánh mắt có chút lấp lóe, thượng thanh cảnh cũng không biết rõ chính mình có thể hay không cùng nó một trận chiến. Chúc mừng Phổ Không thần tăng. Thủy Nguyệt đại sư cười nhạt một tiếng, hướng phía Phổ Không thần tăng chúc mừng nói, A Di Đà Phật. Phổ Không thần tăng chắp tay trước ngực, hắn hướng phía Diệp Trường Phong mỉm cười nói, còn muốn đa tạ Diệp sư điện. Nếu không phải sư điện, pháp trị hắn cũng không cách nào nhanh như vậy đột phá thượng thanh chi cảnh. Nghe vậy, Diệp Trường Phong cười nhạt một tiếng, hành lễ nói, Phổ Không thần tăng nói đùa, coi như không có ta, pháp trị sư huynh đột phá thượng thanh cảnh cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Song phương lẫn nhau nâng lẫn nhau thổi. Ầm ầm, đúng lúc này, trung quanh thiên địa linh khí lại một lần nữa rung chuyển. Vô tận linh khí hội tụ. Động phủ bên trong pháp trị thình lình đã đến đột phá mấu chốt câu. Gặp một màn này, trung quanh tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Bọn hắn một câu cũng không dám nói, sợ quấy nhiễu được pháp trị đột phá. Như thế, linh khí dung chuyển kéo dài một khắc đồng hồ về sau, rốt cục chậm rãi suy yếu xuống dưới, cùng một thời gian, động phủ bên trong khí thế càng thêm cương thịnh. Rất hiển nhiên, pháp trị đã đột phá thành công trở thành một tên thượng thanh cao thủ. Gặp một màn này, trung quanh tất cả Thiên Âm tự đệ tử đều lộ ra hâm mộ tiêu dung. A Di Đà Phật. Phổ Hoàng thần tăng mấy người cũng nhao nhao lộ ra tiêu dung. Giang giác, động phủ cửa chính chậm rãi mở ra, một đạo người khoác cà sa, toàn thân bờn quanh Phật quang thân ảnh chậm rãi đi ra, mặt mũi của hắn từ bi, cả người phảng phất một tôn chân chính của Phật. A Di Đà Phật. Pháp trị chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng Phật hiệu, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Phổ Không mấy vị thần tăng, trong miệng ngâm nói, đệ tử pháp trị gặp qua sư phó, sư bá. Tốt. Phổ Không thần tăng mỉm cười. Cũng liền tại lúc này, pháp trị xoay chuyển ánh mắt, ngay sau đó nhìn về phía Thủy Nguyệt đại sư bên cạnh áo trắng thiếu niên. Bá, trong lúc nhất thời, không khí trong sân có chút kỳ quái. Phóng tầm mắt nhìn tới, đối mặt pháp trị vị này tân tấn thượng thanh nhìn chăm chú, kia áo trắng thiếu niên vẫn không có chút nào e ngại, sắc mặt của hắn dị thường lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh, dáng người thẳng tắp, áo trắng đồng bền. Pháp trị sư minh, chúc mừng. Diệp Trường Phong cười nhạt một tiếng. Nghe vậy, pháp trị cũng cười cười, hắn hình như có chỉ nói ra, Diệp sư đệ, bần tăng bây giờ tu vi, có thể đón ngươi một kiếm hay không? Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Trung quanh một đám Thiên Âm tự đệ tử nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía pháp trị, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lại pháp trị sư minh muốn lần nữa đánh với Diệp Trường Phong một trận? Nếu là tái chiến, chắc hẳn Diệp Trường Phong cũng không có thể sẽ là pháp trị sư minh đối thủ a. Dù sao pháp trị sư minh đều đột phá thượng thanh cảnh, bởi vì được chứng kiến Diệp Trường Phong đáng sợ, cho nên lần này bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường hắn. Trung quanh một đám Thiên Âm tự đệ tử châu đầu ghé tai, nhưng lại không dám soi mói, chỉ là hiếu kỳ nhìn lại. Nghe vậy, Diệp Trường Phong cười nhạt một tiếng.
Hắn bước ra một bước, dáng người thẳng tắp, một mình một người đón lấy pháp trị, đối mặt hắn thượng thanh uy áp, lạnh nhạt nói, pháp trị sư huynh thử một chút chẳng phải biết sao. Vừa bạn, hắn từ hệ thống bên kia đạt được một chiêu mới kiếm pháp. Hôm nay, liền nhờ vào đó kiếm pháp nhìn xem mình liệu có thể cùng thượng thanh cao thủ đánh một trận. Lời vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người nhao nhao kinh ngạc nhìn lại. Lấy Ngọc Thanh 7 tầng tu vi nghịch chiến thượng thanh. Cái này, chương 56, kiếm khai thiên môn, phá thượng thanh chi pháp. Thủy Nguyệt đại sư kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Trường Phong, nhưng bởi vì cân nhắc đến tin tưởng hắn, cho nên nàng cũng không có mở miệng nói cái gì, mà là cứ như vậy lặng lặng nhìn xem. Phổ Hoàng mấy vị thần tăng cũng không nói chuyện, bọn hắn chắp tay trước ngực, bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Trung quanh một đám thiên âm tự đệ tử nghị luận ầm ĩ, bọn hắn khó có thể tin nhìn xem Diệp Trường Phong, không nghĩ tới hắn thế mà thật dám đánh với thượng thanh một trận. Đây chính là thượng thanh a, cao thủ chân chính. Bây giờ chính ma hai đạo bên trong, thượng thanh đã là hoàn toàn xứng đáng tầng cao nhất chiến lực, trăm năm trước những cái kia cao thủ thành danh, đều không ngoại lệ tất cả đều là thượng thanh cảnh tu vi. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái gì? Diệp Trường Phong tu vi mới Ngọc Thanh 7 tầng. Lấy Ngọc Thanh 7 tầng tu vi nghịch chiến thượng thanh cảnh. Đây là từ xưa đến nay cũng không có chuyện. Nếu như thật phát sinh, tên kia không có chút nào ngoài ý muốn, đây tuyệt đối sẽ là danh chấn thiên hạ sự tình. Chơi ạ, hắn sẽ không phải thật muốn lấy Ngọc Thanh 7 tầng tu vi đi cùng pháp trị sư Minh tái chiến một trận a. Tuy nói ta cảm thấy cái này có chút không quá công bằng, nhưng nếu như đối thủ là Diệp Trường Phong, vậy ta cảm giác còn tốt. Không sai, ai bảo hắn như thế biến thái đâu. Trung quanh một đám thiên âm tự đệ tử nghị luận ầm ĩ, trong lòng của bọn hắn tuy nói kinh ngạc, nhưng cũng không phải hoàn toàn không dám tin tưởng. Dù sao Ngọc Thanh 9 tầng đều không tiếp nổi Diệp Trường Phong một kiếm, như vậy ai biết rõ hắn có thể hay không đánh với thượng thanh cảnh một trận đâu. Vạn nhất có thể đâu. Chỉ ít, bọn hắn đã minh bạch một việc. Diệp Trường Phong chính là hoàn toàn xứng đáng thượng thanh phía dưới người thứ nhất, không vào thượng thanh cảnh, người mãi mãi cũng không phải là Diệp Trường Phong đối thủ. Bá, trong lúc nhất thời, không khí trong sân có chút quỷ dị. Vô số người chừng chừng nhìn chằm chằm một màn trước mắt, bọn hắn nhìn xem áo trắng thiếu niên một tay đỡ kiếm, trực diện thượng thanh cảnh uy áp, trong lòng phảng phất nhịn không được cảm khái. Cũng chỉ có như thế tồn tại, có thể nghịch thiên mà đi. Lấy Ngọc Thanh 7 tầng tu vi đi sánh vai thượng thanh. Cái này cũng không chính là nghịch thiên mà đi sao? A Di Đà Phật. Pháp trị chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng Phật hiệu. Hắn cũng biết rõ lấy thượng thanh cảnh tu vi đi khi dễ một cái Ngọc Thanh 7 tầng tồn tại có chút mất thể diện, nhưng ngươi muốn nhìn cái kia Ngọc Thanh 7 tầng là ai a? Ngươi cho rằng đứng tại trước mặt ngươi chính là ai? Phổ thông Ngọc Thanh 7 tầng sao? Không, cũng không phải là. Hắn nhưng là Diệp Trường Phong a. Diệp Trường Phong có thể là người bình thường sao? Người bên ngoài đứng tại pháp trị cái này góc độ, có lẽ sẽ chỉ cảm thấy xấu hổ, nhưng chính pháp trị lại không cảm thấy như vậy. Hiện nay, hắn đột phá thượng thanh, lấy hiện tại thị giác trở về nhìn ngay lúc đó trận chiến kia, hắn mới biết rõ Diệp Trường Phong đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chỉ có thể dùng một câu hình dung, không phải không thể thượng thanh chiến. Có ý tứ gì? Mặc kệ ngươi tu vi như thế nào, chỉ cần ngươi có thể đột phá thượng thanh, vẫn còn tại Ngọc Thanh phạm vi bên trong, như vậy chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi mãi mãi cũng không phải là Diệp Trường Phong đối thủ. Chí ít pháp trị là nhìn như vậy lợi. Hắn cảm thấy, Diệp Trường Phong một kiếm kia, có lẽ chỉ có thân là chính thượng thanh có thể tiếp được. Bởi vậy, hắn muốn thử lại trên thử một lần. Nhưng cũng tiếc, hắn sai lầm. Diệp Trường Phong cũng không phải là chỉ có một kiếm kia, hắn còn có mặt khác một kiếm. Không nói đến địa kiếm, liền nói hắn nắm giữ thiên địa nhất kiếm, kiếm khai thiên môn, những này kiếm pháp cũng không bằng tại địa kiếm. Nếu như toàn lực bộc phát, tại kiếm đạo đại thành cảnh giới ra chi hạ, pháp trị thật đúng là không nhất định tiếp ở, dù sao hắn chỉ là một cái vừa mới đột phá thượng thanh tồn tại thôi. So Ngọc Thanh 9 tầng cường đại, nhưng lại không có khả năng mạnh hơn chân trời. Không khéo, Diệp Trường Phong lại có thể biến thái đến chân trời. Nhân kiếm vừa ra, không phải thượng thanh không thể đỡ, địa kiếm vừa ra bình thường thượng thanh cũng muốn túi đầu, thiên kiếm vừa ra, thế nhân ai dám cùng ngươi hắn tranh phong. Bá, trên thân Diệp Trường Phong chậm rãi bạo phát ra một cỗ khí thế, cái này một cỗ khí thế từ yếu mà mạnh, phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Gặp một màn này, mọi người chung quanh liên tục lui ra phía sau mấy chục mét. Bọn hắn đem vị trí hai người đưa ra đến, đồng thời cũng sợ bị ngộ thương đến. Ầm ầm, cương đại kiếm ý bộc phát. Diệp Trường Phong dáng người thẳng tắp, áo trắng bồng bềnh, hai con ngươi như là cự hỏa đồng dạng sáng tỏ, hắn chậm rãi rút ra bên hông thần kiếm. Bạch. Trong khoảnh khắc, chói mắt kiếm quang bắn ra. Sáng chói kiếm ý quét sạch chung quanh. Khiến phụ cận một đám thiên âm tự đệ tử liền con mắt đều không mở ra được. Loa mắt, quá chói mắt. A Di Đà Phật. Đúng lúc này, một đạo Phật hiệu tiếng vang lên. Chỉ gặp pháp trị chắp tay trước ngực, trực tiếp tại chỗ xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó giống như một tôn cổ Phật, toàn thân tản ra nhàn nhạt Phật quang, đại phạn bàn nhược đã bị hắn thôi động tới cực điểm. Rất hiển nhiên, lần này, pháp trị vẫn lựa chọn lấy đại phạn bàn nhược ngăn kháng Diệp Trường Phong một kiếm. Hắn cũng không tin, đại phạn bàn nhược làm đỉnh cấp công pháp, còn kháng không được chỉ là một đạo kiếm ý. Là, hắn Ngọc Thanh 9 tầng thời điểm không có chống được, vậy chỉ có thể nói là hắn không đủ mạnh, hay là quá mạnh, nhưng bây giờ, hắn đều thượng thanh cảnh, không có đạo lý còn không chống đỡ được a. Diệp sư minh, mời. Pháp trị có chút trong mắt, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên một màn trước mắt. Lần này, hắn muốn bắt về thuộc về mình hết thảy, nhưng cũng tiếc, hắn đã chú định thất bại. Thượng thanh cảnh, cũng liền như thế. Bá, chỉ gặp Diệp Trường Phong bước ra một bước, hắn vẫn chỉ làm hai cái động tác, nhấc kiếm, huy kiếm,
Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, sáng chói kiếm quang bộc phát, vô tận kiếm mang lấp lóe, thẳng tiến không lùi kiếm ý phóng lên tận trời, trực tiếp ngay tại trùng quanh quét sạch lên một cỗ mạnh mẽ phong bạo. Một kiếm này, gặp một màn này, mọi người chung quanh quá sợ hãi. Một kiếm này, so với lần trước thi triển nhân kiếm còn mạnh hơn. Cái này, pháp trị sắc mặt hơi đổi. Hán đội vàng toàn lực thi triển ra đại phạn bản lược, tại quanh thân bao trùm ra từng đạo nhàn nhạt Phật quang. Ầm ầm. Diệp Trường Phong nhấc kiếm vung lên. Sau một khắc, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Kiếm này tên là Kiếm Khai Thiên Môn. Vừa dứt lời, vô tận kiếm khí quét sạch, sáng chói kiếm quang phóng lên tận trời. Một đạo cường đại kiếm ý không chút do dự hướng phía pháp trị nghiền ép tới. Giang giác, trong nháy mắt, trung quanh Phật quang vỡ vụn, như là một chiếc gương, trực tiếp tại chỗ hóa thành mảnh vỡ. Một màn như thế, đơn giản quá mức quen thuộc. Lần trước, pháp trị tựa hồ cũng chỉ như là như vậy bại bởi Diệp Trường Phong. Chẳng lẽ, lần này hắn cũng muốn bại sao? Không, không có khả năng. Pháp trị nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đáy mắt lộ ra một vòng không cam lòng, giống như một tôn nộ mục kim cương, toàn thân bộc phát ra sáng chói Phật quang. Nhưng cũng tiếc, tất cả đều là vô ích. Tại cái này sáng chói một kiếm trước mặt, tại cái này cực điểm thăng hoa một kiếm trước mặt, lại nhiều chuẩn bị đều là vô dụng. Ầm ầm, kiếm quang hiện lên. Pháp trị quanh thân còn cuốn Phật quang trực tiếp tại chỗ hóa thành hư vô, cả người hắn trong nháy mắt bị kiếm khí thôn vệ. Đại phạn bản lược, một kiếm phá chi. Chương 57. Cả đời khó quên một kiếm. Rời đi. Ầm ầm, phóng tầm mắt nhìn tới, mọi người chung quanh chỉ nhìn thấy một đạo cực kỳ sáng chói kiếm quang hiện hiện, vô tận kiếm mang phóng lên tận trời, cả một mảnh bầu trời đều triệt để lấp lánh. Mạnh, kiếm ý lưu động. Áo trang thiếu niên sừng sững tại trước. Tại trước người hắn cách đó không xa, pháp trị đã triệt để bị kiếm ý bao phủ, quanh người hắn không ngừng còn cuốn từng sợi nhàn nhạt Phật quang, như là chân Phật phổ chiếu. Giang giác, nhưng đối mặt kia mạnh mẽ kiếm ý những này Phật quang nhưng cũng như là từng mặt tấm gương đồng dạng vỡ vụn, thiên âm tự cực kỳ cho rằng nhất tự hào đại phạn bản lược, lại một lần thua ở Diệp Trường Phong dưới kiếm. Ầm. Phật thân triệt để bị phá. Một sợi kiếm ý phun trào, trực tiếp hướng phía xếp bằng ngồi dưới đất pháp trị đánh tới. Bá, kiếm quang lấp lóe, hàn quang lóe lên. Một đạo sắc bén kiếm khí trực tiếp đem pháp trị thiền y xé nát, cả người hắn đều triệt để ngẩn người tại chỗ. Thua, lại thua. Hắn lại một lần thua ở Diệp Trường Phong dưới kiếm. Ngọc Thanh 9 tầng thời điểm không tiếp nổi Diệp Trường Phong một kiếm, bây giờ thượng thanh cảnh, hắn lại vẫn không tiếp nổi Diệp Trường Phong một kiếm. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ hắn liền thật yếu như vậy sao? Không, không phải hắn yếu, mà là pháp trị chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn trước mắt áo trắng thiếu niên, nhìn xem hắn cầm kiếm mà thế đứng thái, nhìn xem hắn phong hoa tuyệt đại, hăng hái tiêu sái. Pháp trị trong lòng thở dài, không phải hắn yếu, mà là Diệp Trường Phong quá mạnh. Hắn quá mạnh, mạnh đến làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. A Di Đà Phật. Pháp trị thoải mái đứng dậy, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng Phật hiệu, hướng phía Diệp Trường Phong có chút thi lễ, nói: Diệp sư đệ mạnh, tại hạ bội phục. Dứt lời, hắn rốt cục túi xuống cái tia cao quý đầu lâu. Hắn mặc cảm gặp một màn này, chung quanh tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Thiên Âm Tự một đám thượng thanh trưởng lão yên tĩnh không nói, bọn hắn tuy nói là thế hệ trước tự thành, nhưng nói thật, thực lực cũng liền như thế. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, đối mặt Diệp Trường Phong kia cực điểm thăng hoa một kiếm, bọn hắn cũng không tiếp nổi. Ai, từng đạo tiếng thở dài vang lên. Một tên Thiên Âm Tự trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Diệp Trường Phong, nói: "A Di Đà Phật, kẻ này đã có vô địch chi tư." Mặt khác một tên Thiên Âm Tự trưởng lão mặt lộ vẻ may mắn, nói: "May mắn không cùng hắn sinh ở cùng một cái thời đại, nếu không, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh." Xung quanh một đám Thiên Âm Tự đệ tử yên tĩnh cũng nói, bọn hắn ánh mắt đều không ngoại lệ, tất cả đều nhìn xem trong sân kia một tên áo trắng thiếu niên. Giờ khắc này, thuộc về bọn hắn kiêu ngạo đã vỡ vụn, bị trước mắt cái này thiếu niên cầm kiếm chạm vỡ vụn không chịu nổi. A Di Đà Phật. Phổ Không Thần Tăng trong miệng niệm tụng Phật hiệu, hắn yên lặng gục đầu xuống đến, không tiếp tục đi chú ý trong sân bất luận cái gì một màn. Phổ Hoàng Thần Tăng trong mắt lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Hắn khiếp sợ nhìn xem Diệp Trường Phong, là thật không nghĩ tới hắn lại có thể vung ra như vậy sáng chói một kiếm. A Di Đà Phật. Phổ Hoàng Thần Tăng nhịn không được tán thưởng một câu, một kiếm này bình thường thượng thanh đều không tiếp nổi, nếu không phải Diệp sư điệt lưu thủ, chỉ sợ pháp trị sư điệt cũng không phải là đại phạn bản nhược bị phá đơn giản như vậy. Lấy bọn hắn kiến thức, tự nhiên không khó coi ra Diệp Trường Phong một kiếm này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không chút nào khoa trương, một kiếm này bình thường thượng thanh cũng phải chết. Nếu không phải Diệp Trường Phong thời khắc mấu chốt lưu lại một tay, chỉ sợ pháp trị hiện tại đã lành ít dữ nhiều. Ngay vậy, trong sân đám người càng thêm kinh ngạc. Bọn hắn rung động nhìn xem kia một tên áo trắng thiếu niên, trong lòng đã quên không được hôm nay một màn. Đối với bọn hắn tới nói, hôm nay một màn này, chú định cả đời khó quên. Thủy Nguyệt đại sư hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Trường Phong, nàng một đôi mắt đẹp ở trong lóe lên một tia rung động, không nghĩ tới Diệp Trường Phong thế mà còn lưu lại một tay. Vốn cho là thượng thanh phía dưới vô địch thủ, cũng đã là cực hạn của hắn, nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà còn có thể nghịch chiến thượng thanh. Lấy Ngọc Thanh 7 tầng tu vi, cưỡng ép cùng thượng thanh cảnh cường giả liều mạng. Cái này, đây là cỡ nào biến thái a? Thủy Nguyệt đại sư run lên trong lòng. Nàng không thể không thừa nhận, đối mặt Diệp Trường Phong loại này tuyệt thế vô song thiên tiêu, cho dù là trước đây Vạn Sư Minh, cũng không cách nào cùng hắn so. Thật, đây là lời nói thật. Vạn Sư Minh lại thế nào mạnh, hắn cũng không có cách nào lấy Ngọc Thanh 7 tầng tu vi nghịch chiến thượng thanh, vung ra cái này cực điểm thăng hoa một kiếm. Hô, Diệp Trường Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Kiếm khai thiên môn một chiêu này kiếm pháp là thật cường đại. Uy lực tạm thời không nói, mắt thường đều có thể nhìn ra được. Lấy Diệp Trường Phong trước mắt tu vi, tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem nó thi triển đi ra, mà lại thi triển qua về sau, hắn tự thân cũng sẽ vì vậy mà lâm vào suy yếu kỳ, dẫn đến bất lực tái chiến. Nhưng coi như thế, cũng không thể không thừa nhận một chiêu này kiếm pháp cường đại. Dựa theo Diệp Trường Phong trong lòng tính ra, kiếm khai thiên môn một chiêu này kiếm pháp một khi thi triển đi ra, như vậy trừ phi là thượng thanh cảnh trung hậu kỳ cường giả, hoặc là có thủ đoạn đặc thủ thượng thanh sơ kỳ cường giả, ngoại trừ những người này bên ngoài, những người khác đoán chừng là không tiếp nổi hắn một kiếm này, không nói bị hắn chém ngược, bản thân bị trọng thương khẳng định là có. Nói tóm lại, một chiêu này mạnh thì có mạnh, nhưng ít dùng thì tốt hơn. Dù sao đồng dạng cũng không ai đáng giá hắn dùng ra một kiếm này. Dựa theo uy lực đến xem, kiếm khai thiên môn đại khái so địa kiếm uy lực phải lớn hơn một chút, có thể chém ngược thượng thanh. Diệp sư minh, ngươi không sao chứ? Lục Tuyết Kỳ con ngươi chớp chớp, ngữ khí của nàng ở trong mang theo một vòng lo lắng. Nghe vậy, Diệp Trường Phong cười nhạt một tiếng. Hắn vất tay đem hàm quang kiếm thu nhập trong vỏ, nói, không có việc gì, chỉ là pháp lực có chút tiêu hao thôi. Một kiếm này cần pháp lực nhiều lắm, không đến thời khắc mấu chốt vẫn là ít dùng tốt, không phải đối căn cơ nội tình sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng. Một bên khác, Thủy Nguyệt đại sư cũng chuẩn bị hướng Phổ Hoàng Thần Tăng cáo tử, dù sao còn làm sự tình đều đã xong xuôi, tiếp tục ngay ở chỗ này cũng không có việc gì mà. A Di Đà Phật. Phổ Hoàng Thần Tăng trong miệng niệm tụng Phật hiệu, hắn mở miệng giữ lại nói, Thủy Nguyệt đạo hữu sao không ở thêm mấy ngày, cũng tốt để chúng ta tận một tận chủ nhà tình nghĩa. Nói thật, Phổ Hoàng Thần Tăng vẫn rất nghĩ Diệp Trường Phong tiếp tục tại Thiên Âm tự nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không nói những cái khác, có một cái thiên tài như vậy tồn tại, đối Thiên Âm tự cùng thế hệ đệ tử cũng sẽ có chút khích lệ. Nghe vậy, Thủy Nguyệt đại sư cười lắc đầu, nói, Phổ Hoàng Thần Tăng, lần này ra ngoài làm quyết định cũng không phải ta, bần đạo chỉ là phụ trách bảo hộ Trường Phong, cụ thể muốn làm thế nào, còn phải nhìn hắn. Lời tuy là nói như vậy, nhưng cái này cũng chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Phổ Hoàng Thần Tăng tiếp nối nhẹ gật đầu, lập tức liền không có tiếp tục quá nhiều giữ lại. Hắn nhìn thoáng qua hơi có vẻ hư nhược Diệp Trường Phong, trầm ngâm nói, ta nhìn Diệp sư điệt trận chiến này cũng có chút kiệt lực, Thủy Nguyệt đạo hữu vẫn là ngày mai tại lên đường trở về địa điểm xuất phát ta. Thủy Nguyệt đại sư khẽ bước cằm, nói, tốt. Liên theo thần tăng lời nói. Chương 58. Hợp Hoan phái trưởng Xuân Tiên. Nhu đồ thiên gia thần kiếm. Thanh Vân môn thông thiên phong đệ tử Diệp Trường Phong khiêu chiến Thiên Âm tự tin tức đã triệt để tại Thiên Nam một vùng tản ra. Dù sao Thiên Nam phụ cận tất cả đều là tăng tu, bọn hắn trên cơ bản tất cả đều tôn sùng lấy Thiên Âm tự. Bởi vậy, đối với Thiên Âm tự sự tình, bọn hắn cũng biết rõ cái đại khái. Dù sao tăng nhân phần lớn đều là quen biết, trải qua Thiên Âm tự đệ tử truyền bá, toàn bộ Thiên Nam cũng không lâu lắm liền biết rõ Diệp Trường Phong như thế một người. Nghe nói Thiên Âm tự đương đại đệ tử tất cả đều bị cái kia Diệp Trường Phong một kiếm đánh bại à? Một kiếm đánh bại, thật hay giả a? Lừa ngươi làm gì? Ta nghe nói liền đương đại pháp chữ lót đại đệ tử, phổ không thần tăng thủ đồ pháp trị đều bại bởi đối phương. A, không thể nào. Ta nhớ được pháp trị tựa hồ là Ngọc Thanh 9 tầng đỉnh phong cao thủ a. Cái kia Diệp Trường Phong cái gì tu vi a? Lại có thể đánh bại pháp trị? Hắc hắc, nói đến không sợ các ngươi kinh ngạc. Ta nghe nói a, cái kia Thanh Vân môn Diệp Trường Phong tu vi mới Ngọc Thanh 7 tầng. Nói thật, làm Thiên Nam một vùng tăng nhân nghe thấy tin tức này thời điểm, trong lòng của bọn hắn là có chút không tin. Ngọc Thanh 7 tầng? Loại này tu vi làm sao có thể đánh bại Ngọc Thanh 9 tầng cao thủ? Giả đi, Ngọc Thanh 7 tầng làm sao có thể đánh bại Ngọc Thanh 9 tầng cao thủ? Đúng thế đúng thế. Chậc chậc chậc, chuyện sự tình này thế nhưng là Thiên Âm tự đệ tử chính miệng nói, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ như vậy tổn thất danh dự của mình sao? Cái này sẽ không phải là thật sao? Ha ha, khẳng định là thật a. Không nhìn thấy Thiên Âm tự người không có đứng ra phản bác sao? Rất hiển nhiên, chuyện sự tình này chính là thật. Thiên Nam một vùng không ít tăng nhân, tán tu tất cả đều có chút rung động. Chẳng lẽ trên đời thật sự có loại này tuyệt thế thiên kiêu sao? Lấy Ngọc Thanh 7 tầng tu vi nghịch chiến Ngọc Thanh 9 tầng, sau đó còn một kiếm đem nó đánh bại. Cái này, đơn giản khó có thể tin. Ngọc Thanh 7 tầng liền có thể một kiếm đánh bại Ngọc Thanh 9 tầng, sợ không phải hắn liền thượng thanh cao thủ đều có thể ứng đối đi. Hắc, ngươi thật đúng là đừng nói. Ừm, có ý tứ gì? Nghe nói Thiên Âm tự pháp trị tại thua với Diệp Trường Phong về sau, cũng không lâu lắm đã đột phá thượng thanh cảnh, sau đó hắn không cam tâm, lại lấy thượng thanh cảnh khiêu chiến một lần Diệp Trường Phong. Kết quả đây, kết quả đây, kết quả. Ha ha, nói ra các ngươi khả năng không tin, hắn vẫn liền Diệp Trường Phong một kiếm đều không có nhận hạ. Cái gì? Nghe được tin tức này, toàn bộ Thiên Nam tu sĩ tất cả đều lâm vào rung động ở trong. Lấy Ngọc Thanh 7 tầng tu vi nghịch phạt thượng thanh cao thủ. Cái này, giả đi. Trong lòng bọn họ dị thường chất vấn. Nhưng chuyện sự tình này là Thiên Âm tự đệ tử chuyển tới, nơi phát ra đáng tin, huống hồ cũng không gặp Thiên Âm tự người đứng ra bác bỏ tin đồn a. Cho nên chuyện sự tình này là thật, thật sự có loại này yêu nghiệt. Nghe nói Thanh Vân môn lần này bái phòng Thiên Âm tự còn không chỉ Diệp Trường Phong một cái yêu nghiệt, còn có một cái tên là Lục Tuyết Kỳ nữ đệ tử, nàng cũng là một cái mười phần thiên tài. A, còn có, nghe nói nàng mới nhập môn một năm, liền đã tu thành Ngọc Thanh 4 tầng. Ngoài ra, nàng còn thu được Thiên Gia Thần Kiếm tán thành, trở thành đương thời Thiên Gia Kiếm chủ. Thiên Gia Thần Kiếm, chẳng lẽ là? Không sai, chính là Cựu Thiên Thần Binh Thiên Gia Kiếm. Toàn bộ Thiên Nam tất cả tu sĩ đều lâm vào chấn kinh ở trong. Cựu Thiên Thần Binh a, trên đời hết thệ cứ như vậy nhiều, không nghĩ tới.
hiện tại thế mà xuất thế. À đúng, nghe nói cái kia Diệp Trường Phong cũng mới nhập môn một năm.
Ừm.
Ngươi nói cái gì? Nhập môn một năm? Một năm liền tu thành Ngọc Thanh 7 tầng, còn có thể vượt cảnh giới nghịch phạt thượng thành cao thủ. Huynh đệ, qua. Nào có như thế yêu nghiệt tồn tại. Lừa các ngươi làm cái gì? Những chuyện này đều là thật. T. Người T. Theo cả đám thảo luận, thời gian dần trôi qua, có người bới ra Diệp Trường Phong nội tình, nhận ra hắn chính là trên giang hồ lưu truyền thật lâu Thanh Châu Kiếm Thánh. Thanh Châu Kiếm Thánh danh hảo tại bên trong Nguyên Thanh Châu một vùng vang dội nhất, nhưng bởi vì Thanh Châu Kiếm Thánh lục nguyên nhân, lấy về phần phụ cận đại bộ phận địa khu đều có người nghe nói qua Thanh Châu Kiếm Thánh. Không hề nghi ngờ, Thiên Nam cái này một chỗ mang đồng dạng tại đây. Khi bọn hắn nghe nói Diệp Trường Phong chính là Thanh Châu Kiếm Thánh thời điểm, trong lòng bọn họ liền một trận bừng tỉnh. Nguyên lai là Thanh Châu Kiếm Thánh. Đã như vậy hết thảy đều giải thích rõ ràng. Nghe đồn, Thanh Châu Kiếm Thánh còn không phải tu sĩ thời điểm, liền có thể lấy phàm nhân thân thể chém ngược ma giáo yêu nhân, bây giờ trở thành tu sĩ. Biến thái một chút cũng rất bình thường a. Ân, rất bình thường. Những người này chính là tâm lý an ủi. Trên thực tế, lấy Ngọc Thanh 7 tầng tu vi nghịch phạt thượng thanh cao thủ, đây là từ xưa đến nay đều là độc nhất đương sự tình. Chưa hề chưa nghe nói qua tiền lệ. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại biết rõ. Chuyện này, tại toàn bộ Thiên Nam nhấc lên to lớn gợn sóng, cơ hồ không ai không biết rõ, nhưng cũng bởi vậy. Chuyện sự tình này chuyển đến một ít cố tình người trong hai. Thiên Nam tới gần Đông Hải, mà ở xa Đông Hải bên ngoài Lưu Ba Sơn, thì chú đóng ma giáo một trong bốn đại phái Hợp Hoan phái. Đông Hải Chi Tân, nào đó một toàn núi sâu. Một tên hồng quang đầy mặt lão giả nhìn xem trong tay tin tức, ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tin tức trên ghi lại rõ ràng là Thiên Nam gần nhất phát sinh sự tình. Trong đó chỉ có hai đầu tin tức hấp dẫn nhất hắn. Đầu thứ nhất, rõ ràng là Diệp Trường Phong sự tình. Đối với cái này, hắn có chút không chút nào để ý nào có Ngọc Thanh 7 tầng có thể nghịch phạt thượng thành cao thủ. Mù mấy cái thổi cũng không nói điểm logic, một chút giả. Lão giả xem trọng là mặt khác một tin tức. Thiên gia thần kiếm xuất thế. Thiên gia thần kiếm. Không nghĩ tới thế mà để cho chúng ta đến Thiên gia thần kiếm. Kiệt kiệt kiệt, lão giả cười quái dị một tiếng. Hắn chính là Hợp Hoan phái trưởng lão, danh hào Trường Xuân Tiên. Nhưng sách hắn Trường Xuân Tiên, khả năng không có gì tên tuổi. Nhưng nếu là nói lại hắn sư minh Trường Xuân Ông, chắc hẳn toàn bộ Thần Châu không ít người cũng biết. Trường Xuân Ông chính là đã từng mặc Tuyết Thần kiếm kiếm chủ. Chỉ tiếc, 300 năm trước, Thanh Vân môn bạn kiếm nhất xuất thủ từ Trường Xuân Ông trong tay cướp đi Mặc Tuyết Thần kiếm, còn đem hắn vô tình chém giết, chấn động thiên hạ. Kiệt kiệt kiệt. Bị mất Mặc Tuyết Thần kiếm không quan hệ, vậy chỉ dùng Thiên Gia Thần kiếm đến đổi đi. Trường Xuân Tiên ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn chuyên môn phái người chui vào Thiên Nam khu vực, thời khắc chú ý đến Thủy Nguyệt đại sư một đoàn người hành tung. Một khi bọn hắn đi ra Thiên Nam, đi ra Thiên Âm tự phạm vi, hắn liền lập tức dẫn người đi lên chặn giết, đến một lần cướp đoạt Thiên Gia Thần kiếm, thứ hai, thuận tiện chém giết một cái Thanh Vân môn thủ tọa chơi một chút. Chậc chậc chậc, nghe nói kia tiểu trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư cũng là nhất đẳng mỹ nhân, cùng kia đại trúc phong tốt như danh xưng 300 năm trước Thanh Vân song thủ, cũng không biết rõ tư vị như thế nào. Trường Xuân Tiên ánh mắt hiện lên một tia dâm tà, làm Hợp Hoan phái trưởng lão, hắn tu tập tà pháp không cần nói cũng biết, hiển nhiên là Hợp Hoan tà pháp. Kiệt kiệt kiệt. Chương 59, đến từ ma giáo vây giết, tung thiên một trận chiến. Diệp Trường Phong mấy người tiếp tục tại Thiên Âm tự dừng lại mấy ngày, đợi đến tu dưỡng xong xuôi sau, bọn hắn liền chuẩn bị lên đường ly khai Thiên Nam. Trường Phong, Tuyết Kỷ, lần này thu hoạch như thế nào? Lên đường trên đường, Thủy Nguyệt đại sư nhẹ giọng dò hỏi. Nghe vậy, Diệp Trường Phong có chút trầm ngâm. Nói như thế nào đây? Thiên Âm tự cùng thế hệ cũng không yếu tại Thanh Vân môn, nhưng vẫn còn có chút bình thường. Tuy nói những cái kia cùng thế hệ đệ tử ở những người khác trong mắt đều là vài ngày mới, nhưng cùng hắn cùng so sánh, là thật bình thường. Bởi vậy, trong lòng Diệp Trường Phong cũng có chút không hài lòng, hay là nói khó chịu. Không ai có thể cùng hắn tiếp vài chiêu, là thật không lưu loát. Đơn giản tới nói, chính là hắn quá vô địch. Cùng thế hệ bên trong, không ai có thể đón lấy hắn kiếm thứ hai, lại chiếu như thế phát triển tiếp, về sau hắn sợ không phải trực tiếp đi khi dễ thế hệ trước ra hỏa. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trường Phong nhịn không được lắc đầu. Ừm. Gặp một màn này, Thủy Nguyệt đại sư hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, làm sao? Trường Phong cảm thấy có cái gì không tốt sao? Nghe vậy, Diệp Trường Phong có chút trầm ngâm, thở dài nói, vô địch cũng là một loại tình mình. Trên giang hồ, hắn sơ nhập giang hồ, tốt xấu cũng có người có thể cùng hắn tiếp vài chiêu, nhưng bước vào tiên đạo về sau, ưu thế của hắn không ngừng phóng đại, cùng thế hệ ở trong đã không có thể tiếp được hắn một kiếm tồn tại. Vô địch đường đã hình thành, nhưng đi đến con đường này cũng thật sự là quá tịch mịch. Đi đến cuối cùng, trên đường chỉ có hắn một người. Nhìn quanh chu vi, trên đời không bạn, nhổ kiếm tứ chú ý tâm mà mịt. Loại này tịch mịch cảm giác, có lẽ chỉ có ngàn năm trước Thanh Diệp tổ sư hiểu được a. Thanh Diệp tổ sư tu đạo một năm, cùng thế hệ vô địch, tu đạo năm thứ hai, cùng trưởng bối chiến lược cân bằng, tu đạo 15 năm, bước vào Thái Thanh, lập Chu Tiên kiếm trận, sáng tạo tứ đại kiếm quyết, vô địch thiên hạ 10 cái giáp. Loại này vô địch tịch mịch cảm giác, là thật để cho người ta khó chịu a. Thủy Nguyệt đại sư khẽ giật mình. Nàng góc miệng nhịn không được có chút co lại, ánh mắt nhìn trước mắt thiếu niên, có lòng muốn nói cái gì, nhưng nhìn hắn kia vẻ chăm chú, nhưng lại không giống như là đang nói phép. Thôi thôi, loại thiên tài này, ta không xứng cùng hắn trò chuyện, dễ dàng đem trời trò chuyện chết. Thủy Nguyệt đại sư quay đầu nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ còn người chớp chớp, Nàng hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Trường Phong, nói: "Diệp sư minh, vô địch là cảm giác gì?" "Thủy Nguyệt đại sư." Diệp Trường Phong cười ha hả nói ra, hình dung không lên đây, Tuyết Kỳ về sau chính mình đi thể nghiệm một cái đi. "Ta..." Lục Tuyết Kỳ nháy mắt mấy cái, nói: "Ta cũng có thể vô địch sao?" Diệp Trường Phong khẽ bước cằm, nói: "Tuyết Kỳ tư chất của ngươi cực cao, cho ngươi thêm thời gian 5 năm, ngươi liền có thể tại cùng thế hệ bên trong vô địch, cho ngươi thời gian 15 năm, ngươi có cơ hội tiến quân thái thanh chi cảnh, vô địch thiên hạ." Thủy Nguyệt đại sư trừng lớn con ngươi. "Đây chính là thiên tài thế giới con sao? Vô địch lấy năm mà nói, nói vô địch liền vô địch, nói thái thanh liền thái thanh. Mọi người trong nhà ai hiểu a?" Cha trộn vào hai cái biến thái bên cạnh, động một chút lại thái thanh mà nói. Lục Tuyết Kỳ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Diệp Trường Phong cười nhạt một tiếng, nói bổ sung: "Đương nhiên, ngươi vô địch điều kiện tiên quyết là sau lưng ta." "Sau lưng? Không phải là dưới thân sao?" Lục Tuyết Kỳ không hiểu. "Sau lưng cái quỷ gì? Không phải là dưới một người vô địch sao?" Diệp Trường Phong cổ quái nhìn thoáng qua Tuyết Kỳ bảo. "Được rồi, đồng luôn vô kỵ." Khu khu. Thủy Nguyệt đại sư ho nhẹ một tiếng. Nàng nhẹ nhàng đuốt ve Lục Tuyết Kỳ cái đầu nhỏ, cũng không có đốn nắn nàng trong lời nói sai lầm. Ba người một đường ngự kiếm ly khai thiên nam. Bá, sang chói kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ba đạo kiếm quang đứng song vai, kiếm hồng lấp lánh tại chân trời. Hưu. Đúng lúc này, Diệp Trường Phong bọn hắn ba người vừa ly khai thiên nam cũng không lâu lắm, bọn hắn đột nhiên phát hiện phía trước có chút không đúng. Ừm. Diệp Trường Phong ánh mắt có chút trầm xuống. Tung hoành giang hồ vài năm hắn, trải qua vô số nguy cơ, cũng sớm đã cho mình tâm thần rèn luyện đến một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Giờ phút này, tinh thần của hắn không ngừng nhảy lên. Từ nơi sâu xa phảng phất có được một loại không hiểu cảm ứng tại nói cho hắn biết, phụ cận gặp nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trường Phong không chút do dự gọi ngừng Thủy Nguyệt đại sư, Lục Tuyết Kỳ hai người. "Ừm." Thủy Nguyệt đại sư có chút nhíu mày. Nàng phảng phất có sở cảm ứng, ánh mắt đống nhiên nhìn về phía cách đó không xa tầng mây. "Bá." Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp một tên hồng quang đầy mặt lão giả đống nhiên xuất hiện ở nơi đó. "Ha ha ha ha. Đã sớm nghe nói tiểu trúc phong Thủy Nguyệt đại sư chính là đã từng thanh vân song thủ một trong, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền, phong thái như cô a." Lão giả cười lớn một tiếng. Hắn trôi nổi tại giữa không trung, ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm Thủy Nguyệt đại sư. Gặp một màn này, Thủy Nguyệt đại sư sắc mặt có chút trầm xuống. Ánh mắt của nàng nhìn trước mắt lão giả, trong lòng đống nhiên đoán được thân phận của đối phương, Hợp Hoan phái, Trường Xuân Tiên. Thủy Nguyệt đại sư thản nhiên nói: "Không tệ." Lão giả gật đầu đáp ứng. Trường Xuân Tiên ánh mắt ở trên thân Lục Tuyết Kỳ dừng lại một lát, đáy mắt hiện ra một tia kinh diễm, không nghĩ tới trên đời thế mà còn có như thế xinh đẹp người. Đương nhiên, hắn ánh mắt cường điệu vẫn là dừng lại tại Lục Tuyết Kỳ trong tay Thiên Gia thần kiếm phía trên. "Tốt tốt tốt, quả nhiên là Thiên Gia thần kiếm." Trường Xuân Tiên trên mặt một trận vui mừng. Lục Tuyết Kỳ có chút nhíu mày lại, nàng có chút e ngại nhìn trước mắt lão giả, nhưng không chờ nàng nói cái gì, nàng liền phát hiện trước người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. "Bá." Diệp Trường Phong đứng tại Lục Tuyết Kỳ trước người, hắn ánh mắt đạm mạc nhìn trước mắt Trường Xuân Tiên, đáy mắt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. "Ma giáo thượng thanh trưởng lão, Trường Phong, ngươi mang theo Tuyết Kỳ đi trước." Thủy Nguyệt trầm giọng nói. Ánh mắt của nàng có chút ngưng trọng nhìn trước mắt Trường Xuân Tiên, không nghĩ tới vừa ra Thiên Nam liền bị người của ma giáo cho vào ngây. Nhìn tới, ma giáo đúng là càng thêm càn rỡ. "Đi." "Kiệt kiệt kiệt. Hôm nay các ngươi ai cũng đi không được." Trường Xuân Tiên cười quái dị một tiếng. Vừa dứt lời, phía dưới đột nhiên bay ra mấy đạo bóng người. Chỉ gặp từng người ma giáo đệ tử tinh anh xuất hiện ở trung quanh, trực tiếp đem bọn hắn bao vây lại. Những này ma giáo đệ tử chân đạp pháp bảo, hiển nhiên tất cả đều là ngọc thanh 4 tầng trở lên tu vi. Gặp một màn này, Thủy Nguyệt đại sư sắc mặt có chút trầm xuống. Ánh mắt của nàng ở trên người Diệp Trường Phong dừng lại chốc lát, vừa nghĩ tới cái kia cường hãn chiến lực, Thủy Nguyệt đại sư trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. "Trường Phong, bảo vệ tốt Tuyết Kỳ." Thủy Nguyệt đại sư trầm giọng nói. Vừa dứt lời, nàng dẫn đầu xuất thủ, cầm trong tay pháp khí thẳng hướng Trường Xuân Tiên. Bọn hắn tuy nói ít người, nhưng chưa hẳn không thể tung thiên nhất chiến, bởi vì bọn hắn có Diệp Trường Phong. "Sư phó." Lục Tuyết Kỳ có chút lo lắng nhìn về phía Thủy Nguyệt đại sư. "Đừng hoảng hốt." Diệp Trường Phong nhẹ giọng an ủi. Hắn ánh mắt nhìn về phía chung quanh một đám ma giáo đệ tử tinh anh, thản nhiên nói: "Các ngươi cùng lên đi." Chương 60. Kiếm trảm bảy tên ma giáo yêu, cực điểm thăng hoa. Lời vừa nói ra, chung quanh một đám ma giáo đệ tử tinh anh hai mặt nhìn nhau. Cầm đầu người kia sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Trường Phong, cười nạo một tiếng, cuồng vọng. Bọn hắn thế nhưng là có trọn vẹn bảy người. Có lẽ bọn hắn bảy cái người tu vi không bằng Diệp Trường Phong. Nhưng này lại như thế nào? Bảy cái đánh một cái, ưu thế tại ta. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Trường Phong chỉ là một người, còn dám khẩu xuất cùng ngôn để bọn hắn cùng tiến lên. Làm sao dám a? Vừa dứt lời, cầm đầu người kia đưa tay lạnh lùng nói: "Cùng tiến lên, phế đi hắn." Bá, trong mấy mắt, chung quanh một đám ma giáo đệ tử tinh anh nhao nhao tuân ra tiến lên đây. Bọn hắn trong tay pháp bảo cùng một thời gian hướng phía Diệp Trường Phong đập tới. Ầm ầm, trong chốc lát, huyết quang lấp lóe, trong đó cuốn sạch lấy nồng đậm sát khí, mang theo ngập trời toán khí hướng phía Diệp Trường Phong đập tới. Gặp một màn này, Diệp Trường Phong sắc mặt bình thản. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt đây hết thảy, không có chút nào đem một nhóm người này công kích để vào mắt. Diệp Trường Phong trở về nhìn lại, nhẹ giọng dặn dò: "Tuyết Kỳ, lui ra phía sau mấy bước." "A." Lục Tuyết Kỳ hơi sững sờ, nàng đội vàng lui về phía sau mấy bước. Sau đó có chút lo lắng nhìn thoáng qua Diệp Trường Phong,
sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua đang cùng Trường Xuân Tiên đấu pháp Thủy Nguyệt đại sư.
Bạch.
Giờ này khắc này, Diệp Trường Phong chậm rãi rút ra hàm quang kiếm. Trong chốc lát, một đạo cực kỳ khí thế cường đại từ trên người hắn phát ra. Nếu như ngay từ đầu, Diệp Trường Phong giống như là một thanh chưa ra khỏi vỏ sắc bén bảo kiếm, như vậy hiện tại, cái này một thanh bảo kiếm đã ra khỏi vỏ. Mũi kiếm trực chỉ địch nhân, phong mang tất lộ. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, nồng đậm kiếm khí quét sạch, thẳng tiến không lùi kiếm ý phóng lên tận trời, sáng chói kiếm quang lấp lánh cả một mảnh chân trời. Đối mặt đánh tới đám người, Diệp Trường Phong chỉ là bình tĩnh giơ lên trường kiếm trong tay. Hắn nhẹ nhàng vung lên. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo không cách nào địch nổi kiếm ý phóng lên tận trời, bệ nghệ thiên hạ khí thế quét sạch, mang theo một loại thẳng tiến không lùi tín niệm tung thiên nhất chiến. Đến, chiến, bá, kiếm quang lấp lóe. Trung quanh huyết quang, sát khí trực tiếp bị một kiếm này không chút huyền niệm nghiền thành mảnh vỡ, trong nháy mắt hóa thành một đoàn hư vô. Thiên địa nhất kiếm. Diệp Trường Phong khẽ quát một tiếng. Ầm ầm, trong chốc lát, một đạo càng thêm cường đại kiếm ý bộc phát. Sáng chói kiếm quang lóng lánh tất cả mọi người con mắt, phương viên hơn 10 dặm đều có thể rõ ràng trông thấy một kiếm này. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại một kiếm này. Trung quanh bầu trời hoàn toàn bị kiếm ý bao trùm, một cỗ nhàn nhạt khí thế phun trào, bảy tên ma giáo đệ tử tinh anh trực tiếp bị một kiếm này chặn ngang chặt đứt. Không, ánh mắt của bọn hắn hoảng sợ, mờ mịt thất thố nhìn xem một kiếm này, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Trên đời làm sao lại có như thế cường đại kiếm ý? Hắn chỉ là một cái ngọc thanh bảy tầng, hắn làm sao có thể bộc phát ra như thế chiến lược mạnh mẽ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn chỉ có như thế một cái ý nghĩ, nhưng cũng tiếc, sự thật chính là sự thật, không cách nào cải biến. Tựa như là tính mạng của bọn hắn đồng dạng, chết rồi, chính là chết rồi, không cách nào cải biến trong đó sự thật. Xuy, huyết vụ trong không khí quyết tán, bảy bộ thi thể trong nháy mắt liền bị chia làm 14 phần. Giờ khắc này, cách đó không xa Trường Xuân Tiên lập tức trừng vào mắt, hắn chính mắt thấy hết thảy, mắt thấy một kiện khó có thể tin sự tình. Một kiếm, Diệp Trường Phong một kiếm đem hắn mang tới bảy tên đệ tử tinh anh toàn bộ chém giết. Cái này sao có thể? Không, không có khả năng. Ngươi đến tột cùng là ai? Trường Xuân Tiên khó có thể tin nhìn Diệp Trường Phong, đáy mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì trước mấy ngày nhìn thấy những tin tình báo kia. Chẳng lẽ lại, những cái kia đều là thật? Diệp Trường Phong thật chiến lược nghịch thiên. Kỳ thật, đáp án đã rất rõ ràng, không phải sao? Hay là nói, đáp án đã rõ ràng bày tại trước mặt hắn? Suy, Thủy Nguyệt đại sư cầm trong tay pháp bảo đột nhiên giết tới đây, bén nhọn mũi kiếm trực chỉ Trường Xuân Tiên cổ họng, thế tất yếu đem hắn một chiêu đưa vào chỗ chết. Đáng chết tiệt đi. Trường Xuân Tiên lập tức giận tím mặt. Hắn hung tợn trừng mắt liếc Diệp Trường Phong, lập tức liền quay người ứng đối lên Thủy Nguyệt đại sư thế công. Mặc cho ngươi chiến lực như thế nào nghịch thiên, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể một kiếm chém hắn cái này một tôn thượng thành cao thủ hay sao? Hừ, chờ hắn thu thập Thủy Nguyệt cái này tiện nữ nhân, lại đi hảo hảo bào chế Diệp Trường Phong. Bá, sáng chói kiếm quang không ngừng lấp lóe. Trường Xuân Tiên dần dần đem nó hóa giải. Làm 300 năm trước ma giáo trưởng lão, Trường Xuân Tiên thực lực cũng không yếu, đã mới vào thượng thanh trung kỳ. Đại khái có thể miễn cưỡng đối đầu thứ hai ngăn Thanh Vân thủ tọa đi. Tại Thanh Vân môn, trừ bộ đạo huyền chân nhân bên ngoài, Điền Bất Dịch, Thương Tùng thực lực khẳng định là thứ nhất ngăn tồn tại, Điền Bất Dịch không cần nhiều lời, đại khí vẫn thành, thực lực đã tiếp cận thượng thanh đỉnh phong. Cho hắn một chút thời gian, hay là thiên thư trợ giúp, hắn đột phá thái thanh đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thương Tùng tu vi đại khái so Điền Bất Dịch hơi yếu một phần. Hướng phía sau, Thủy Nguyệt đại sư, Tam Thúc Thường thì là thứ hai ngăn tồn tại. Còn lại Thương Chính Lương, Thiên Vân đạo nhân thì là thứ ba ngăn tồn tại, bọn hắn tu vi đến gần vô hạn thượng thanh trung kỳ, nhưng tả hữu vẫn là không có đột phá. Dù sao thiên tư vẫn là không quá đủ. Ầm ầm, kiếm quang phun trào. Thủy Nguyệt đại sư áo trắng phiêu nhiên, nàng kia một đôi mắt hạnh hiện lên một tia khí khái hào hùng, trong tay pháp kiếm lăng lệ đến cực điểm. Suy, nhưng vào lúc này, Trường Xuân Tiên quanh thân đột nhiên vờn quanh lên một cỗ nhàn nhạt màu phấn trắng sương mù. Ừm. Thủy Nguyệt đại sư có chút nhíu mày. Nàng nhấc kiếm trực tiếp chạm diệt tới này chút sương mù, nhưng cũng tiếc, sương mù theo diệt, nhưng chúng nó vẫn trong không khí quyết tán. Không có một lát Thủy Nguyệt đại sư liền hút vào một chút nhập thể. Chỉ tiếc, nàng cũng không có cảm nhận được. Gặp một màn này, Trường Xuân Tiên âm thầm cười một tiếng. Hắn phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng thật tình không biết, chân chính nguy hiểm sắp giáng lâm. Phía sau, Diệp Trường Phong lăng không ngồi xếp bằng. Hắn dặn dò Lục Tuyết Kỳ một câu, để làm chính mình hộ pháp, hắn muốn ngồi xuống khôi phục một cái thể nội pháp lực, sau đó, cực điểm thăng hoa, một kiếm chém ngược Trường Xuân Tiên. Ong ong ong, trung quanh thiên địa linh khí rung chuyển. Không có qua một lát, Diệp Trường Phong liền khôi phục thể nội toàn bộ linh khí. Hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Trường Xuân Tiên, thở sâu một hơi, chậm rãi nắm chặt bên hông hàm quan kiếm. Bá, áo trắng thiếu niên bước ra một bước. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Trường Xuân Tiên, nhẹ nhàng rút ra bên hông hàm quan kiếm. Ầm ầm. Trong chốc lát, cuồng bạo khí thế phóng lên tận trời. Một cỗ kiếm vô hình ý hướng phía trung quanh quyết tán. Hàm quan kiếm run nhẹ nhẹ, bắn ra một cỗ khó mà tưởng tượng kiếm thế. Phảng phất trong đó chính nổi lên nào đó một đạo kinh khủng công kích.